Chương 26. Đoán cốt pháp. Thần bí võ giả. Vương Hắc Hổ mặt lộ vẻ háo sắc, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Lục Hạo đã không có cùng hắn nhiều lời hứng thú, một bước ở giữa tới gần Vương Hắc Hổ, nắm tay phải trực tiếp khắc ở hắn mặt bên trên. Đùng. Nổ trong tiếng, Vương Hắc Hổ một cái đầu lâu và mèo biến hình, nổ bể ra đến, khối ngô bộ thân thể phá bao tải giống như rơi đập trên mặt đất, tay chân vô ý thức có gắp, óc cùng huyết dịch hỗn hợp có chảy xuôi mà ra. Nay tại Long Sơn trấn thành danh nhiều năm, thường tay không chém giết mãnh hổ một đời hung nhân, bỏ mạng tại Lục Hạo một đôi thiết quyền phía dưới. Bang chủ, chết. Trung quanh Hắc Hổ bang đệ tử, ngu ngơ nhìn trước mắt một màn này, có thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn. Vương Hắc Hổ vị này trong lòng bọn họ cường đại vô cùng nhân vật, tại bọn hắn trước mắt bị người sinh sôi đánh ngục. Bang chủ chết. Cháy mau. Mà có phản ứng nhanh đến, thì vội vàng chạy thủ mạng, sợ cũng bỏ mạng tại Lục Hạo chi thủ. Lúc trước Lục Hạo liên tiếp sát thương một hai chục người, vốn là để cho bọn họ kinh hãi lạnh mình, mà Vương Hắc Hổ chết thì để cho bọn họ triệt để làm chim tu tán, Hắc Hổ bang tối nay nhất định biến mất tại Long Sơn trấn trong lịch sử. Lục Hạo giờ phút này lại đột nhiên một tay lấy một thanh niên bắt lấy. Thanh niên kia toàn thân rung động mạnh, không dám dãy rủa, sợ làm tức giận Lục Hạo, hắn liên tục cầu xin tha thứ, lại hiệp tha mạng a. Ta lên tháng mới thêm vào Hắc Hổ bang, chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, chuyện gì xấu đều không làm qua cơ miệng. Mang ta đi Vương Hắc Hổ cất giữ tiền tài bảo vật địa phương. Lục Hạo quát tháo một tiếng. Giết Vương Hắc Hổ, Lục Hạo tự nhiên cũng không có quên Vương Hắc Hổ tài phú. Võ giả tu hành vốn là cần tài nguyên, mà Vương Hắc Hổ thân là đoán cốt cảnh võ giả, nói không chừng có thể được đến hắn đoán cốt chi pháp, đây là Lục Hạo trước mắt cần có nhất. Là, đại hiệp mời đi theo ta. Thấy Lục Hạo không phải muốn mạng của mình, thanh niên này nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó thanh niên mang theo Lục Hạo đi tới trong trang viên một cái phòng bên ngoài, cung kính đối với Lục Hạo đạo: "Đại hiệp, nơi này chính là bang chủ bế quan tu hành chỗ." "Ân." Lục Hạo gật đầu, trực tiếp đem cửa phòng một chân đá băng. Vào khỏi bên trong, là có chút rộng rãi không gian, có dùng để nghỉ ngơi cái bàn, cũng có tu luyện dùng khóa đá, khí cụ các loại. Mà lại để cho Lục Hạo hai mắt tỏa sáng nhưng là tại đây trong phòng tu luyện bộ phận, bày biện một tờ giá gỗ, trên giá gỗ là một khối khối sáng loáng vàng. Rất hiển nhiên, Vương Hắc Hổ thập phần hưởng thụ ngập trong vàng son cảm giác, trực tiếp đem hoàng kim trở thành vật phẩm trang sức, đặt ở tùy thời đều có thể thấy địa phương. Những này hoàng kim đại khái 50 lượng, đổi thành bạch ngân chính là 500 lượng trái phải. Lục Hạo cầm lấy một khối hoàng kim suy nghĩ thoáng một phát, âm thầm tính toán một phen, hắn cũng không có tan bỡ, lấy một cái chăn trở thành bao bọc, đều đóng gói. Từ tiền tài đến xem, Vương Hắc Hổ ngược lại không coi là nhiều giàu có. Nay cũng rất bình thường, Hắc Hổ bang nhân số phần đông, Vương Hắc Hổ nuôi nhất đại giúp đỡ tiểu đệ, tăng thêm chính hắn tu hành tiêu phí, có thể có tiền dư đã không tệ, giống như là Lục Hạo giống nhau, tích lũy tiền cũng toàn bộ hoa tại trên việc tu luyện. Trừ lần đó ra, Lục Hạo còn phát hiện tại đầu giường bày đặt mấy sách vở, trong đó một sách cực kỳ dễ thấy, bìa mặt bên trên là Hổ Ma Đoán Cốt Pháp năm cái chữ to, lại để cho Lục Hạo trước mắt vì này sáng ngời. Hổ Ma Đoán Cốt Pháp, xem ra cái này là Vương Hắc Hổ tu luyện Đoán Cốt Pháp. Lục Hạo vui sướng trong lòng, Đoán Cốt Pháp đối với đã đạt luyện nhục cực hạn, cần tiến thêm một bước tiến hành đoán cốt hắn mà nói, là cần có nhất. Còn có mặt khác mấy sách bí tịch, Lục Hạo cũng không có thời gian nhìn kỹ, toàn bộ đóng gói mang đi, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu. Làm xong đây hết thảy, Lục Hạo quay người rời đi. Hắn đi ra Hắc Hổ bang trang viên bên ngoài, một đám Hắc Hổ bang đệ tử đồng thời cả kinh, thấy được lưng đeo cái bao đi ra Lục Hạo, lập tức từng cái một vội vàng tránh ra đến, chỉ sợ gây lên Lục Hạo hiểu lầm. Lục Hạo chẳng qua là liếc mắt bọn hắn liếc mắt, liền cũng không quay đầu lại rời đi, hắn ngược lại cũng không phải ưa thích giết người, Vương Hắc Hổ cùng với mấy cái Hắc Hổ bang đường chủ vừa chết, Hắc Hổ bang tối nay qua đi liền sẽ không còn tồn tại. Thằng đến Lục Hạo rời đi nửa khắc đồng hồ sau, ba bốn tên sai dịch mới là chậm giọng chạy đến. Long Sơn trấn lại lớn như vậy, vừa mới động tĩnh tự nhiên sớm đã kinh động đến trên thị trấn nha môn sai dịch. Bọn hắn phát giác được động tĩnh là đến từ Hắc Hổ bang nơi đóng quân, Hắc Hổ bang nội luyện thịt võ giả có mấy danh, càng có Vương Hắc Hổ như vậy một tôn đoán cốt cảnh võ giả tọa trấn, dám tập kích Hắc Hổ bang tất nhiên không phải người thường, chính mình mấy cái nho nhỏ sai dịch đụng vào không phải làm bia đỡ đạn sao? Bởi vậy bọn hắn cố ý đợi đến động tĩnh dẹp loạn về sau, mới chậm chạp chạy đến. Vương Hắc Hổ, chết. Mà khi này vài tên sai dịch đi đến, chứng kiến Hắc Hổ bang bên trong một mảnh hỗn độn, vô số cố thi thể, trong đó thậm chí bao gồm Vương Hắc Hổ sau, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể giết được Vương Hắc Hổ, tất nhiên là đoán cốt đại thành trở lên cấp độ võ giả. Nếu như là người địa phương nói, sợ là liền như vậy hai ba vị. Chẳng lẽ là người của Lưu gia? Một cái lao sai dịch trong mắt hiện lên dị sắc. Long Sơn trấn bổn địa đoán cốt võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều cũng có đầu có mặt nhân vật, mà trong đó cũng bao gồm Long Sơn trấn địa chủ thân hảo Lưu gia. Nhưng Vương Hắc Hổ bản thân hiểu được không đi trêu chọc không nên trêu chọc người, cùng Lưu gia hẳn là không có gì không nên ngươi chết ta sống thù hận mới đúng. Nhanh hơn kiểm nhận nhặt thoáng một phát, sau đó trở về. Lục Hạo tự nhiên không đứng đắn những này sai dịch trong lòng suy nghĩ, hắn lo lắng Lưu phủ bên trong cũng nghe đến bên này động tĩnh, bởi vậy phát hiện hắn không có ở đây, hắn lượn quanh một vòng sau, phản hồi Lưu phủ bên trong nơi ở cũng may Lục Hạo bát bộ cản thiền đạt tới một lần phá hạ cảnh giới, khinh công thân pháp cao minh, quen việc dễ làm trở lại trong chỗ, không có cái gì người phát giác. Lục Hạo không có để ý tới ngoại giới phân loạn, đem một thân trang phục và đạo cụ đều giấu kỹ, liền trên giường ngủ. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai, không hề nghi ngờ, đêm qua chuyện đã xảy ra kinh động đến toàn bộ Long Sơn trấn, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Hắc Hổ bang, Long Sơn trấn khu vực bang hội lớn nhất tao ngộ một cái thần bí cao thủ tập kích, liền bang chủ Vương Hắc Hổ đều chết thảm kia tay. Nghe nói sao? Tối hôm qua Vương Hắc Hổ chết. đây chính là ít có đoán cốt cảnh cường giả a. Đương nhiên đã sớm biết, ta còn nghe ta biết Hắc Hổ Bang đệ tử tại hiện trường thấy được song phương giao thủ, căn cứ hắn chỗ hình dung, cái kia Hắc Ý Liễu võ giả sử dụng võ công, rất giống là Mãng Nhu Quyền, ngươi nói sẽ không phải là điểm tâm thời gian, quá trai đường bên trong, Lục Hạo gặm một khối thịt bò, lỗ tai hắn thì nghe mặt khác dùng cơm võ giả nói chuyện với nhau, một cái hộ vệ đội võ giả thần thần bí bí nhỏ giọng nói, không thể nào. Mãng Nhu Quyền, ngồi cùng bàn mấy cái võ giả cũng lập tức có chút giật mình. Mãng Nhu Quyền chính là bọn hắn lưu ra võ công, giết chết Vương Hắc Hổ Hắc Ý Liễu võ giả sử dụng là Mãng Nhu Quyền. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Lúc này một người cao lớn nam tử đi vào quá trai đường, lạnh giọng khuyên bảo nói, là Lưu giáo viên. Lập tức mấy cái nói chuyện với nhau hộ vệ đội võ giả đều đội vàng câm miệng, người đến đúng là hộ vệ đội giáo viên Lưu Thịnh Võ. Lưu Thịnh Võ đi vào dùng cơm quá trai đường đi xối cơm thức ăn, hắn nhưng là trong lòng cũng không ít tâm sự, tối hôm qua Vương Hắc Hổ chết, trên thị trấn nha môn cũng phái người tới gặp gia chủ, hiển nhiên là hoài nghi là chúng ta Lưu gia làm, nghe Hắc Hổ bang hình người cho, cái kia Hắc Y Lý võ giả sử dụng võ công quả thật rất giống là Lưu gia Mãng Nhu Quyền. Vương Hắc Hổ bị người tại chính mình trong địa bàn đánh chết, mà có thể làm được điểm này, Long Sơn trấn khu vực liền ít như vậy đếm được giải rác mấy người, Lưu gia tự nhiên xem như một trong số đó. Nhưng Lưu Thịnh Võ lại rõ ràng, nhà mình đoán cốt võ giả căn bản không có làm. Lưu Thịnh Võ đông nhiên hơi sững sờ, thấy được trong góc điệu thấp ăn uống Lục Hạo, trong đầu bay lên một cái cực kỳ vớ vẩn ý niệm, sẽ không phải đối với Lục Hạo, Lưu Thịnh Võ đương nhiên là khắc sâu ấn tượng, vốn là một cái chính là gian ô, cũng tại hộ vệ đội tuyển chọn bên trong lấy 1-4, đánh bại 4 cái dự định chuẩn hộ vệ đội võ giả, thể hiện ra viên mãn cảnh giới Mãng Nhu Quyền, nội tính không tầm thường. Chương 27. Hòa sát công. Đoán cốt pháp viên mãn. Tại sao có thể là hắn? Lúc trước hắn đạt được ban thưởng, bây giờ cũng tối đa luyện đục đại thành tiêu chuẩn. Tại Vương Hắc Hổ trước mặt cùng hài đồng không khác. Nhưng rất nhanh, Lưu Thịnh Võ chính là ý nghĩ của mình cảm thấy vớ vẩn, buồn cười. Mặc dù căn cứ hình dung, cái kia Hắc Y Liễu võ giả sử dụng võ công rất giống là Mãng Nhu Quyền, nhưng cùng Mãng Nhu Quyền tương tự chính là võ công số lượng cũng không ít, cái kia Hắc Y Liễu võ giả sát suất cao cũng không phải là Long Sơn trấn khu vực người, như vậy số một cao thủ không có khả năng cắm rễ tại một chỗ nhiều năm mà không tên không họ. Tại Lưu Thịnh Võ xem ra, Lục Hạo mới bắt đầu tu hành luyện nhục pháp 1 năm trái phải mà thôi, coi như tài nguyên sung túc, tăng thêm căn cốt không tầm thường, cũng tối đa luyện nhục đại thành, mà kia Hắc Y Liễu võ giả thì chính diện đánh sát Vương Hắc Hổ, khả năng cao là đoán cốt đại thành trở lên võ giả. Ăn no rồi, nên tu luyện. Lục Hạo tự nhiên không biết Lưu Thịnh Võ vừa mới đối với hắn hoài nghi, hắn ăn uống no đủ, liền cũng khởi hành rời đi, bắt đầu một ngày mới chiếu cố sống. Vương Hắc Hổ chết ở Long Sơn trấn nhấc lên không nhỏ gợn sóng, liền Lưu gia cũng âm thầm dò xét người này thân phận lai lịch, dù sao ai cũng không biết đối phương là hay không sẽ đối với những người khác cũng ra tay. Nhưng này hết thảy đều cùng Lục Hạo không quan hệ, hắn giờ phút này trở lại trong phòng liếc nhìn mấy sách vở. Này mấy sách vở được từ Vương Hắc Hổ, trong đó có một bộ quyền pháp Hắc Hổ quyền cùng Lục Hạo đã sớm từng chiếm được Hắc Hổ luyện đục pháp cùng với Lục Hạo trước mắt cần có nhất đoán cốt pháp Hổ Ma đoán cốt pháp. Nhưng lại để cho Lục Hạo cực kỳ ngoài ý, nhưng là cuối cùng một sách bí tịch, này sách bí tịch địa mặt bên trên là Hỏa Sát Công 3 chữ to. Ân. Này bản danh vì Hỏa Sát Công bí tịch, chẳng lẽ là nội công bí tịch? Lục Hạo nhìn xem này bản Hỏa Sát Công trong lòng lập tức khẽ động. Võ công chủng loại, đại khái chia làm 3 loại, thối thể chi pháp, đao kiếm quyền pháp thân pháp ngoại hạng công, cùng với nội công. Nhưng nội công bí tịch rất hi hữu. Hơn nữa nội công tu hành cực kỳ chậm chạp, bình thường cần lấy 5 năm làm đơn vị, không giống như là đoán thể pháp, luyện cái 1 năm nửa năm thì có cực kỳ to lớn tiến bộ. Cái này một sách Hỏa Sát Công cũng có thể là Vương Hắc Hổ gần nhất mới lấy được, tu hành còn thấp, tối thiểu tại cùng Vương Hắc Hổ động thủ trong quá trình, Lục Hạo chưa thấy qua kia thi triển cùng loại thủ đoạn. Hỏa Sát Công lấy hỏa thành sát, tu hành trí cao sâu cảnh giới, có tăng phúc thân thể cơ năng hiệu dụng, tu ra hỏa sát chân khí nóng rực nhưng lại âm hàn, đả thương địch thủ cơ thể, thống khổ. Lục Hạo nhiều hứng thú lần xem khởi cái này một sách Hỏa Sát Công đến, chính như hắn đoán như vậy, đây là một môn nội công. Hơn nữa nào đó trên trình độ mà nói là một môn có chút âm độc nội công. Nội công dưới tình huống bình thường, lấy 5 làm đơn vị, luyện đến đại thành thậm chí viên mãn mới có thể dần dần phát huy uy năng, hao thời hao lực, xa không bằng tu hành thối thể pháp tăng lên đến nhanh nhanh, to lớn. Cái này Hỏa Sát Công cũng là không phải cỡ nào huyền ảo nội công, đại đa số võ giả chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý phí thời gian đi luyện, nhưng đối với ta mà nói, không luyện ngu sao mà không luyện. Lục Hạo nói thầm. Nội công giá trị cũng là không bằng trong tưởng tượng cao như vậy, bình thường nội công luyện cái 10 năm 20 năm, còn không bằng tu hành cái 1-2 năm luyện đục pháp mang đến tăng lên lớn, trừ phi là cái loại này đỉnh cấp huyền ảo nội công, nhưng đều là kia một ít đại gia tộc không truyền bí mật, ngoại nhân cũng không cơ hội tiếp xúc đến. Nhưng đối với Lục Hạo mà nói, lấy thiên phú của hắn luyện đến nhập môn có thể vững chắc hóa đến viên mãn, luyện đến nhập môn hẳn là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Luyện tập Hổ Ma đoán cốt pháp chống không thời gian, liền lấy đến tu hành Hỏa Sát Công đi. Lục Hạo trong lòng làm ra quyết định. Hổ Ma đoán cốt pháp, Vương Hắc Hổ chỗ tu hành đoán cốt chi pháp, này pháp bắt trước lão hổ động tác, tư thái phụ lấy bán cốt dùng bí dược hổ cốt hoàn phía trên này một ít dược liệu, lấy được chợ đen mua sắm, Lục Hạo coi như là cũng không lạ lẫm. Trong trại viện, Lục Hạo tu hành nổi lên Hổ Ma đoán cốt pháp, hắn làm ra từng cái một không phải người thường có thể làm ra độ khó cao động tác. Hổ Ma xoắn đầu, Hổ Ma cắt bỏ đuôi. Lục Hạo giống như đầu mánh hổ giống như, khi thì tứ chi chạm đất, nằm dạm xuống tiến lên, khi thì tấn công, bay vút. Từng cái một trái với người thường cấu tạo cường độ cao, độ khó cao động tác, tại thể chất cường hãn Lục Hạo thi triển bên dưới, rất sống động. Lục Hạo có thể cảm nhận được này Hổ Ma đoán cốt pháp từng cái một động tác đều là rèn luyện cốt cách, tu luyện vài lần xuống, hắn liền cảm thấy cốt cách nhức mỏi, đau đớn, có một loại toàn thân vô lực cảm giác. Nhưng này loại cảm giác cũng ý nghĩa hắn đoán cốt hiệu quả vô cùng tốt. Hồ ma đoán cốt pháp phương diện có đầy đủ bí dược phụ trợ, tăng thêm khổ tu, luyện đến nhập môn đối với Lục Hạo mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà tới được lúc ban đêm, sắp sửa trước đó, Lục Hạo thì là khoanh chân mà ngồi, ý niệm tập trung, dựa theo hỏa sát công hành khí lộ tuyến, yên lặng vận chuyển khí huyết. Nội công tu hành, muốn trước sinh ra khí cảm, tiếp theo lớn mạnh này cổ khí cảm, sử dụng thuế biến thành một luồng chân khí, mới xem như tiểu thành. Bình thường một bước này tiêu phí số lượng năm mấy năm đều là bình thường, nhưng đó là không có gì nội tình người bình thường. Lục Hạo bản thân là luyện nhục cực hạn võ giả, có hùng hậu nội tình tại, muốn đem hỏa sát công luyện đến nhập môn, đoán chừng trong vòng mấy tháng có thể hoàn thành. Lục Hạo lâm vào bận rộn nhưng lại phong phú tu hành bên trong, đã là hơn 3 tháng sau. Mỗi ngày tu hành hổ ma đoán cốt pháp, tăng thêm có đầy đủ dược liệu phụ trợ tu hành, hơn 3 tháng thời gian, Lục Hạo thành công đem hổ ma đoán cốt pháp luyện đến nhập môn. Hổ ma đoán cốt pháp, nhập môn, hổ ma đoán cốt pháp tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 20. Phá hạn điểm 33 thiên phú tự nhiên phát huy, đem Lục Hạo hổ ma đoán cốt pháp đẩy thẳng đến viên mãn cảnh giới. Hô. Giờ khắc này Lục Hạo đại não bù bù, một cổ nhiệt lưu trong người chảy xuôi, chạy qua tất cả xương cốt tứ chi, lại để cho hắn toàn thân cốt cách đều chuyển đến một loại bùn rùn cảm giác, một hồi lâu về sau mới dần dần rút đi. Hổ ma đoán cốt pháp viên mãn, chỉ cần đầy đủ tài nguyên, thân thể của ta có thể không trở ngại chút nào phát triển đến đoán cốt viên mãn chi cảnh. Lục Hạo thở dài một cái, hắn đã quen thuộc loại cảm giác này, cùng loại trước đó luyện nhục pháp viên mãn, trực tiếp tăng lên thân thể của hắn hạn mức cao nhất. Lại lần nữa phục dụng một viên giá vốn giá trị số lượng bạc hổ cốt hoàn khí huyết vận chuyển ở giữa đem luyện hóa, mà Lục Hạo quanh thân cốt cách giống như là sống lại mở dạng, tham lam hấp thu hổ cốt hoàn dược lực, chuyển đạt đến một loại TT, ấm áp cảm giác, đó là tại cực tốc phát triển. Lợi hại. Trước kia một viên hổ cốt đan dược lực cần 67 ngày thời gian mới có thể luyện hóa, bây giờ một ngày có thể hoàn toàn luyện hóa một viên hổ cốt đan, ta bây giờ thân thể tiềm năng cùng đoán cốt viên mãn võ giả không khác. Lục Hạo có chút thỏa mãn. Có 3 năm luyện đục, 10 năm đoán cốt thuyết pháp, nói cách khác đoán cốt độ khó cùng hoa phí đều là luyện đục gấp 3 trở lên, có thể Lục Hạo nhưng là trực tiếp đoán cốt pháp trước viên mãn, có thể sâu sắc tiết kiệm tiêu phí tài nguyên cùng thời gian. Tối đa 2-3 tháng ta thân thể có thể phát triển đến đoán cốt tiểu thành, mặt khác phá hạt điểm. Một môn đoán cốt pháp viên mãn đã lấy được trọn vẹn 20 cái phá hạt điểm. Lục Hạo cũng là tán thưởng, cái kia Vương Hắc Hổ cũng bất quá đoán cốt tiểu thành, hẳn là không đến đoán cốt đại thành, mà Lục Hạo có thể tại ngắn ngủn mấy tháng ở giữa đạt tới tình trạng như thế, tuyệt đối có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Mà một môn đoán cốt pháp viên mãn, đạt được phá hạn điểm cũng kém không nhiều lắm là luyện đục pháp 4 lần, bây giờ Lục Hạo phá hạn điểm đã tích góp từng tí một đến 33 điểm, có chút giàu có. Trừ lần đó ra, chính là hỏa sát công, tại Lục Hạo đoán cốt pháp viên mãn nửa tháng sau, ngày hôm nay lúc ban đêm, Lục Hạo như thường ngày ngủ trước thổ nạp vật khí, hắn đột nhiên cảm nhận được đan điền bộ vị sinh ra nhàn nhạt nhiệt lưu. Sinh ra khí cảm, hỏa sát công nhập môn. Lục Hạo lập tức trong lòng khẽ động, loại cảm giác này là nội công nhập môn dấu hiệu. Chương 28, hỏa sát chân khí, treo cao. Hỏa sát công, nhập môn, quả nhiên, thuộc tính giao diện bảng bên trong đã nhiều hơn hỏa sát công hạng nhất. Hỏa sát công tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 7. Mà hỏa sát công sau khi nhập môn, cũng là tùy theo trực tiếp bị vững chắc hóa thăng đến viên mãn cảnh giới. Ông, giờ khắc này Lục Hạo đại não bù bù, giống như trốn vào bất động trong không gian, mỗi ngày đều khổ tu hỏa sát công, từ nhập môn sinh ra khí cảm, đến khí cảm lớn mạnh, thuế biến thành chân khí. Hết thể đều nước chảy thành sông. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Hạo trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn trong đan điền, như có như không khí cảm bắt đầu lớn mạnh, thuế biến thành chân khí, cũng giải khai Lục Hạo bế tắc kinh mạch, dọc theo quanh thân kinh mạch tuần hoàn đến đáp lại, mỗi lần tuần hoàn một chu thiên, đều lớn mạnh một phần. Một cổ nóng rực cảm giác làm cho Lục Hạo da đều trở nên đỏ thẫm. Vù vù vù, Lục Hạo từ cái loại này trong trạng thái lui đi ra, cả người miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, có một loại cực hạn vận động sau hư thoát cảm giác. Ta hỏa sát công viên mãn. Nội công thuộc về là luyện tinh hoa khí, hỏa sát công thoáng cái viên mãn, thân thể ta rất nhanh sinh ra chân khí, tổn hao đại lượng khí huyết, mới có loại này hư thoát cảm giác. Lục Hạo lau mồ hôi nước, minh bạch loại này hư thoát cảm giác là hỏa sát công viên mãn mang đến, cũng may hắn đạt tới luyện nhục cực hạn, thể phách cường hãn, ăn chút ít tích khí bổ huyết chén thuốc thì tốt rồi, những dược liệu này trên thị trường đều có thể mua được. Cái này là chân khí. Lập tức Lục Hạo chính là tò mò cảm thụ nổi lên chân khí trong cơ thể, cái kia từng sợi chân khí, nóng rực và âm hàn. Lục Hạo thử vận chuyển chân khí, cái kia một luồng không màu chân khí nhanh chóng hội tụ ở Lục Hạo lòng bàn tay, lại để cho Lục Hạo có loại không nói không hài lòng cảm giác, bàn tay hắn đặt tại giường gỗ ván giường bên trên, lòng bàn tay kình lực phun ra nuốt vào. Giang giác. Rõ ràng Lục Hạo không có sử dụng rất mạnh lực lượng, có thể giường gỗ lại như gặp phải trọng kích, mảnh gỗ vụn nổ tung, ván giường bên trên hiện lộ ra một cái trường ấn đến, trường ấn còn mạo hiểm xì xì nhiệt khí, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng cháy. Uy lực này, rất mạnh sức lực. Coi như là người bình thường có này một cổ chân khí, thúc dục này cổ chân khí, một kích ở giữa cũng có thể đem một cái luyện nhục võ giả đánh cho xương cốt đứt gãy. Lục Hạo ánh mắt sáng ngời. Hỏa sát công viên mãn, đối với Lục Hạo là không nhỏ tăng cường, tại vận dụng chân khí dưới tình huống, hắn nhấc tay giơ lên chân ở giữa lực sát thương sẽ càng thêm đáng sợ. Hỏa sát công viên mãn, mà hỏa sát công viên mãn sau, Lục Hạo phá hạn điểm sung túc, là có thể đủ tiến hành phá hạn, nhưng cân nhắc đến thân thể suy yếu, Lục Hạo còn là chuẩn bị chờ đem thân thể dưỡng tốt, thậm chí là trước đem thân thể triệt để tăng lên tới đoán cốt cảnh lại tiến hành phá hạn. Lục hộ vệ, đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Mà ngày hôm nay sáng sớm, Lưu gia quản sự Lưu Vinh thì là tiến đến thông tri Lục Hạo một tiếng. Đại tiểu thư muốn gặp ta.
Ta biết.
Lục Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn gật đầu đồng ý, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lập tức đi theo Lưu Vinh tiến đến thấy Lưu Văn. Một cái yên tĩnh trong phòng khách, một bộ tiểu thư khuê các khí chất hiểu rõ Lưu Văn lặng lặng mà ngồi, Hồng Ngọc đứng hầu ở bên.
Đại tiểu thư.
Lục Hạo đối với Lưu Văn lên tiếng chào hỏi. Đối với Lưu Văn Lục Hạo còn là lòng mang cảm kích, lúc trước bị hiểu lầm học trộm võ công, là Lưu Văn giúp hắn một thành, mới làm hắn nhẹ nhàng bỏ qua.
Ân, Lục hộ vệ ngươi ngồi trước đi.
Lưu Văn mặt mỉm cười, lại để cho Lục Hạo ngồi xuống. Mà Lục Hạo phát hiện tại Lưu Văn bên cạnh, còn ngồi một cái thiếu nữ. Thiếu nữ 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú, ăn mặc cẩm y, da trắng nõn, vừa nhìn có thể biết cũng không phải là bình thường nông gia nữ tử, trên người càng có một cổ người tập võ chỉ môi hắn có lăng lệ ác liệt. Tứ muội, vị này chính là Lục hộ vệ. Lưu Văn đối với cô gái kia đạo, nàng là Lưu gia tứ tiểu thư Lưu Sảo Sảo. Lục Hạo trong lòng hiểu rõ, biết thiếu nữ này thân phận. Lưu Sảo Sảo, Lưu gia tứ tiểu thư, bản thân tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng ưa thích múa đao làm kiếm, tư chất có chút không tầm thường, bởi vậy bị Lưu gia đưa đến trong huyện thành tập võ, cơ bản chỉ có lễ mừng năm mới có thể trở về. Thấy qua tứ tiểu thư, Lục Hạo đối với Lưu Sảo Sảo cũng lên tiếng chào hỏi, mới theo lời ngồi xuống. Vị này chính là Lục Hạo Lục hộ vệ, hắn tiên tư rất không tục, tuổi còn trẻ liền sẽ mãng như quyền luyện đến viên mãn chi cảnh, trước đó còn đã cứu tam đệ mệnh. Lưu Văn cũng đối với Lưu Sảo Sảo giới thiệu một chút Lục Hạo.
Ân, tiểu nữ tử thấy qua Lục hộ vệ.
Lưu Sảo Sảo cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Lục Hạo ngồi xuống về sau, Lưu Văn lại đối với Lục Hạo hỏi han ân cần một phen, hỏi thăm hắn thêm vào hộ vệ đội trong khoảng thời gian này qua chính là hay không khá tốt, Lục Hạo tự nhiên cũng đều từng cái đối đáp.
Hồng Ngọc, ngươi trước tiễn đưa Lục hộ vệ rời đi đi, ta cùng Sảo Sảo có chuyện muốn tự.
Chén trà nhỏ thời gian sau, Lưu Văn đối với Hồng Ngọc đạo.
Là.
Hồng Ngọc cung kính gật đầu, Lục Hạo cũng đứng dậy cáo từ, trong lòng của hắn đầy bụng nghi vấn, không biết Lưu Văn cứ gọi hắn đến mục đích. Mà Lục Hạo cùng Hồng Ngọc sau khi rời đi, trong phòng, Lưu Văn đối với Lưu Sảo Sảo đạo, "Sảo Sảo, ngươi cảm thấy Lục hộ vệ thế nào?"
Tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, thiên phú cũng không kém, tương lai tất nhiên có thể trở thành Lưu gia trụ cột.
Lưu Sảo Sảo tựa ở trên mặt ghế, nàng có chút im lặng nói, "Tỷ tỷ, ta đây vừa mới đến tuổi,
không cần phải sốt ruột, hơn nữa, này Lục hộ vệ nghe nói còn là một kẻ gia nô chi thân, ngươi cảm thấy thân phận bên trên phù hợp sao?
Hơn nữa ta còn chuẩn bị mau chóng đạt tới đoán cốt chi cảnh, khi đó có thể trở thành chúng ta võ quán quan môn đệ tử, tham gia sang năm võ khoa." Căn bản không có thời gian muốn những thứ này.
Người này nha đầu, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, lúc nào mới có thể yên tĩnh.
Lưu Văn nghe vậy lắc đầu thở dài, biết mình này muội muội tính cách, thật cũng không như vậy có nhiều việc nói.
Lục Hạo thiên phú bất phàm, mà Lưu gia tự nhiên cũng muốn lại để cho hắn triệt để biến thành người một nhà, bởi vậy Lưu Sảo Sảo trở về, Lưu Văn mới khiến cho Lục Hạo tới đây, là muốn cho hai người nhận thức thoáng một phát, nói trắng ra là liền cùng loại thân cận. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Sảo Sảo bản thân từ nhỏ tại trường Thanh Thành võ quán ở bên trong tu hành, thấy qua các mặt của xã hội, cũng đã gặp rất nhiều thiên tài võ học, tầm mắt khá cao. Tăng thêm Lục Hạo lại là gia nô xuất thân, Lưu Sảo Sảo đối với cái này căn bản không có cân nhắc, không cho rằng Lục Hạo có thể xứng đôi chính mình.
Hồng Ngọc tỷ, vừa mới tình huống như thế nào?
Giờ phút này Lục Hạo tại Hồng Ngọc đưa tiễn bên dưới rời đi, hắn đồng thời nghi hoặc hỏi Hồng Ngọc một câu.
Hồng Ngọc cười nói, ngươi cũng kém không nhiều lắm đến thành gia niên kỷ, đại tiểu thư đoạn thời gian trước đề cập qua muốn giúp ngươi tìm phù hợp lao bà đâu.
Đây chính là chuyện tốt.
Lục Hạo khẽ giật mình, cũng biết mà mượn.
Lục Hạo là gia nô, nhưng thiên phú rất không tụ, mà chỉ có Lục Hạo triệt để trở thành Lưu gia người. Cái kia Lưu gia mới có thể đối với hắn không tiếc dốc hết bốn liếng tài bồi, bởi vậy Lưu gia có tuổi tác phù hợp nữ tử, Lưu Văn mới có thể lại để cho hắn đến xem mắt duyên, cùng loại thân cận. Nhưng rất hiển nhiên, hôm nay Lưu Văn lại để cho Lục Hạo cùng Lưu Sảo Sảo gặp mặt, không phải lại để cho Lục Hạo lựa chọn, mà là xem Lưu Sảo Sảo ý nguyện.
Ta có thể không xứng với tứ tiểu thư.
Lục Hạo cười khan một tiếng, hắn có chút im lặng, chính mình liền 20 tuổi cũng chưa tới liền tiến vào thân cận giai đoạn. Bất quá Lục Hạo cũng không chuẩn bị tại đây Long Sơn trấn thành gia lập nghiệp, hắn còn trẻ, càng có truy cầu chí cường võ đạo cảnh giới tâm, nhất định sẽ không cực hạn tại nho nhỏ một trong trấn. Chuyện này đối với Lục Hạo mà nói chẳng qua là cái nhỏ sự việc xen giữa, sau khi trở về hắn tiếp tục mỗi một ngày tu hành, hắn phải nhanh một chút bước vào đoán cốt cảnh.
Chương 29. Đoán cốt tiểu thành.
Hắc hắc.
Ầm ầm.
Lại đi qua hơn tháng thời gian, một ngày này lúc ban đêm, khoảng cách Long Sơn trấn 10 dặm có hơn một mảnh trong núi rừng, truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang, như là có cuồng phong gào thét, hoặc như là có dã thú tại phẫn nộ gào thét. Tại trong núi rừng, một cái hắc y nhân đánh thẳng một bộ quyền thế cùng dã nhấc tay giơ lên chân ở giữa, đều bắn ra một cổ làm cho người ta hãi hùng khiếp vía lực lượng cảm giác, mỗi một quyền mang theo gào thét kinh phong, đều chém gió phật trùng quanh hoa cỏ mà gãy, chính muốn nổ tận gốc. Thật sự khó có thể tưởng tượng đây là một cái nhân loại luyện quyền lúc tạo thành động tĩnh, cho dù là sư tử hổ báo chờ cỡ lớn manh thú, tại kia trước mặt tựa hổ cũng yếu đất không chịu nổi. Nay luyện quyền tự nhiên là Lục Hạo, tại lưu phủ bên trong, hắn toàn lực làm bên dưới tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, bởi vậy mới thừa dịp ban đêm đi tới nơi này hoang sơn dã linh bên trong chuyển động gần cốt.
Cốt giống như hổ cốt, rốt cục đoán cốt tiểu thành, lực lượng của ta so với lúc trước mạnh gần lần.
Một bộ mãng lưu quyền đánh xong, Lục Hạo bình phục sao động khí huyết, trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười.
Lục Hạo đoán cốt pháp biến mãn, tại đoán cốt tiến tới cảnh thần tốc, vẹn vẹn không đến 2 tháng, hắn liền bước vào đoán cốt tiểu thành cấp độ, toàn thân cốt cách trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, phối hợp một thân kim cơ bộc phát ra cực hạn lực lượng so với lúc trước mạnh gần lần nhiều. vô luận lực lượng còn là tốc độ, tăng lên cái 1/2 thành tựu đã là rất to lớn tiến bộ, mà chênh lệch gấp đôi. Cái kia hầu như chính là hài đồng cùng trưởng thành ở giữa chênh lệch. Lúc trước đánh bại Vương Hắc Hổ, ta cơ hồ là vận dụng toàn lực, mà bây giờ lại lần nữa chống lại Vương Hắc Hổ, ta dù cho không sử dụng phá hạ kỹ, mấy chiêu ở trong cũng có thể đem hắn đánh chết. Đối với chính mình tiến bộ, Lục Hạo có chút thỏa mãn. Đánh chết Vương Hắc Hổ nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực Lục Hạo là đem ẩn giấu thủ đoạn đều dùng đến, mà bây giờ, chỉ cần bằng vào này bức cường hãn thân thể, cũng đủ để đem Vương Hắc Hổ chi lưu vây sát. Đi một chuyến chợ đen mua ăn lót giả máu dùng dược liệu. Sau đó lại đối với hỏa sát công phá hạn. Lục Hạo thu liễm tâm tình, hắn đêm nay đi ra một trong những mục đích, chính là đi một chuyến chợ đen. Trước đó hỏa sát công tăng lên tới biên mãn, thúc đẩy sinh trưởng chân khí, bỗng nhiên lệnh Lục Hạo khí huyết tổn hao nhiều, hắn bây giờ coi như là có kinh nghiệm, trước chuẩn bị kỹ càng đầy đủ bổ huyết chiến thuốc. Tung bách khe chỗ sâu chợ đen, Lục Hạo đi tới đi lui nơi đây nhiều lần, coi như là nơi đây khách quen. Ở vào trong sơn động bộ phận chợ đen bên trong, rắc đèn lồng, Hắc Y đi che mặt Lục Hạo hành tẩu ở trong đó, tại một cái quầy hàng trước đường chân. Nay quầy hàng bày đặt một bao bao dược liệu, bên cạnh tấm bảng gỗ bên trên đánh dấu tráng huyết suốt, 3 lượng bạc một bộ chữ. Lục Hạo cầm lấy một bao dược liệu hít hà, có thể nghe thấy được nồng đậm vị thuốc. Vị khách nhân này, này tráng huyết suốt chính là nhà của ta tổ truyền phương thuốc, chỉ cần đại hỏa nấu chín, có thể phát huy dược lực, tuyệt đối là vật vượt qua chỗ giá trị. Cái kia chủ quán thập phần nhiệt tình giới thiệu nói, có chút mắc, ta một lần mua 10 bao, có thể cho tính toán làm 2 lượng bạc một bộ sao? Lục Hạo có kẻ mặc cả một câu. Không nên không nên, ta thành phẩm cũng không dừng lại cái giá này, cái kia bán thuốc chủ quán lắc đầu liên tục. Cuối cùng trải qua một phen có kẻ mặc cả, Lục Hạo thành công lấy 25 lượng bạc 10 phó thuốc giá cả nắm bắt những dược liệu này. Không có cách nào, không trách Lục Hạo tính toán chi ly, hắn tu hành đoán cốt pháp, lấy hắn luyện hóa dược lực tốc độ, mỗi ngày một viên hổ cốt hoàn, một tháng chính là sắp tới 200 lượng bạc tiêu hao, thân thể phát triển đến đoán cốt tiểu thành, hắn tử vương hắc hổ chỗ đó đạt được một điểm tiền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đem mua được dược liệu chứa vào trong bao, Lục Hạo tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo một vòng. Mà lúc này Lục Hạo đột nhiên nhíu mày, đối diện một cái áo xám nam tử làm như đi quá mau, hướng về Lục Hạo đánh tới. Chíu. Nhưng Lục Hạo phản ứng thần tốc, khinh công thân pháp bát bộ cản tiền một lần phá hạ, làm hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng dưới chân méo một cái, kéo thân thể hướng bên cạnh tránh đi, cái kia áo xám nam tử sai một ly cùng Lục Hạo sát bên người mà qua. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa mới dưới chân trượt thoáng một phát." Cái kia áo xám nam tử đứng lại, đội vàng hướng Lục Hạo xin lỗi, giống như vừa mới thật sự là không cẩn thận thiếu chút nữa đập lấy hắn. Lục Hạo không nói tiếng nào, chẳng qua là mắt lạnh nhìn hắn, áo xám nam tử cười mỉa một tiếng, đội vàng đi ra. Xem ra, người này đối với ta là không có hảo ý, vừa mới hướng ta đánh tới, nhưng thật ra là đang thử dò xét lai lịch của ta. Lục Hạo nhìn chằm chằm áo xám nam tử đi xa bóng lưng, hắn nói thầm, tại hắn trong cảm giác, này áo xám nam tử là cố ý hướng hắn đánh tới. Này trong chợ đen không cho phép phát sinh xung đột, có thể rời đi chợ đen thì không có người quản, này áo xám nam tử chủ động gọi tới Lục Hạo, như là đang thử dò xét hắn, nếu như đụng vừa vặn hoặc là đem hắn đụng lảo đảo rút lui, này liền có thể nghiệm chứng Lục Hạo thực lực trình độ quá bình thường, lại đi chợ đen bên ngoài tập kích hắn, vậy có thể nắm chắc. Nhưng Lục Hạo lại như là bản năng giống nhau lấy thân pháp tránh được, thì lại để cho áo xám nam tử ý thức được Lục Hạo hơn phân nửa thực lực không tầm thường, bởi vậy từ bỏ, lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Cái kia Hắc Y Liễu nhân thân pháp cao minh, thực lực chỉ sợ không tầm thường, còn là đổi lại mục tiêu đi. Áo xám nam tử cùng với còn lại mấy cái âm thầm quan sát người bị mặt, nhìn thấy một màn này nói thầm, bọn hắn ánh mắt lập lòe, tìm tòi khởi kế tiếp đáng giá xuất thủ mục tiêu. Này thế giới bên ngoài mạnh được yếu thua, ngươi lựa ta gạt, vẫn phải là cẩn thận. Lục Hạo nói thầm, đồng thời trong lòng của hắn cũng nổi lên một tia linh ý, nghĩ lại tới lần đầu tới trong chợ đen, bán đi đoạn huyết ngọc sau, từng bị nhất hỏa nhân cho nhìn chằm chằm vào, nếu không phải hắn có thực lực bản thân, vậy khẳng định sẽ chọc cho bên trên hỏa sát thân. Đi dạo nữa vài vòng, Lục Hạo liền cũng không có dừng lại, khởi hành rời đi chợ đen. Trăng sáng sao thưa, tại tung bách khe trong núi rừng, lại truyền ra hét thảm một tiếng. Làm thịt này đầu dê méo, còn dám phản kháng. Trong núi rừng, đang có 4 cái người bị mặt vây công một cái thanh ý liễu thanh niên. Cái kia thanh ý gì thanh niên lấy một địch chúng, thực lực cũng coi như không tầm thường, có thể đối mặt vây công rõ ràng lực không hề bắt bớ, trên người liên tiếp bên trong đao, nếu không phải hắn đã bắt đầu luyện đủ, da thịt cứng cỏi, này mấy đao liền có thể suy giảm tới nội tạng cốt cách. Thanh ý gì thanh niên vội vàng kêu to lên tiếng, trên người ta tiền tài đều cho các ngươi. Đừng giết ta a, thanh ý gì thanh niên không lâu tại trong chợ đen bị người nhìn chằm chằm vào, mới ra chợ đen liền tao ngộ này hỏa người bị mặt vây công, hắn lo lắng không thôi, tình nguyện dùng tiền mua mạng. Đã chậm, giết ngươi trên người của ngươi tiền cũng tất cả đều là chúng ta. Một cái đeo đầu heo mặt nạ người bịt mặt mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bọn hắn làm chính là lừa gạt, giết người đoạt của sinh ý, chỉ cần đắc thủ một lần, liền đầy đủ bọn hắn tiêu giao khoái hoạt một hồi, thật vất vả đã chọn mục tiêu, nơi nào nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Chẳng lẽ ta muốn táng thân tại đây? Thanh y gì thanh niên liên tiếp vung đao chống cự, có thể tốc độ, động tác lại càng ngày càng chậm, điều này làm hắn trong lòng cực độ không cam lòng, bản thân hắn coi như là tuổi còn trẻ, thiên phú không tầm thường, ôm sang năm tham gia đại cản võ khoa cuộc thi, trở nên nổi bật, lại để cho một nhà vượt qua ngày tốt lành ý niệm mà cố gắng. Nhưng lần này đến chợ đen lại đã tao ngộ này hỏa kẻ trộm chặn giết, chết cho ta. Thanh y gì thanh niên kêu lên một tiếng buồn bực, cánh tay trúng một đao, lập tức trường đao trong tay rời tay bay ra, cái kia đầu heo người đeo mặt nạ nhe răng cười thừa cơ một đao hướng về thanh y gì thanh niên đón đầu chém xuống. Nhưng mà lưỡi đao khoảng cách thanh y gì thanh niên còn có một xích khoảng cách lúc, liền rốt cuộc khó có thể tiến thêm, bị nghiêng đâm ở bên trong một cái đại thủ bắt được lưỡi đao. Một cái hắc y gì che mặt nam tử liếc mắt ở đây trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc mọi người, hắn lạnh lùng nở nụ cười, vừa mới mưu tìm muốn giết ta, thật cho rằng có thể như vậy bỏ qua. Này hắc y gì nam tử tự nhiên chính là Lục Hạo, trước đó tại chợ đen bên trong bị người thăm dò, hắn tiện ý biết đến đối phương không có hảo ý, mặc dù đối phương bởi vì hắn phản ứng mà từ bỏ, có thể Lục Hạo lại ngược lại không muốn như vậy buông tha đối với chính mình nổi lên ác ý kẻ trộm. Lục Hạo cũng không phải là ưa thích giết chóc, không làm mà hưởng người, nhưng đối phương đối với hắn có ác ý, vậy hắn sẽ không để ý đến hắc hắn hắc. Chương 30. Hỏa sát công phá hạ. Hỏa sát độc. Không thể hại người, không thể không đề phòng người. Chính như Lục Hạo sở liệu, nhóm người kia từ bỏ Lục Hạo, tại trong chợ đen lại tìm mục tiêu kế tiếp, tại đây Tùng Bách Khe bên trong ra tay tập sát. Xác nhận người này là chuyên trách làm giết người rực tiền hoạt động kẻ trộm, Lục Hạo liền cũng không có do dự, lựa chọn ra tay. Tay không tiếp được ta một đao kia. Đầu heo người đeo mặt nạ dưới mặt nạ gương mặt hơi đổi, chú ý tới Lục Hạo hẳn là tay không bắt được đao của hắn nhận, chỉ cần là chiêu thức ấy tay không vào giao sát thủ đoạn, liền đã chứng minh đối phương bất phàm. Là hắn. Đồng thời trong bốn người, cái kia áo xám nam tử cũng là biến sắc, nhận ra người trước mắt là bọn hắn tại trong chợ đen nhìn chằm chằm vào qua mục tiêu, chỉ là bởi vì Lục Hạo thể hiện ra thân pháp, phản ứng mà lựa chọn từ bỏ, thật không nghĩ đến đối phương ngược lại theo dõi bọn hắn. Các hạ cùng người này không thân chẳng quen, cần gì xen vào việc của người khác, để tránh tự lầm. Áo xám nam tử ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, còn lại hai cái người bị mặt cũng đều nắm chặt trong tay binh khí. Theo chó giống như đồ vật cũng dám uy hiếp ta. Lục Hạo thần sắc lạnh như băng, hắn vừa mới âm thầm quan sát, liền đoán được bốn người này mạnh nhất cũng liền luyện nhục cảnh mà thôi, trên thực tế cao thủ chân chính cũng khinh thường tại làm loại này hoạt động. Giang giác. Tiếng nói hạ xuống, Lục Hạo bắt lấy lưỡi đao năm ngón tay dùng sức sở, một cổ sức lực lớn bắn ra, sinh sôi đem kim loại chế lưỡi đao cho bóp vỡ vụn ra đến, tiếp theo tay hắn giương lên, một cây đao nhận mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra. Lấy Lục Hạo kim cơ phối hợp đoán cốt tiểu thành lực lượng, tùy ý ném ra tảng đá đều có lớn lao lực sát thương, càng mang theo một cổ chân khí. Xuy suy suy, một mảnh kim loại mảnh vỡ trúng mục tiêu trước mặt đầu heo người đeo mặt nạ, cùng với một cái khác né tránh không kịp người bị mặt, mang theo sức lực lớn kim loại mảnh vỡ, giống như xuyên thấu vải vóc giống như, liên tiếp huyết nhục xé rách trong tiếng, lồng ngực của bọn hắn, đỉnh đầu đều bị xuyên thủng ra từng cái một lỗ máu. Hắn là đoán cốt cảnh võ giả. Trốn a. Áo xám nam tử cùng còn dư lại một cái khác tạp phỉ, mắt thấy một màn này đều hai mắt trừng trừng, lưng phát lên thấy lạnh cả người, ý thức được triển lộ chiêu thức ấy Lục Hạo, tuyệt đối là đoán cốt cảnh trở lên cường giả, căn bản không phải là bọn hắn có thể chống lại. Giang giác. Nhưng Lục Hạo nếu như ra tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn bất kỳ người nào, hắn một bước phóng ra, liền truy cản kịp cái kia áo xám nam tử, một cái trường đao chém dựng tại hắn trên cổ, lập tức sức lực lớn đánh cho áo xám nam tử cái cổ và mẹo, chiết khấu, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Đùng. Lục Hạo tay trái thì là nắm chặt thành quyền, đánh vào một cái khác tạp phỉ lưng phía trên, một cổ quý trọng ngàn cân sức lực lớn bắn ra, đánh cho hắn phần lưng toàn bộ lõm dưới đi, ngực đều lồi ra một cái quyền ấn quăng ra ngoài, phá bao tải tựa như rơi đập trên mặt đất, đã không một tiếng động. Những này tội phạm đều bị hắn một người giết sạch. Cái kia thanh ý gì thanh niên hít một hơi lạnh khí nhìn trước mắt phát sinh một màn, có chút hoảng sợ, càng là lưng bay lên thấy lạnh cả người, đối phương nếu như muốn giết hắn, hắn tuyệt đối khó có thể chống cự. Bất quá Lục Hạo tự nhiên thực sự không phải là lạm sát kẻ vô tội người, hắn sở dĩ lựa chọn ra tay giết bốn người này, cũng là trước đó bốn người này đối với hắn có ác ý trước đây. Bốn người cộng lại trên người liền 100 lượng bạc đều không có để ý tới thanh ý gì thanh niên, Lục Hạo tại bốn cô thi thể bên trên từng đợt tìm kiếm, cuối cùng hắn có chút im lặng, chỉ phát hiện một ít bạc vụn, cộng lại cũng liền 232, có chút ít còn hơn không, cũng không có khả năng nhiều lần đều thu hoạch tương đối khá. Lần sau cẩn thận chút đi. Thu liêm tâm tình, Lục Hạo nhìn cái kia thanh ý gì thanh niên lên mắt, nhàn nhạt nói một câu, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhiều. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh ý gì thanh niên thấy Lục Hạo đối với chính mình không có ác ý, hắn dài nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vội vàng hướng chạm đất Hạo bóng lưng rời đi cảm kích nói tạ. Tiền bối. Lục Hạo âm thầm lắc đầu, này thanh ý gì thanh niên cũng không biết, chính mình tuổi so với hắn còn nhỏ hơn. Giết chết một đám đối với chính mình có ác ý kẻ trộm, đối với Lục Hạo mà nói là thuận tay vì này, hắn một đường rời đi, nhưng không có phản hồi lưu phủ, mà là đi trước một chuyến tới gần Long Sơn trấn Hỏa Hồ Sơn. Hắn mục đích tới nơi này là muốn đối với Hỏa Sát Công tiến hành phá hạn, để tránh tạo thành quá lớn động tĩnh. Hỏa Sát Công, viên mãn, Hỏa Hồ Sơn bên trong, Lục Hạo mở ra thuộc tính giao diện bảng, ý niệm khẽ nhúc nhích, đối với đã viên mãn Hỏa Sát Công lựa chọn tăng lên. Vâng. Đại não có chút bù, giờ khắc này Lục Hạo làm như bế quan khổ tu nhiều năm Hỏa Sát Công, vốn đã đạt tới viên mãn cảnh giới Hỏa Sát Công, cũng bắt đầu đánh vỡ cực hạn, hướng về càng sâu cảnh giới cấp độ rảo bước tiến lên. Cùng lúc đó, Lục Hạo trong đan điền hỏa sát chân khí cực tốc tuần hoàn đứng lên, mỗi lần tuần hoàn một chu thiên, chân khí chất lượng đều phóng đại một đoạn, Lục Hạo cảm giác thân thể đều giống như đưa thân vào một ngụm trong lò luyện, da đỏ thẫm, không ngừng chảy ra mồ hôi, đều bị này cổ nhiệt độ cao chỗ hòa tan, bốc hơi, lại để cho hắn bên ngoài thân đều toát ra màu trắng khí vụ. Tất cả xương cốt tứ chi đều từng được phỏng, này cổ chân khí bá đạo, đều không phải người bình thường thân thể có thể thừa nhận ở. Thời gian trôi qua, loại biến hóa này dần dần rút đi, mà Lục Hạo cũng dài thở một hơi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lục Hạo không nói một lời lấy ra một bao tráng huyết súp dược liệu, giờ phút này cũng không có nấu chín, trực tiếp xé mở đóng gói, nắm lên trong đó các loại hỗn tạp bổ huyết dược liệu, miệng lớn nhấm nuốt cắn nuốt, cực tốc luyện hóa, bổ sung hao tổn khí huyết. Sau một lúc lâu, Lục Hạo trên mặt mới dần dần một lần nữa đã có được huyết sắc, thân thể của hắn so với trước càng mạnh hơn nữa, nhưng hỏa sát công phá hạn, cực tốc rút ra hàn khí huyết luyện hóa thành chân khí,
vẫn làm cho hắn có loại hư thoát cảm giác. Hỏa sát công, một lần phá hạn, phá hạn kỹ, hỏa sát, phá hạn điểm, 30 điểm mà Lục Hạo lúc này mới nghiên cứu lên phá hạn sau hỏa sát công, đầu tiên là chân khí chất lượng, so với trước viên mãn cấp độ hỏa sát chân khí, chất lượng tăng cường gấp mấy lần, chỉ cần là thúc dục chân khí một kích, một dạng đoán cốt cảnh chính diện chịu lên một kích không chết cũng phải nửa tàn. Lục Hạo thử thúc dục chân khí trong cơ thể, đem hội tụ ở trên bàn tay, đã thấy đến Lục Hạo bàn tay lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm, tản mát ra nóng rực nhiệt độ lệnh bàn tay không khí chung quanh đều sinh ra bầm mèo. Suy nghĩ một chút, Lục Hạo nhìn về phía bên cạnh một cây đại thụ, bàn tay trực tiếp hướng về thân cây phía trên nhấn tới. Xì xì xì. Bàn tay kìm tại thân cây bên trên, liền theo nung đỏ bàn ủi để đặt tại mỡ bò phía trên giống nhau, vỏ cây rạn nứt, Lục Hạo bàn tay đều toàn bộ lâm vào thân cây bên trong. Thu về bàn tay, thân cây bên trên đã nhiều hơn một cái thật sâu cháy đen trừng ấn, như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Một màn này đủ để người xem run như cây sấy, có thể tưởng tượng dạng này một trường rơi vào thân thể bên trên sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào lực sát thương, mà này chỉ là hỏa sát công phá hạn sau kia chân khí vốn có cơ bản uy lực. Tiếp theo chính là hỏa sát công phá hạn sau phá hạn kỹ hỏa sát. Hỏa sát. Lục Hạo bắt đầu thúc dục hỏa sát công, đã thấy Lục Hạo bộ thân thể mặt ngoài có nhàn nhạt đỏ thấm khí vụ tràn ngập ra đến, theo gió mà qua. Tại khoảng cách Lục Hạo 10 trượng có hơn, nam dạp xuống trong cỏ dại một cái đang chìm ngủ gà rừng, mở mắt, làm như cảm giác được cái gì, nghĩ muốn thoát đi nơi đây, nhưng dĩ nhiên đã chậm, vừa chạy ra hai bước, chính là miệng sủi bọt mép ngã xuống đất. Không chỉ là nó, tại một cây đại thụ tán cây bên trên, có một con mèo đầu ưng cũng là đầu nặng chân nhẹ từ tán cây bên trên rơi đập xuống dưới. Hỏa sát. Đây là độc. Lục Hạo nhặt lên cái con kia gà rừng, đem nhấc lên, kiểm tra rồi một phen, đã thấy kia tứ chi cứng rắn, thân thể biến thành màu đen, hắn cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng, hít một hơi linh khí. Hỏa sát công, lấy hỏa luyện sát, trừ ra nóng rực nhiệt độ cao bên ngoài, âm lãnh sát độc cũng là kỳ chủ muốn đặc điểm, coi như là thể phách cường đại võ giả chịu lên một kích, không chết cũng phải bị hỏa sát độc ăn mòn, trong kinh mạch tạm như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mà khi phá hạn về sau, Lục Hạo càng là có thể làm được thiêu đốt hỏa sát chân khí, lệ kỳ dung nhập trong không khí, làm cho địch nhân hút vào hỏa sát độc, chút bất chi bất giác chúng chiêu. Có chút âm hiểm độc ác. Chương 31. Cùng hung cực ác. Lang Sơn giằng co. Nay hỏa sát công thật đúng là đủ âm trầm tàn nhẫn. Bất quá ta thích. Lục Hạo thí nghiệm một phen hỏa sát hiệu dụng, hắn âm thầm tán thưởng một phen, này hỏa sát công phá hạn về sau, cùng nguyên bản so sánh với đúng là sinh ra biến chất, lại để cho hắn xem như lần nữa nhiều hơn nhất thức sát chiêu, dùng tốt có thể có kỳ hiệu quả. Trở về tĩnh dưỡng 2 ngày, hỏa sát công hoàn thành phá hạn, Lục Hạo cảm thấy mỹ mãn thừa dịp cảnh ban đêm quay trở về lưu phủ bên trong, chuẩn bị trước dưỡng tốt thân thể. Lục Hạo thời gian trôi qua có chút bình tĩnh, này Long Sơn trấn lại lớn như vậy một điểm địa phương, ngày bình thường cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Duy nhất lại để cho Lục Hạo chưa đủ, đương nhiên vẫn là tiền của hắn xài hết, mỗi tháng nhận lấy điểm này, đồng lộc còn chưa đủ mua một viên hổ cốt hoàn hắn đoán cốt pháp đã viên mãn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thân thể có thể nhanh chóng phát triển đến đoán cốt viên mãn chi cảnh. Lại là một cái nhìn như bình thường thời gian, mà một ngày này sáng sớm, Lục Hạo sáng sớm nếm qua điểm tâm, liền chuẩn bị trở về trụ sở tu luyện, nhưng hắn vẫn hơi sững sờ, thấy được cách đó không xa có mấy cái lưu gia gia phó, dẫn một người tiến vào lưu phủ bên trong. Nam tử kia ăn mặc áo vải, nhưng ánh mắt ấm lãnh, giống như một đầu ác lang, bên hông còn trang bị một thanh binh khí. Ven đường lưu ra gia phó, chạm đến ánh mắt của hắn, cũng không tự giác tránh ra đến. Người này xem ra hơn phân nửa là trên tay nhiễm hơn nhân mạng hung nhân, chẳng biết tại sao sẽ đến lưu phủ. Lục Hạo trong lòng cũng hơi có điểm nghi hoặc, này âm lãnh nam tử thân phận sợ là không tầm thường, bất quá tự nhiên có người của lưu gia đi tiếp đãi, hắn cũng không có quá nhiều chú ý, trở lại trụ sở luyện sẽ quên pháp. Lục hộ vệ, gia chủ thông chi tất cả hộ vệ đi phòng nghị sự tập hợp. Mà không đến giữa trưa, lưu gia quản sự liền gõ Lục Hạo cư trú tiểu trạch viện cửa sân, hướng hắn hạ thông chi. Thông chi tất cả hộ vệ đi tập hợp. Xảy ra chuyện gì đại sự sao? Là vì vừa mới cái kia âm lãnh nam tử. Lục Hạo trong lòng lập tức khẽ động, ý thức được cái gì, phỏng đoán đến sự tình sợ là cùng cái kia vừa nhìn chính là cái tàn nhẫn nhân vật âm lãnh nam tử có quan hệ. Nhưng Lục Hạo cũng không có do dự, hơi chút thu thập một phen, liền tiến về trước lưu gia phòng nghị sự tập hợp. Tại trong phòng nghị sự, giờ phút này đã tụ tập hộ vệ đội 20-30 tên hộ vệ, tại trên thủ vị ngồi một cái lam ý liễu trung niên, hắn tướng mạo uy nghiêm, có một đùi thượng vị giả khí chất, đúng là lưu gia đảm nhận vai trò lãnh đạo người lưu hợp. Lưu hợp khuôn mặt nghiêm túc tới cực điểm, chau mày, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được hắn tối tăm phiền muộn cùng tức giận, giống như gặp cái gì cực kỳ chuyện khó khăn. Liên Lưu Trường Văn, Lưu Trường Võ đều đến. Hộ vệ đội mọi người cũng đều có chút tắc lưu ấy, chú ý tới đang ngồi còn có hai cái tướng mạo tương tự, 40 trái phải nam tử, hai người này đều là Lưu gia trụ cột, ít có đoán cốt cảnh cường giả. Đều ngồi đi. Gia chủ Lưu Hợp phân phó tất cả mọi người ngồi xuống trước. Lục Hạo chờ một đám hộ vệ đội võ giả đều theo lời ngồi xuống. Mà Lưu Hợp lập tức sắc mặt nghiêm túc, thẳng vào chủ đề nói, hôm qua chúng ta Lưu gia đội ngũ dựa theo những năm qua lệ cũ, tiến về trước nước trong tự thượng hương cầu phúc, cũng không muốn lại trêu chọc tới một đám kẻ trộm. Lưu gia đội ngũ tử thương nhiều người, những người còn lại cũng đều là đã rơi vào này hỏa tặc nhân trên tay, vừa mới bọn hắn phái người đến cho chúng ta biết, cần bạch ngân 3000 lượng tiền chuộc mới bằng lòng thả người. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều phải biến đổi, bao gồm Lục Hạo. Ngày hôm qua Lưu gia đội ngũ xuất phát, chẳng những Lưu phu nhân, đại tiểu thư ở trong đó, Hồng Ngọc tỷ cũng đi theo hầu hạ Lục Hạo, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mà bắt đầu lo lắng. Hồng Ngọc đối với hắn có nhiều chiếu cố, Lục Hạo cũng đem hắn trở thành tỷ tỷ đối đãi, mà căn cứ hắn biết, Hồng Ngọc cũng tại trong đội ngũ, đội ngũ của bọn hắn trước khi đến nước trong tự trong quá trình đã tao ngộ một đám kẻ trộm tập kích, chết thì chết, những người còn lại cũng bị tù binh. Vừa mới hắc y liền nam tử, chính là cái kia hỏa tội phạm phái người đến thương lượng người, muốn cho Lưu gia mang tiền chuộc tiến đến chỗ người. Bị bắt làm tù binh không chỉ có Lưu gia tỉ mỉ bồi dưỡng hộ vệ, còn bao gồm Lưu phu nhân, đại tiểu thư, tứ tiểu thư đám người, không hề nghi ngờ, điều này làm cho Lưu Hợp đều vì này lo nghĩ. Đáng chết, những này kẻ trộm thật sự là tặc đảm bao thiên, còn dám đến thăm yêu cầu tiền chuộc. Lưu gia mọi người nghe vậy đều khí nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem những này kẻ trộm giết cái sạch sẽ. Đợi đến an tĩnh lại một ít, Lưu Hợp trầm giọng nói, chúng ta đem phái người tiến về trước này hỏa tặc nhân chỉ định địa điểm Lang Đầu Sơn cứu trở về chúng ta Lưu gia người, thế nhưng hỏa tặc nhân không giống bình thường, nói không chừng sẽ động thủ, để cho Trường Văn, Trường Võ dẫn đội, có ai nguyện ý cùng đi? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiếng nói hạ xuống, liền vang lên từng tiếng hưởng ứng thanh âm. Mà hộ vệ trong đội, Tôn Cản cũng muốn hưởng ứng, nhưng phụ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại để cho Tôn Cản chỉ phải nhịn được. Trong đó Lục Hạo cũng hưởng ứng hiệu triệu, Hồng Ngọc khả năng rơi vào này hỏa tặc nhân trong tay, hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thấy mọi người hưởng ứng, Lưu Hợp hài lòng gật đầu, nhưng hắn lập tức nói, không thể toàn bộ đều rời đi, từ Trường Văn, Trường Võ chọn người, những người còn lại đều lưu thủ Lưu phủ. Tôn Khôn, Lưu Diệp, Triệu Hoa lập tức lưu Trường Văn, Lưu Trường Võ bắt đầu chọn người, chọn lựa cơ bản đều là Lưu gia hộ vệ đội tinh anh, đều là đạt tới luyện đục cảnh trở lên võ giả. Mà trong đó cũng không có Lục Hạo, rất hiển nhiên, Lục Hạo phi thường trẻ tuổi, tiềm lực không tầm thường, mà lần này đối mặt cái kia hỏa tập nhân, nói không chừng sẽ độc thủ, Lưu Trường Văn, Lưu Trường Võ sợ hãi loại người tuổi trẻ này cản trở, hoặc là có sơ suất, bởi vậy cũng không tuyển hắn. Lục Hạo há to miệng, cuối cùng nhưng là không nói một lời, không có thỉnh cầu mang lên chính mình. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Lưu gia hai huynh đệ dẫn theo hơn 10 người đội ngũ, tại xế chiều thời gian, trùng trùng điệp điệp rời đi Long Sơn trấn, hướng về Lang Đầu Sơn xuất phát. Mặc dù Lưu gia này chi hộ vệ đội chỉ có hơn 10 người, nhưng đều là tinh nhuệ, tối thiểu đều là luyện đục cảnh võ giả, càng có hai gã đoán cốt cảnh võ giả dẫn đội, có thể nói có thể chống đỡ mà vượt hơn trăm người. Lang Đầu Sơn, phải đi nhìn một cái đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà Lục Hạo tự nhiên không chuẩn bị ngoan ngoãn tại Lưu phủ bên trong chờ tin tức, mà là quyết định một mình hành động, tiến đến những kia kẻ trộm theo như lời Lang Đầu Sơn nhìn xem tình huống, chính yếu nhất chính là xác nhận Hồng Ngọc Can Uy. Sắp trời mở đi, Lang Đầu Sơn, khoảng cách Long Sơn trấn 340 hơn dặm, giống nhau đầu sói mà được gọi là. Mà ở Lang Đầu Sơn bên dưới, là một tòa vứt đi đã lâu sơn thôn bên trong, nhưng là có 340 người trú đóng ở này. Những người này ăn mặc không đồng nhất, nhưng phần lớn trên người đều tản ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Một tòa nhà bằng đất bên trong, có ba cái hình dáng tướng mạo khác nhau nam tử ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, uống rượu ăn thịt. Này Lưu gia là Long Sơn trấn địa chủ, hơi có chút tài sản, lần này từ trên người bọn họ làm một khoản tiền đến, với tư cách quy hàng Lý Thiên Vương lễ gặp mặt, huynh đệ chúng ta ba người cũng nhất định có thể được đến trọng dụng, mở ra khát vọng. Một cái hào hoa phong nhã, cầm trong tay quả xếp, khí chất âm nhu nam tử cười nói, chậc chậc. Cái kia Lưu gia phu nhân từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, ta ngược lại là thích nhanh, đáng tiếc muốn bắt nàng đổi lấy tiền chuộc, không có cách nào khác cầu hiếm. Mà đổi thành bên ngoài một cái mắt tam giác nam tử, nhưng là khuôn mặt đáng tiếc. Bọn hắn chính là vào rừng làm cấp là giặc cường đạo đoàn, bây giờ chi đội ngũ này lại cần một khoản tiền khoản, đến lưu đừng ra, đổi lấy tiền đồ. Một cái tráng hán ngồi tại cạnh đống lửa, gặm ăn một chi đuổi cừu nướng, hắn hàm răng sắc bén, càng giống như không e ngại bị phỏng, xì xì bốc lên dầu đuổi cừu nướng hắn miệng lớn gặm ăn, còn lại hai người rõ ràng đều đối với kia cực kỳ tôn kính. Đại thủ lĩnh, người của Lưu gia đến. Lúc này có người tiến vào trong phòng cung kính bẩm báo nói. Nghe vậy, tráng hán đem đuổi cừu nướng bên trên thịt một ngụm toàn bộ lắm điều bên dưới, nuốt vào bụng, tùy ý xoa xoa tay, chính là đứng dậy, đã thấy kia thân cao 2m mở ra mặt, dáng người càng là hùng tráng như gấu, khuôn mặt thu kệch, có một đùi trầm trọng cảm giác áp bách. Nhị đệ, tam đệ, sẽ đi gặp bọn hắn đi. Tráng hán cười nói, còn lại hai người cũng đều cười khẽ gật đầu, bọn hắn hôm qua đã tao ngộ Lưu gia đội ngũ, liền xem ra chi đội ngũ này hơn phân nửa là phú quý người ta xuất thân, cho nên đưa bọn hắn nắm bắt, hướng Lưu gia vơ vét tài sản và bạc. Sơn thôn lối bảo, có hai phe nhân mã tại giằng co, một phương là Lưu gia hộ vệ đội, một phương khác chính là một đám tạp phỉ. Ha ha ha. Thạch Mô không có từ xa tiếp đón, mà giờ khắc này một tiếng phóng đãng tiếng cười to vang lên, tại một đám tặc phỉ tốn tụ bên dưới, cái kia khôi ngô tráng hán đi nhanh mà đến, có một đùi cường hãn cảm giác gáp bách, lại để cho Lưu Trường Võ, Lưu Trường Văn hai huynh đệ trong mắt đều hiện lên một vòng dị sắc, có thể nhìn ra này khôi ngô tráng hán không phải bình thường nhân vật. Chương 32, phá hạn võ giả, khí công không phá. Tại hạ Thạch Sùng, thấy qua các vị. Khôi ngô tráng hán trên mặt ý cười, nhưng phối hợp hắn thu kệ khuôn mặt, không chút nào sẽ không để cho người cảm giác được thân mật, mà như là một đầu sư tử lộ ra dáng tươi cười, sẽ chỉ làm người cảm thấy hung ác đáng sợ. Lưu gia Lưu Trường Văn, với tư cách Lưu gia đội ngũ đầu lĩnh, Lưu Trường Văn cứ việc sắc mặt không dễ nhìn, nhưng coi như khắc chế, đơn giản tự giới thiệu thoáng một phát. Các vị, chúng ta muốn bạc đã mang đến sao? Mắt tam giác kia nam tử thì không khách khí nói, chúng ta người của Lưu gia đâu? Ta muốn trước xác nhận an nguy của bọn hắn. Lưu Trường Văn trầm giọng nói. Khôi ngô tráng hán Thạch Sùng phất phất tay, đứng hầu ở bên văn sam nam tử gật gật đầu, cùng với khác vài tên cường đạo mang theo một nhóm 7-8 người tới đây. Trong đó nữ có nam có, Lưu Văn, Hồng Ngọc cũng thình lình ở trong đó, các nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng may trên người thoạt nhìn cũng không có gì tổn thương. Xác nhận người trong nhà an nguy, Lưu Trường Văn nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức đối với Thạch Sùng chắp chắp tay, Thạch lão đại, thoạt nhìn ngươi là có phần cần tiền bạc,
nhưng chúng ta lưu ra gần nhất thời gian cũng sống không khá giả, 3000 lượng bạc. Thật sự hơi nhiều, không bằng chúng ta dâng lên 1000 lượng bạc, coi như là mời các vị hảo hán uống cái rượu. 3000 lượng bạc tiền mặt, dù là đối với Lưu gia mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ, bởi vậy Lưu Trường Văn trực tiếp có kẻ mà cả, cho thấy nguyện ý dâng lên 1000 lượng. 1000 lượng, đổi ăn mày đâu? Lão tử thế nhưng là nửa tháng không lên qua nữ nhân, vẫn luôn chịu đựng, 3000 lượng, thiếu một vóc dáng đều không được. Bằng không thì các ngươi Lưu gia gia chủ chuẩn bị chuột mũ đi. Mắt Tam Giác kia nam tử cánh khí táo bạo, gầm lên một tiếng nói, làm càn. Mắt Tam Giác nam tử âu nôn hế ngữ lại để cho Lưu Trường võ chán nổi gần xanh ngậy, vừa xài bước ra, bàn chân trùng trùng điệp điệp giẫm đạp trên mặt đất. Phanh! Mặt đất như gặp phải ngàn cân cự truy đập lên, lõm đi xuống một khối lớn, đá vụn bay ra. Đoàn cốt cảnh võ giả, Long Sơn trấn khu vực cao cấp nhất cường giả, Lưu Trường võ, Lưu Trường Văn hai huynh đệ đều là Lưu gia nghiêng tài nguyên bồi dưỡng được đoàn cốt cảnh võ giả. Bù Lang, mà kia hơn 30 tên cường đạo, thấy đối phương thị uy, cũng mỗi cái đều rút ra binh khí, trợn mắt nhìn, song phương dương cung bạc kiếm. Khôi Ngô Tráng Hán thạch sùng phất phất tay, ngăn lại sau lưng vị chúng, hắn nhìn về phía Lưu Trường Văn, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, động thủ chúng ta song phương đều có tử thương, chúng ta chỉ cầu tài, chúng ta di hòa vi quý, như vậy đi, các ngươi ra một người, ta đứng ở chỗ này cứng rắn chịu hắn một kích, nếu là có thể đối với ta tạo thành bị thương, hoặc là để cho ta rời khỏi một bước, ta cũng chỉ muốn 1000 lượng, trái lại, các vị ngoan ngoãn cho 3000 lượng, như thế nào? Cứng rắn chịu chúng ta một kích. Lưu Trường Văn, Lưu Trường Võ liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Thạch Sùng coi như là đoán cốt cảnh võ giả, dù là đạt tới đoán cốt viên mãn chi cảnh, cứng rắn chịu cùng cấp bậc võ giả một kích toàn lực, cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương đi. Dầu gì, tổng có thể làm cho phía sau lui một bước đi. Đương nhiên, không cho phép đối với đỉnh đầu, âm đạo công kích, cũng không thể dụng binh khí. Thạch Sùng cười tủm tỉm bổ sung một câu. Nay Thạch Sùng dám như thế nói, nhất định là có dựa, đối với mình thân có chút tự tin, nhưng bọn hắn thân là Long Sơn trấn khu vực cao thủ đứng đầu, cũng đối với thực lực bản thân có tự tin, lại để cho kia lui một bước tổng có thể làm được đi. Huống chi chính như Thạch Sùng theo như lời, song phương nếu như thật động thủ chém giết, đối phương đều là Lưu gia tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng tinh anh, chết bên trên một hai cái đều là tổn thất không nhỏ, chẳng tiếp nhận Thạch Sùng đề nghị, cùng hắn thi đấu một phen, nếu là có thể thắng, hoa 1000 lượng bạc chuộc đồ Lưu phu nhân đám người. Nếu thật thất bại, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn trả thù lao, tối thiểu đối phương cũng sẽ không có tổn thương. Như vậy, ta đến đây đi. Hơi chút thương nghị một phen, cuối cùng Lưu Trường Võ đứng dậy, tay hắn chân phóng dài, thân hình cao lớn, có một loại quyết định nhanh trong khí chất, thân là Lưu gia đoán cốt cảnh võ giả một trong, hắn tại Lưu gia địa vị cũng hết sức quan trọng. Đến đây đi, dùng toàn lực, đánh chết không thủ án. Thạch Sùng tiến lên vài bước, nhìn Lưu Trường Võ, ngoắc ngón tay, khóe miệng mang cười, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, điều này làm cho Lưu Trường Võ thần sắc phát lạnh, rất chán ghét đối phương loại này khinh thường thái độ. Ngươi, đừng hối hận. Lưu Trường Võ lạnh lùng nói, Thạch Sùng đối mặt hắn dám khinh thường, vậy hắn liền tất nhiên muốn cho Thạch Sùng vì chính mình cuồng vọng trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Thạch Sùng đứng ở tại chỗ bất động, lặng lặng nhìn xem đối diện Lưu Trường Võ. Lưu Trường Võ cũng không có nói nhảm, hắn đi nhanh hướng về Thạch Sùng đi tới, bàn chân trầm trọng, mỗi một bước rơi xuống đều giẫm đạp mặt đất cắt đá lõm, một cổ trầm trọng bầu không khí tựa như ngưng kết thành thực chất, lại để cho song phương gần trăm con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng không tự kiềm chế ngừng thở, nhìn xem trong tràng hai người. Mãng Như Quyền, Mãng Như Bôn Giã. Khi tới gần Thạch Sùng mấy bước có hơn, Lưu Trường Võ giữa yết hầu tuôn ra một tiếng giã thu giống như gầm nhẹ, cánh tay phải cơ bắp cổ trướng, gân xanh nô lên, bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập trong đó, huy động cánh tay, trọng quyền xé rách không khí, trực tiếp oanh hướng Thạch Sùng ngực. Dù là cách rất xa, rất nhiều người tâm đều bên trong run lên, Lưu Trường Võ Mãng Như Quyền sớm đã luyện đến viên mãn chi cảnh. Mượn trùng kích lực lượng, một quyền này có khai bia đá vụ lực lượng, bình thường võ giả dám chính diện lần lượt hắn một quyền, tất nhiên là xương cốt đứt gãy, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà ở trọng quyền rơi đập tại Thạch Sùng trên thân thể trước một khắc, Thạch Sùng thì mãnh liệt hít một hơi, toàn thân cơ bắp nô lên, bành trướng, tựa như khối nham thạch, tản mát ra cứng rắn cảm nhận. Phanh! Trọng quyền rơi đập tại Thạch Sùng ngực, nặng nề tiếng va chạm quanh quẩn, đối diện một cổ cường đại lực lượng trùng kích mà đến, Thạch Sùng nhưng là hai chân ép xuống, mắt cá chân đều lâm vào trong đất bùn, cổ lực lượng này cũng thúc đẩy hắn nửa người trên có chút lay động, thổ thạch mở ra, có thể bản thân hắn nhưng là cắm rễ ở mặt đất, một bước đã lui, cứng rắn chống được Lưu Trường Võ một cái trọng quyền. Này mà Lưu Trường Võ có chút ngơ, tại hắn trong cảm giác, nắm đấm rơi vào Thạch Sùng trên thân thể, lồng ngực của hắn cơ bắp cứng rắn như sắt đá, một quyền này cũng không đối với Thạch Sùng tạo thành bao nhiêu tổn thương, ngược lại là lực phản chấn chấn động hắn xương cổ tay hơi đau, nếu không phải hắn đã đoán cốt đại thành, này cổ lực phản chấn cũng đủ để chấn động tay hắn xương bể nát đứt ra. Nếu không phải Thạch Sùng ăn mặc quần áo cực kỳ đơn bạc, còn khởi chân ngực, hắn cũng hoài nghi Thạch Sùng quần áo bên dưới có phải hay không đệm lên tầng một thép tấm. Thật đúng là có chút điểm đau. Nhưng là không hơn. Thạch Sùng vỗ vỗ ngực, đối với Lưu Trường Võ nhếch miệng cười cười, Lưu Trường Võ theo bản năng rời khỏi một bước, trong lòng hoảng sợ, ý thức được này Thạch Sùng thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Cái này là Thạch lão đại ngạnh khí công. Bản thân hắn chính là căn cốt không tầm thường, càng đem ngạnh khí công tu hành đến phá hạn cảnh giới, cùng cảnh võ giả nếu là tay không tấc sắt, rất khó làm bị thương hắn mảy may. Mới có thể so đo trong truyền thuyết đồng bị kim cơ. Văn Sam nam tử, mắt Tam Giác nam nhân, đều là khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thạch Sùng, bản thân xuất thân bần hàn, nhưng khi còn bé đạt được qua một môn ngạnh khí công, này cái gọi là ngạnh khí công trên thực tế chính là lại để cho cơ bắp thổi phồng, tăng lên kháng đòn năng lực, bình thường một môn võ công. Nhưng Thạch Sùng thối thể căn cốt cực kỳ bất phàm,
tăng thêm khổ tu, đơn giản chỉ cần đem cái này ngạnh khí công luyện đến viên mãn cảnh giới, thông qua mấy chục năm khổ tu, cuối cùng tại mấy năm trước đánh vỡ cực hạn, đem ngạnh khí công luyện đến phá hạn chi cảnh. Đang thúc dục động ngạnh khí công dưới tình huống, chẳng những lực lượng tăng nhiều, kia mà lại cơ bắp cứng rắn như sắt đá, có thể thừa nhận ở trọng truy đập lên, mới có thể so đo cái gọi là đồng bì kim cơ cùng cấp bậc võ giả nghĩ tay không tấc sắt làm bị thương hắn. Trừ phi cũng sẽ vo công luyện đến phá hạn cảnh giới. Bởi vậy Thạch Sùng mới có lực lượng cùng Lưu Gia đánh cuộc, cứng rắn chịu bọn hắn bất luận kẻ nào một kích toàn lực. Chương 33. Gió thổi độc tán, tiền tài động nhân tâm. Phá hạn. Hắn nắm giữ một môn phá hạn cấp độ võ công. Lưu Trường Võ cảm nhận được run lên cánh tay, trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi. Cùng là đoán cốt cảnh, Thạch Sùng có thể chính diện cứng rắn chịu hắn một kích mà không tổn thương, xác suất cao đối phương đem một môn võ công luyện đến phá hạn cấp độ. Cái này Thạch Sùng cứng rắn bị Lưu Trường Võ một kích, liền theo không có việc gì người tựa như. Lưu Gia một đám hộ vệ cũng đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, đổi lại bất luận kẻ nào ngạnh kháng Lưu Trường Võ một kích kia, không chết cũng phải tàn phế. Không hề nghi ngờ, Thạch Sùng dựa vào chiêu thức ấy thành công chấn nhiếp rồi Lưu Gia mọi người, hắn cười nhạt một tiếng nói, xem ra là tại hạ thắng, hy vọng các vị có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, đưa trước tiền chuộc, các ngươi Lưu Gia phu nhân, tiểu thư đều có thể bình yên rời đi. Lưu phu nhân, Lưu Văn đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lúc trước đột nhiên tao ngộ này hỏa cường đạo tập kích, có hộ vệ chống cự bên dưới chết, bọn hắn cũng đều biến thành tù binh, mà bây giờ nhưng là muốn Lưu Gia ra 3000 lượng bạc đến chuộc bọn hắn. Lưu Trường Võ ánh mắt nhìn hướng Lưu Trường Văn, Lưu Trường Văn là hắn huynh trưởng, cần hắn đến làm ra cuối cùng quyết định. Lưu Trường Văn hít sâu một hơi, cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu nói, chúng ta Lưu gia nói mà có tin, vậy tuân thủ đổ ước. Lưu Trường Văn còn là lựa chọn thỏa hiệp, có con tin tại đối phương trên tay, chỉ từ Thạch Sùng thể hiện ra thực lực có thể đoán được này hỏa cường đạo thực lực không tầm thường, thật độc thủ, ai thắng ai bại khó mà nói, tối thiểu tổn thất vô cùng nghiêm trọng là khẳng định. Bởi vậy Lưu Trường Văn chỉ có cúi đầu, dùng tiền miễn tai nạn, đây là nhất lý trí cách làm. Một đám hộ vệ đội võ giả nghe vậy, cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một khi độc thủ, bọn hắn cũng không dám cam đoan chết không phải là chính mình. Lưu Trường Văn ý bảo một cái hộ vệ kia cầm lấy một chồng ngân phiếu đi tới Thạch Sùng trước mặt, hai tay dâng lên. Thạch Sùng thò tay tiếp nhận, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này một chồng ngân phiếu, mệnh giá đều là 120, tổng cộng 30 tờ. Này Lưu gia chỉ là một cái trấn địa chủ, nhưng của cải lại cũng có chút phong phú a. Mắt Tam Giác nam tử cùng Âm Nhu nam tử, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, biết lần này là tìm đối với mục tiêu. Thả người, thu đến tiền, Thạch Sùng thật cũng không nhiều hơn có sự, hắn phất phất tay, để cho thủ hạ thả người. Phu nhân, đại tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Lưu Trường Văn bọn người là trấn an thoáng một phát chưa tỉnh hồn Lưu phu nhân đám người. Rời đi trước đi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Mà Lưu Trường Võ thì là đạo. Một đoàn người quyết định rời đi trước chỗ thị phi này. Đáng chết, để cho những này khốn nạn như thế tiêu dao khoái hoạt. Cũng có Lưu gia võ giả không cam lòng, lại để cho Thạch Sùng chờ cường đạo lừa gạt bọn hắn Lưu gia một số tiền lớn, còn có thể tiêu dao khoái hoạt. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn có thể phá tài miễn tai nạn, cũng không lại có gây thương tích vong, đã xem như bạn hạnh trong bất hạnh. Có số tiền kia, có thể cho Lý Thiên Vương đưa lên lễ gặp mặt. Thạch Sùng bọn người là vẻ mặt tươi cười, bọn hắn việc này chính là chuẩn bị tiến đến đầu nhập vào gần nhất danh tiếng đang thịnh Hắc Lộc trại kia trại chủ được xưng Lý Thiên Vương, thủ hạ tinh binh quang ngàn, đầu nhập vào Lý Thiên Vương, bọn hắn tương lai cũng có cơ hội tranh giành vấn đỉnh. Tất cả mọi người trước tiên nghỉ ngơi cả một phen, ăn xong cơm tối, thừa dịp lúc ban đêm chạy đi. Thạch Sùng lập tức ra lệnh một tiếng. Là mấy chục cường đạo đều cao giọng xác nhận, vừa mới thành công áp đảo Lưu gia, bọn hắn cũng đều tâm tình cực hay. Nhưng tại này sơn thôn trăm mét bên ngoài, đã có một hắc y liễu nhân đang lặng lặng quan sát đến bên này động tĩnh, người này đúng là Lục Hạo. Hồng Ngọc tỷ không có việc gì, cùng Lưu gia đội ngũ cùng một chỗ ly khai, ta cũng có thể độc thủ. Lục Hạo ánh mắt lập lòe. Lần này Lục Hạo cũng không bị tuyển đến trong đội ngũ, nhưng hắn âm thầm theo dõi, một đường đi vào Lang Đầu Sơn, gặp được song phương đánh cuộc, cuối cùng Lưu gia lựa chọn thỏa hiệp, giao tiền chuộc đổi về con tin, Hồng Ngọc cũng may mắn cũng không bị thương. Mà Lục Hạo nhưng lại không lựa chọn thối lui, mà là sẽ đối với này Thạch Sùng đám người độc thủ. Lục Hạo cũng không muốn một chuyến tay không, là tối trọng yếu nhất nhưng là hắn vừa mới, nhưng khi nhìn được rõ ràng, bây giờ Thạch Sùng bọn người trên thân tối thiểu có 3000 lượng bạc, như đạt được số tiền kia, đầy đủ Lục Hạo đem thân thể tăng lên tới đoán cốt viên mãn chi cảnh. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Hạo cũng không trực tiếp xông đi lên, cái kia Thạch Sùng thực lực không kém, xa mạnh hơn Vương Hắc Hổ, một đám cường đạo bên trong đoán chừng cũng không phải hắn một người đoán cốt cảnh. Lục Hạo cảm thụ thoáng một phát hướng gió, cuối cùng đã tìm được một cái đầu gió chỗ, phương này hướng gió là hướng về kia sơn thôn chỗ mà đi. Hô. Lập tức Lục Hạo ý niệm khẽ nhúc nhích, thúc dục khởi hỏa sát chân khí, khiến cho hừng hực tiêu đốt, Lục Hạo bên ngoài thân có đỏ thâm chi sắc lòng lánh, đại lượng hỏa sát chân khí cùng không khí hỗn tạp tiêu đốt, hình thành một cổ vô sắc vô vị khí thể, theo cơn gió phiêu hướng sơn thôn bên trong. Hỏa sát công, một lần phá hạn sau chẳng những chân khí chất lượng tăng vọt, nắm giữ phá hạn kỹ hỏa sát càng có thể tiêu đốt chân khí, đem hóa thành một cổ vô sắc vô vị khí thể, sử dụng địch nhân trong lúc bất chi bất giác chúng động. Uống ít một chút rượu, một hồi còn phải chạy đi. Lưu gia mấy cái nữ đều có chút tư sắc, đáng tiếc không thể làm đến các nàng. Tốt rồi, đến Hắc Lộc trại, còn sợ nữ nhân ít sao? Sơn thôn bên trong, một đám cường đạo đều tại chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm ăn uống, cao hứng bừng bừng tán gẫu, đối với tương lai khoái hoạt sinh hoạt tràn đầy hướng tới. Thạch Sùng đám người cũng đều ăn thịt. Kỳ quái, đầu tốt chóng mặt. Mà lúc này một cái nam tử bỗng nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lập tức toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ kịch liệt phòng cảm giác đánh tới, toàn thân nóng hổi, trong cơ thể hơi nước đều muốn bị bốc hơi khô, thống khổ không chịu nổi. Theo này nam tử ngã xuống, giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, liên tiếp có cường đạo miệng sùi bọt mép ngã xuống, không thể động đậy. Đáng chết, có người hạ độc. Này tự nhiên dẫn tới những người khác phản ứng tới đây, đội vàng đứng người lên, bưng kín miệng mũi. Phương nào bọn đạo trích, có loại hiện thân gặp mặt. Thạch Sùng đứng dậy, hắn giận tím mặt rít gào nói, âm thanh chấn động. Xem ra muốn hạ độc được đoán cốt cảnh cường giả cần thời gian càng dài mà ở trăm mét bên ngoài. Lục Hạo chú ý tới nơi xa động tĩnh, hắn nói thầm, hỏa sát chân khi đã tiêu hao gần nửa. Những cường đạo này nhân số phần đông, Lục Hạo lấy hỏa sát độc cự ly xa theo cơn gió miệng phóng độc, trong đó hơn phân nửa độc phát ngã xuống đất, nhưng lại để cho thực lực càng mạnh hơn nữa Thạch Sùng đám người cảnh giác. Vậy chuyến đi. Lục Hạo xa xa chứng kiến Thạch Sùng đám người muốn nâng lên ngã xuống cường đạo rời đi, hắn cũng không có lại che giấu thân ảnh, hướng về sơn thôn chỗ mà đi. Khô khủng, khô khủng. Đây là cái gì độc? Ta đoán cốt cảnh thân thể hút vào một chút đều cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, nóng lên, phát nhiệt sơn thôn bên trong. Văn Sam nam tử lấy ống tay áo che lấp miệng mũi, có chút ho hai phần, trong lòng hoảng sợ. Giờ phút này sơn thôn bên trong còn đứng cường đạo chỉ có 7-8 người, trừ ra Thạch Sùng chờ ba cái thủ lĩnh bên ngoài, còn lại đều là luyện nhục cảnh võ giả, còn dư lại thực lực yếu một điểm, tất cả đều bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng. Có người đến. Lúc này còn đứng cường đạo, đều đồng thời thần sắc khẽ động, thấy được Hắc Ý che mặt Lục Hạo hiện lộ ra thân ảnh đến. Thạch Sùng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Hạo, các hạ người phương nào? Vì sao phải dùng loại này hèn hạ bị ổi thủ đoạn? Rất hiển nhiên, chính là trước mắt Hắc Y Lệ Nhân vừa mới âm thầm hạ độc, khiến bọn hắn đại bộ phận mọi người độc phát ngã xuống đất, thoạt nhìn còn có nguy hiểm tính mạng. Hèn hạ, các ngươi bắt cóc một ít nữ lưu đến vơ vét tài sản sẽ không hèn hạ. Lục Hạo thản nhiên nói, hắn cũng không phải là cổ hủ người, có thể đánh bại, giết chết địch nhân thủ đoạn cái kia chính là hảo thủ đoạn. Thạch Sùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn chợt cười, xem ra các hạ cũng là muốn cầu tài, đã như vậy, vừa mới tới tay tiền có thể phân cho ngươi 1000 lượng, chúng ta nắm tay giảng hòa, ngươi cho ta thủ hạ giải độc, như thế nào? Này Hắc Y Lệ Nhân hiển nhiên thấy được vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn lại không lựa chọn lập tức ra tay, hắn không phải là người của Lưu gia, Thạch Sùng có thể cảm giác được hắn sâu không lường được, vậy còn không bằng phân Lục Hạo điểm chỗ tốt, đổi lấy tránh cho một hồi xung đột. Nhưng mà Lục Hạo lạnh lùng nói, 1000 lượng, giết các ngươi, toàn bộ đều là ta. Chương 34, đạo thương bất nhập, kim cơ đối với ngạnh khí công. Khốn nạn. Lục Hạo lời này vừa nói ra, lại để cho còn lại cường đạo đều là hai mắt muốn phun ra lửa, giận không kìm được. Bọn họ là cường đạo, từ trước đến nay là chỉ có bọn hắn giết người đoạt của. Có thể Lục Hạo khẩu vị thật lớn, Thạch Sùng nguyện ý phân hắn bộ phận tiền còn không thỏa mãn, ngược lại muốn giết sạch bọn hắn, làm thịt hắn. Cánh khí táo bạo mắt tam giác nam tử đã là gào thét lên tiếng, thề muốn đem Lục Hạo rút gần lột ra. Giết! Tiếng nói hạ xuống lập tức, còn đứng mấy cái luyện nhục cảnh cường đạo, mạnh mẽ để khí máu, chịu đựng đầu váng mắt hoa, hướng về Lục Hạo đánh giết mà đến, đao kiếm quyền cước đều tới. Nhưng mà so với bọn hắn, Lục Hạo tốc độ nhanh hơn, chân hắn trưởng đập mạnh, chủ động vượt khó mà thượng, không có chút nào dừng lại, trực tiếp lấy thân thể va chạm mà ra. Giang giác! Đối diện một cái chôn tránh không kịp cường đạo, chỉ cảm thấy như là bị một khối bay tứ tung mà đến cự thạch cho đập trúng, lập tức toàn thân cốt cách đùng bạo vang lên bay tứ tung mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi lập trên mặt đất, thân thể bặm mẹo, đã không có tiếng vang. Lấy thân thể tươi sống đâm chết một cái luyện đục cảnh võ giả. Tả Hưu có hai cây trường đao chém giết tới, nhưng Lục Hạo nhanh như tia chớp lấy tay một chảo, lưỡi đao còn chưa chém rụng, hai tay đã như sắt cô giống như bắt được cổ tay của bọn hắn, cùng sử dụng lực một cái kéo túm. Phốc phốc, phốc phốc. Hai cái cường đạo trong lòng cả kinh, có thể tại Lục Hạo đại lực kéo túm bên dưới, nhưng là không tự chủ được hướng về đồng bạn đánh tới. Trường đao trong tay giao hòa, quán xuyên đối phương lực. Có thể tại Lục Hạo hỏa sắt bên dưới còn miễn cưỡng trèo chống không ngã đều là tinh anh, nhưng đối với đại đoàn cốt tiểu thành, kia mà lại một thân kim cơ Lục Hạo mà nói, cũng cùng hài đồng giống như vô lực, trong chớp mắt liền ngay cả giết mấy người. Lục Hạo trong thai nghe được có tiếng xé gió vang lên, là kia Văn Sam nam nhân, hắn thân là này chi cường đạo đoàn hai thủ lĩnh, tự nhiên võ công không tầm thường, hơn nữa am hiểu chính là ám khí, đã thấy cổ tay hắn run lên, lấy huyền ảo thủ pháp, từng đạo hàn mang lập lòe, trong tay áo một chùm thật nhỏ ngân châm đổ ập xuống kích xạ mà đến, bao phủ Lục Hạo toàn bộ nửa người trên. Tránh cũng không thể tránh, mà Lục Hạo cũng không có né tránh, chỉ là lấy hai tay bảo vệ mặt. Phốc phốc phốc, từng đám cây rậm rạp ngân châm, tại Văn Sam nam nhân kình lực thêm vào, có thể xuyên thủng cứng cỏi ra sử dụng, nhưng rơi vào Lục Hạo trên thân thể, cũng là bị bắn ra, không có tạo thành nửa phần tổn thương. Hắn ăn mặc bảo giáp. Văn Sam nam nhân hai mắt trừng trừng, cho rằng Lục Hạo là ăn mặc áo giáp, mới có thể ngăn cản ở hắn ngân châm xuyên thể. Ken két. Được cái này mất cái khác, tại Lục Hạo chống cự ngân châm tập kích lúc, mắt tam giác nam tử cũng kềm nén không được ra tay, tại dưới cơn thịnh nộ, hắn toàn lực vận chuyển khí huyết, toàn thân cốt cách ken két rung động, lập tức buộc phát ra làm cho lòng người kinh hãi lực lượng, bàn tay một thanh trường đao mang theo sắc bén khí mang, xé rách không khí, bản thân sau một đao chém về phía Lục Hạo sau cái cổ. Đoán cốt cảnh võ giả một đao, đủ để đem một cây tráng kiện cây cối bóng loáng trong như gương phách chạm ra. Mà hai bên cũng có luyện nhục cảnh cường đạo xuống lại mà đến, vung đao bổ chém, phối hợp vô cùng ăn ý, không cho Lục Hạo né tránh không gian. Đối mặt này bốn phương tám hướng, đổ ập xuống tập kích, Lục Hạo giờ phút này khí huyết vận chuyển, toàn thân cơ bắp cổ trướng, góc cạnh rõ ràng, có nhàn nhạt kim loại sáng bóng long lánh. Ken ken ken. Từng thanh trường đao hoặc là bổ chém vào Lục Hạo sau cái cổ, hoặc là bổ chém vào bờ vai của hắn, dưới xương sườn, nhưng trong tưởng tượng đem Lục Hạo chém giết chia năm xẻ bảy tình cảnh cũng không có phát sinh, từng thanh đao kiếm bổ chém vào Lục Hạo căng thẳng cơ bắp bên trên, hẳn là bắn ra ra kim loại vang lên giống như thanh thúy tiếng vang, như trùng kim đá. Đây là đồng bị kim cơ. Dùng sức bổ chém sinh ra lực phản chấn, lại để cho mắt tam giác nam tử cầm đao tay đều một hồi run lên đau đớn, hắn giờ phút này hít một hơi linh khí, da đầu run lên, hắn một đao kia là chạm tại Lục Hạo không có bất kỳ phòng hộ sau trên cổ, nhưng là có thể chứng kiến da thịt của hắn mặt ngoài hình như có kim quang lưu chuyển, không thể phá bỡ. Kim cơ đồng bị, chân chính luyện nhục cực hạn, trong truyền thuyết chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể đạt tới cảnh giới này, chân chính đao thương bất nhập. Trước mắt này không biết thân phận hắc y liễu nhân, là căn cốt thiên phú dị bẩm yêu nghiệt. Chém ta một đao. Vậy ta còn ngươi một quyền. Lục Hạo ánh mắt lạnh như băng, có thể cảm nhận được phần gãy truyền đến có chút cảm giác đau đớn, hắn không có chút gì do dự, thon dài cánh tay trở tay thỏ ra, bắt được kinh ngạc mắt tam giác nam tử cái cổ, phòng ngừa hắn chạy trốn, tiếp theo đấu lớn nắm tay phải theo sát phía sau, phẫn nộ anh hướng mắt tam giác nam tử mặt. Không tốt. Mắt tam giác nam tử ý thức được không ổn, cứ việc kiệt lực dãy rủa, nhưng lại không cách nào dung chuyển Lục Hạo bàn tay kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hạo to lớn thiết quyền phẫn nộ anh tại hắn mặt phía trên. Đùng. Một cổ cùng bạo sức lực lớn nghiền ép mà đến, mắt tam giác nam tử chỉ cảm thấy trong đầu hình như có một viên quả bùm nổ bùng, đoán cốt tiểu thành, cứng rắn nhất xương sọ cũng không cách nào thừa nhận này cổ sức lực lớn để ép, hắn toàn bộ đỉnh đầu bị hoành kích nổ, máu tươi, óc vẩy ra mà ra. Tam đệ. Văn Sam nam nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, đối mặt nhiều người vây công, ngược lại là đối phương chủ yếu chiến lực một trong mắt tam giác nam tử bị Lục Hạo một quyền tươi sống đánh gục. Vâng. Mặt đất khẽ run lên, một đạo to lớn bóng đen đem Lục Hạo bao phủ, là kia Khôi Ngô Tráng Hán Thạch Sùng, hắn hai mắt có nhàn nhạt tơ máu hiện lên, giống như một đầu tức giận ác thú, quả đấm to lớn cùng không khí xung đột, tuôn ra chói hai tê minh thành, mang theo một cổ trầm trọng áp lực, nghiền ép hướng Lục Hạo. Thạch Sùng cũng không có nghĩ vậy hắc y liễu nhân thực lực như thế cường hãn, nguyên bản cố tình để cho thủ hạ thăm dò hắn sâu cạn, có thể trong chớp mắt huynh đệ của mình liền bỏ mạng tại tay hắn, hắn liền xuất thủ cứu giúp cũng không kịp, dưới cơn thịnh nộ, một quyền này có thể đem huyết nhục chi khu đều hành chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe. Đến đây đi. Đối mặt này trầm trọng áp lực, Lục Hạo cũng không sợ hãi, trái lại, máu của hắn tại sôi trào, một dạng cùng loại vương hắc hổ loại này cấp độ đoán cốt cảnh căn bản không cách nào làm cho nhắc tới bao nhiêu hào hứng, mà này Thạch Sùng rõ ràng tại đoán cốt cảnh bên trong đều thuộc về tinh anh, lại để cho hắn chiến ý sôi trào. Lục Hạo ngưng tụ khí lực, một thân kim cơ phối hợp đoán cốt tiểu thành cốt cách, bắn ra ra so với lúc trước mạnh mẽ ra gần gấp đôi sức lực lớn, nhất thức mãng như quyền đánh ra, tựa như mãng như chạy như điên, không thể cản phá. Ầm ầm. Hai đấm va chạm, hai cổ cùng bạo sức lực lớn trùng kích, chấn động như lôi đỉnh tiếng nổ vang nổ bùng, kình phong mang tất cả ở giữa, đem mặt đất cắt đá đều cho cuốn tứ tán, bức bách chung quanh mặt khác vài tên võ giả cũng không tự kiềm chế lảo đảo lui về phía sau, có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động cảm giác. Ken két. Hai người bộ thân thể đều đồng thời chấn động, bàn chân hướng về sau phóng ra ổn định thân thể, chuyển lực lượng giẫm đạp mặt đất lõm, vỡ ra từng cái khe hở, làm cho người ta kinh hãi đây là hai cỗ huyết đục chi khu va chạm tạo thành động tĩnh. Hắn có thể chính diện cùng Thạch lão đại va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Văn Sam nam tử chờ cường đạo mắt thấy một màn này tâm đều bên trong hoảng sợ, phải biết rằng trước đó đoán cốt đại thành Lưu trưởng võ một kích toàn lực đều không thể tổn thương, bước lui Thạch Sùng, mà này không biết thân phận hắc y liễu nhân lại có thể chính diện đối chiến, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Chết cho ta. Phá hạn ngạnh khí công. Thạch Sùng tan mất thừa nhận lực phản chấn, hắn giữa yết hầu tuân ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt hít một hơi, toàn thân cơ bắp lúc ních, vành trướng, tựa như là nham thạch đô lên, vốn là Khôi Ngô bộ thân thể trở nên càng thêm hùng tráng, tựa như một tôn nhỏ cự nhân, trầm trọng cảm giác gáp bách lệnh không khí đều giống như cứng lại. Dĩ nhiên vận dụng bị hắn tu hành đến siêu việt cực hạn ngạnh khí công. Chương 35. Mạnh mẽ phá ngạnh khí công. Thu hoạch phá hạ điểm. Thạch Sùng bành trướng một vòng, quạt hương bộ thật lớn bàn tay trực tiếp hướng về Lục Hạo đánh tới. Vâng. Như mọc thành phiến không khí đều bị một trường này cưỡng ép thúc đẩy, hình thành trầm trọng sức chịu nén, mang theo ầm ầm tiếng nổ vang nghiền ép mà đến, mắt thường có thể thấy được cường hãn lực lượng cảm giác tràn ngập. Thạch Sùng ý thức được trước mắt hắc y liễu nam tử tuyệt không phải yếu ớt, một kích không có áp đảo hắn, liền lập tức vận dụng ẩn giấu thủ đoạn. Ngạnh khí công bản thân rất bình thường, có thể bị Thạch Sùng trải qua hơn 10 năm khổ tu, sinh sôi đẩy thăng đến phá hạn cảnh giới, thì làm hắn cùng cảnh giới dưới tình huống gần như chưa từng gặp qua đối thủ, đao thương bất nhập, kiêm mà lại lực lớn vô cùng, nhấc tay giơ lên chân ở giữa có thể oanh sát hổ lang. Mãng Nưu quyền. Mãng Nưu. Đối mặt Thạch Sùng này cảm giác gáp bách 10 phần một trường, Lục Hạo toàn thân huyết dịch tại sôi trào, trái tim ra tốc nhảy lên, lệnh khí huyết tốc độ tuần hoàn tăng vọt gấp mấy lần, da thịt đều hiện lên tầng một đỏ thẫm, cùng bạo tâm tình đều dung nhập quyền pháp bên trong, dĩ nhiên thúc dục phá hạn kỹ Mãng Nưu. Tùng bộ bỏ họ. Giống như một đầu mãng nưu ngựa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo khí tức tràn ngập Lục Hạo quanh thân, lại để cho Lục Hạo đều vì này đến cuồng, hắn không có tránh Thạch Sùng một trường này, mà là lấy tổn thương đổi tổn thương, cuồng bạo tinh thần cùng bản thân lực lượng đem kết hợp, quay thân tầm đó, cực hạn một quyền đánh ra, quay hướng Thạch Sùng lực, quyền còn chưa đến, thì có một cổ làm cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Lấy tổn thương đổi tổn thương, không có phòng thủ, chỉ có tiến công. Phanh, phanh. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người quyền trưởng liền phân biệt khắc ở đối phương trên ngực, nặng nề như kích chống đập nện âm thanh truyền đẩy ra đến. Chấn động Văn Sam nam tử chờ cường đạo đều chỉ cảm thấy trái tim khẽ run lên, muốn nhảy ra lồng ngực đến, phảng phất là chính mình trực diện này đáng sợ một kích, có muốn thịt nát xương tan nào rác. Phanh. Lục Hạo có thể cảm nhận được Thạch Sùng đánh vào bộ ngực mình bên trên một trường, trầm trọng ba phần, giống như một tảng đá lớn bay tứ tung mà đến, nhưng Lục Hạo toàn thân cơ bắp giờ phút này như có sinh mệnh giống như lúc đích, sinh sôi đem một trưởng này lực lượng từ tập trung ở một điểm tản ra đến toàn thân, mà lại kim cơ hình thành hóa hoãn, đem bộ lực lượng này cho hóa giải bộ phận. Lục Hạo chẳng qua là thân thể bị xung kích hướng về sau trượt ra một khoảng cách, trừ ra ngực có chút đau đớn bên ngoài, cũng không bị cái gì tổn thương. Đông, trái lại Thạch Sùng, Lục Hạo nắm đấm vẫn nộ vành tại hắn trên ngực, này cực hạn một quyền cùng một đầu mãng lưu chống đối mà đến không nhiều lắm khác nhau, nặng nghề tiếng va đập bên trong, Thạch Sùng cũng là hai chân khấu chặt mặt đất, trên mặt đất mang theo hai cái thật sâu khe rãnh, mới ngưng được lui thế. Nay Thạch Sùng quả thật rất mạnh, tại đoán cốt cảnh bên trong là ít có tinh anh, vậy mà có thể tiếp nhận được ta một cái mãng lưu rồi biến mất gặp bao nhiêu bị thương, chẳng lẽ cũng sẽ một môn võ công luyện đến phá hạn đến sao? Lục Hạo trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn đoán cốt tiểu thành, đánh ra mãng lưu có thể so sánh lúc trước mạnh mẽ ra rất nhiều, nhưng Thạch Sùng lại có thể ngạnh kháng xuống đến, Lục Hạo cũng đại khái minh bạch này Thạch Sùng là am hiểu khổ luyện ngạnh công võ giả, hơn nữa xác suất cao luyện đến phá hạn cảnh giới. Trở lại, Thạch Sùng đứng vững vàng thân thể, hắn tóc hai bù xù, trong miệng tuôn ra gào thét, vừa mừng vừa sợ, kinh hai tự nhiên là Lục Hạo có thể chính diện thừa nhận trọng quyền cụ ạ quả hắn mà không tổn thương, vui mừng nhưng là thân là võ giả, gặp được loại cao thủ này hưng phấn. Nhanh hơn điểm giải quyết hắn, Lục Hạo ánh mắt có chút lóe lên, nhưng là biết chậm thì sinh biến đạo lý. Điên cuồng gào thét trong tiếng, tựa như một tôn nhỏ cự nhân Thạch Sùng đi nhanh vào tới, tráng kiện năm ngón tay kết thành quyền ấn, ngang nhiên một quyền đánh ra, so với lúc trước một kích còn phải mạnh hơn nửa phần. Còn lần này Lục Hạo thì cũng không cùng Thạch Sùng chính diện đối chiến, dưới chân hắn đạp mạnh, bắt bộ cản thiền thân pháp thi triển ra, thân thể hướng bên cạnh lướt ngang, mang theo nhàn nhạt hư ảnh, Thạch Sùng một quyền này lao Lục Hạo mặt bên cạnh mà qua. Tại sát bên người mà qua lập tức, Lục Hạo tay phải năm ngón tay khép lại thành trường, trong đan điền chiếm giữ hỏa sát chân khí thông qua kinh mạch chuyển đầu, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức Lục Hạo lòng bàn tay phải hóa thành một mảnh đỏ thâm chi sắc, như lung đỏ bàn ủi, tiếp theo một trường khắc ở Thạch Sùng eo bên cạnh. Bành! Một trường này lực lượng cũng không mạnh mẽ, thậm chí không cách nào làm cho toàn lực thúc dục ngạnh khí công Thạch Sùng cảm nhận được bao nhiêu lực đánh bảo. Vì sao phải tránh? Chẳng lẽ sợ sao? Người này đọa sát bên người mà qua, Thạch Sùng đứng vững vàng thân thể, trong miệng hắn cười nhạo, niệm ai lời nói nổ ra, cảm thấy Lục Hạo là sợ hắn, cho nên tạm lánh mũi nhọn, nhưng mà một câu còn chưa nói xong, hắn liền sắc mặt đại biến. Thạch Sùng chỉ cảm thấy eo phải chỗ, đột nhiên có chút kia từng sợi khí kình thẩm thấu tiến vào cơ thể của hắn bên trong, chạy suốt thận, làm hắn thận như bị lửa cháy bừng bừng cháy, đau đớn khó làm thương tổn, nhịn không được oa há mồm, phun ra một miệng lớn máu đến. Thạch Sùng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngạnh khí công thúc dục dưới tình huống da thịt như sắt đá, trọng quyền đều nện không nát, nhưng Lục Hạo hỏa sát chân khí, thuộc về nội công phạm chủ, có thể cháy địch nhân kinh mạch, nội tạng, nhưng là Thạch Sùng loại này khổ luyện ngạnh công cao thủ khắc tinh. Thạch lão đại, Văn Sam nam tử lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không có ngờ tới Thạch Sùng đã trúng Lục Hạo nhẹ nhàng một trường, nhưng là thổ huyết trọng thương, chết cho ta. Mà Lục Hạo chưa cho Thạch Sùng phản ứng, thở dốc cơ hội, hắn lấn thân mà lên, hỏa sát chân khí cực tốc vận chuyển, hai tay đều nổi lên đỏ thẫm ánh lửa, cháy không khí và mèo, một bộ mãng lưu quyền trong tay hắn linh động, nhẹ nhàng linh hoạt, liên tiếp đánh ra. Lần này Lục Hạo nhưng không có truy cầu cực hạn sát thương, mà là nhanh, chuẩn, quyền trưởng, khuỷu tay vừa nhanh lại chặt chẽ, đánh hướng Thạch Sùng toàn thân. Phanh, phanh, phanh. Thạch Sùng ra đầu run lên, mạnh mẽ để khí lực, liên tiếp chống đỡ, liên tiếp tiếng va chạm nổ tung. A. Thạch Sùng nhưng là giữa yết hầu phát ra thống khổ rên rỉ, mỗi một lần va chạm, Thạch Sùng đều cảm giác cơ thể như là bị bàn ủi cháy, da, cơ bắp bị đốt xì xì rung động, đau tận xương cốt. Rầm rầm rầm. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, Thạch Sùng hai tay cấu thành phòng ngự chính là bị công phá, Lục Hạo quyền trưởng mưa to gió lớn giống như khắc ở lồng ngực của hắn, bả vai, trên bụng, lưu lại một cái đỏ bừng dấu, hỏa sát chân khí cháy cơ thể nội tạng. Hỏa sát chân khí, cực kỳ khắc chế Thạch Sùng loại này kháng đòn năng lực cường hãn võ giả. Khục khục khục, Thạch Sùng lảo đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Này cổ hỏa sát chân khí thẳng vào trong cơ thể, lại để cho hắn tất cả xương cốt tứ chi cũng như bị kích thích, liên tiếp ho ra máu, vành trướng cơ bắp càng là như quả cầu da bị xì hơi giống như khô quắt dưới đi, khôi phục nguyên trạng. Ngạnh khí công bị phá, Thạch Sùng ra đầu run lên, kinh hãi gần chết, Lục Hạo hẳn là sinh sôi đem hắn vẫn lấy làm ngạo ngạnh khí công phá. Thạch Sùng mặt lộ vẻ hoảng sợ, triệt để tim và mật đều tang, hắn nhịn không được mở miệng kêu lên, là ta thua. Cái kia 3000 lượng bạc toàn bộ đều tặng cho các hạ, giơ cao đánh khẽ. Thạch Sùng đám người vất vả bắt cóc lưu ra người, vơ vét tài sản đến một số xa xỉ tiền bạc, chuẩn bị cho rằng đi đầu nhập vào Lý Thiên Vương lễ gặp mặt. Bây giờ đối mặt này tựa hồ là vì cầu tài mà đến hắc y địa nhân, Thạch Sùng vì cầu bảo vệ tính mạng, trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý đem tiền toàn bộ cho Lục Hạo, chỉ cầu mạng sống. Nhưng mà Lục Hạo chẳng qua là thân thể hơi bỗng nhiên, một giây sau một bước phóng ra, xúc địa thành thốn giống như vượt qua mấy bước khoảng cách, trọng quyền mang theo hào hùng hỏa sát chân khí, oanh kích tại Thạch Sùng ngực bộ vị. Phanh! Lập tức Thạch Sùng thần sắc trong mắt dần dần mờ đi xuống dưới. Hỏa sát chân khí chấn vỡ tâm mạch, hữu lực tim đập cũng tùy theo đình chỉ, khôi ngô bộ thân thể như bị kéo ra tất cả lực lượng, khoe miệng tràn máu sủi lơ trên mặt đất, mất mạng có thể sống. Dùng tiền của ta đến mua ngươi mệnh. Nghĩ ngược lại là rất đẹp. Nhìn xem ngã xuống Thạch Sùng, Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không có khả năng lưu này Thạch Sùng một mạng. Phá hạn điểm 10. Tại đánh chết Thạch Sùng sau, Lục Hạo nhưng có chút bu ngơ, bởi vì tại hắn trước mắt có một đi hơi mở nhắc nhở sẽ qua. Chương 36. Dịch cân võ giả. Bạch ngân ngàn lượng. Này, đã lấy được 10 cái phá hạn điểm. Chẳng lẽ là bởi vì đánh chết Thạch Sùng? Lục Hạo lại là vui sướng lại là nghi hoặc. Giết người, Lục Hạo đã không xa lạ gì, trên tay hắn cũng lây dính hai con số mạng người, thậm chí đều có đoán cốt cảnh võ giả. nhưng lại để cho Lục Hạo không hiểu, nhưng là lúc trước hắn giết người đều chưa bao giờ đạt được qua phá hạn điểm, mà nếu nói là Thạch Sùng cùng những người khác bất đồng. Phá hạn. Nay Thạch Sùng hẳn là đem một môn võ công luyện đến phá hạn, cho nên ta đánh chết hắn mới có thể đạt được phá hạn điểm. Mà rất nhanh, Lục Hạo trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới nguyên nhân chỗ căn bản. Thạch Sùng, cùng lúc trước bị giết võ giả so sánh với chỗ đặc thù, là đem võ công luyện đến phá hạn, loại này phá hạn võ giả Lục Hạo đem đánh chết, có thể thu hoạch nhất định lượng phá hạn điểm. Không hề nghi ngờ, đây đối với Lục Hạo mà nói xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, trừ ra đem võ công luyện đến viên mãn bên ngoài, cái thứ hai thu hoạch phá hạn điểm con đường. Thạch lão đại, còn thừa lại 3-4 cường đạo, đều ánh mắt ngốc trệ nhìn trước mắt một màn, Thạch Sùng vị này trong mắt bọn hắn cường đại vô cùng thủ lĩnh, vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện võ giả cho sinh sôi chém giết. Trốn. Không cùng Lục Hạo dốc sức liều mạng dũng khí, thân là hai thủ lĩnh Văn Sam nam tử, là người thứ nhất trốn, hắn tốc độ bay nhanh, so với mặt khác cường đạo đều nhanh bên trên một đoạn. Giang giác. Nhưng mà không đợi hắn chạy ra vài bước khoảng cách, sau lưng liền có tiếng xé gió vang lên, Lục Hạo bắt bộ cản thiền một lần phá hạ, bàn về tốc độ thế nhưng là có 102 toàn trường, chỉ một lượng bước ở giữa liền bay vút mà ra, bản thân sau một quyền đem Văn Sam nam tử đầu cho đánh cho như dưa hấu rạn nước. Liều mạng với ngươi. Cũng có còn sống cường đạo mặt lộ vẻ ngon sắc, bị buộc đến tuyệt cảnh, lựa chọn cùng Lục Hạo dốc sức liều mạng, có thể tại Lục Hạo trong mắt, bọn hắn nhỏ yếu cùng hài đồng không khác, Lục Hạo tiện tay liền đưa bọn hắn gạt bỏ. Những cường đạo này chết chưa hết tội, bỏ mặc bọn hắn còn sống, chỉ sẽ gián tiếp hại chết càng nhiều người, đó mới là ta lỗi. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Đại bộ phận cường đạo đều bị Lục Hạo trước đó theo cơn gió miệng lấy hỏa sát độc hạ độc được, có đã khí tuyệt, có thì còn có lưu một hơi, cũng không chết đi, Lục Hạo cũng không có do dự, nhặt lên một thanh trường đao, đem những cường đạo này đầu từng cái cắt lấy, chết để một tên cũng không để lại. Lập tức chính là thu thập chiến lợi phẩm quá trình, Lục Hạo tại tất cả cường đạo trên người một hồi tìm kiếm, đầu tiên tự nhiên là cái kia đến từ Lưu gia 3000 lượng ngân phiếu. 3000 lượng ngân phiếu Lục Hạo cũng không cảm thấy trong tay ngân phiếu sức nặng, 3000 bạc ngân, cho dù là Lưu gia lấy ra cũng thuộc về thương cân độ cốt. Khoản này bạc đầy đủ Lục Hạo tu hành đến đoán cốt biến mãn. Những cường đạo này tốt nghèo, chắc không được bắt cóc vơ vét tài sản. Mà Lục Hạo nhíu mày, nay hỏa cường đạo có chút nghèo khó, trên người bạc vụn cộng lại cũng không cao hơn 200 lượng. Mặt khác vẫn còn có lại để cho Lục Hạo hai mắt tỏa sáng thu hoạch. Chú thiết đoán cốt pháp từ 2-3 cái luyện nhục cảnh cường đạo trên người, Lục Hạo đều lục soát một quyển giống nhau bí tịch, chính là này chú thiết đoán cốt pháp hẳn là thân là thủ lĩnh Thạch Sùng truyền cho thủ hạ chính là, đối với một dạng gia tộc, thế lực mà nói, có một môn đoán cốt pháp kỳ thật là đủ rồi, đều có thể luyện. Lục Hạo tự nhiên là đem này chú thiết đoán cốt pháp bỏ vào trong túi, có trước đó kinh nghiệm, Lục Hạo rõ ràng hắn nhiều tu luyện mấy môn đoán cốt pháp, chẳng những có thể đạt được càng nhiều nữa phá hạn điểm, còn có cơ hội tu hành đến nên cảnh giới cực hạn, đoán cốt pháp với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Kim Trung Cháo. Tại Thạch Sùng bọc hành lý bên trong, Lục Hạo còn phát hiện một quyển lại để cho hắn cảm thấy hứng thú bí tịch, kỳ danh Kim Trung Cháo. Thạch Sùng bản thân tu luyện là một môn hết sức bình thường ngạnh khí công, nhưng nương tựa theo không tầm thường căn cốt, tăng thêm mấy chục năm khổ tu, đem luyện đến phá hạn, mà ở về sau, Thạch Sùng liền cũng bắt đầu nghiên cứu mặt khác khổ luyện ngạnh công, hy vọng có thể càng tiến một bước, chính là cái này Kim Trung Cháo. Thạch Sùng bởi vì có phá hạn ngạnh khí công trụ của tại, tu luyện này Kim Trung Cháo cũng là tiến bộ có phần nhanh, đáng tiếc còn không có đem luyện đến viên mãn, liền chết Lục Hạo chi thủ. Rời đi trước đi. Xác nhận lại không bỏ sót, Lục Hạo đem tất cả chiến lợi phẩm đều cho cất kỹ, tiếp theo không có chỉ hoãn nữa, nhìn thoáng qua này sơn thôn bên trong thi thể khắp nơi, lách mình rời đi. Mà ở Lục Hạo rời đi nửa khắp đồng hồ sau, đã có mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng về nơi đây tới gần, lại đúng là Lưu Trường Văn đám người. Vừa mới bên này truyền đến động tĩnh, chẳng lẽ có người cùng cái kia hỏa cường đạo độc thủ? Lưu Trường Văn nhíu mày. Bọn hắn lúc trước cùng Thạch Sùng ngắn ngủi tiếp xúc, vốn nhờ vì Thạch Sùng thể hiện ra thực lực mà lựa chọn giao tiền cho người. Một đoàn người đi ra gần 10 dặm sau, liền đã nghe được từ đằng xa truyền đến gào thét, tiếng giống giận dữ, ý thức được tựa hồ bọn này cường đạo gặp cái gì người tập kích, thoáng do dự sau, những người còn lại tại chỗ chờ đợi, mấy người bọn hắn thì là đi vòng bèo trở về, quyết định dò xét tình hình bên dưới hướng. Tốt nồng đậm mùi máu tươi mới tới gần nơi này tiểu sơn thôn, mọi người liền ngửi được trong không khí bay tới mùi máu tươi. Chết, những cường đạo này toàn bộ chết. Một đoàn người bên trong, Lưu Thịnh Võ phát ra một tiếng thét kinh hãi, thấy được này sơn thôn bên trong vô số cỗ thi thể, có rất nhiều bị cắt lấy đỉnh đầu, có làm như bị quyền cước sinh sôi vành sát, thân thể đều vặn vẹo biến hình. Cái kia Thạch Sùng cũng đã chết. Lưu Trường Võ tràn ngập cảnh giác nhìn khắp bốn phía, rất nhanh cũng đồng tử có chút co rút lại, thấy được trên mặt đất một cỗ hai mắt sung huyết trừng trừng khôi ngô thi thể, đúng là lúc trước cùng hắn thi đấu Thạch Sùng. Nay Thạch Sùng là bị người tươi sống đánh gục, cẩn thận kiểm tra thi thể, Lưu Trường Văn trên mặt cũng khó có thể che giấu chấn động. Thấy được Thạch Sùng trên người từng cái một quyền ấn, trường ấn như bị lửa cháy bừng bừng cháy, nội tạng đều vỡ vụn, thê thảm mà chết. Rốt cuộc là người nào giết này Thạch Sùng? Hắn khả nghi giống như đem một môn võ công luyện đến phá hạn, ta lúc trước toàn lực một quyền đều không đả thương được hắn. Lưu Trường Võ nuốt xuống nổ nước miếng, có chút hai hùng kết đĩa, hắn toàn lực ra tay đều không thể làm bị thương Thạch Sùng, kết quả lại bị người lấy một song nục quyền tươi sống đánh gục, có thể tưởng tượng đối phương đáng sợ. Có lẽ là dịch cân cấp độ võ giả gây nên. Lúc trước những kia ngân phiếu cũng không thấy, hẳn là bị giết chết Thạch Sùng cao thủ lấy mất. Lưu Trường Văn trầm giọng nói, tìm tòi Thạch Sùng thi thể, phát hiện trên người hắn ngân phiếu cũng không có. Dịch cân võ giả. Lưu Thịnh Võ trong lòng dùng mình. Thối thể bốn cảnh, luyện đục, đoán cốt, dịch cân, tẩy thủy. Luyện đục, đoán cốt, có đầy đủ tài nguyên, bất kể một cái giá lớn bồi dưỡng, cuối cùng là có thể tu thành. Mà muốn đạt tới dịch cân cảnh, chẳng những phải có đầy đủ tài nguyên, còn phải có xuất chúng căn cốt thiên phú. Bởi vì tại 35 tuổi trước đó nếu vô pháp hoàn thành dịch cân, lại nghĩ bước vào dịch cân cái kia chính là cơ hội mong manh. Dịch cân võ giả dù là đặt ở Trường Thanh Thành, cũng thuộc về ít có cao thủ phạm chủ, có tư cách mở võ quán, quảng nạp môn đồ. Xem ra lúc trước chúng ta cùng này Hỏa Cường Đạo lúc đàm phán, hắn ngay tại âm thầm rình mò, chờ chúng ta ly khai mới ra tay, là nhìn chúng cái kia bút bạc. Những cường đạo này cũng là đáng đợi, chết chưa hết tội. Lưu Trường Văn Đạo cảm thấy cái kia hư hư thực thực dịch cân võ giả cao thủ là vì khoản tiền kia mới ra tay giết Thạch Sùng đám người. Tốt. Mặc dù chúng ta lưu ra lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng này đầu sỏ gây nên chết nhưng cũng là làm cho người ta thoải mái, không ngại đối ngoại công bố này Thạch Sùng đám người là chúng ta giết, dạng này cũng có thể trấn nhiếp bọn đạo trích, sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Lưu Trường võ mặt mũi tràn đầy thoải mái vỗ tay bảo hay, lúc trước không cam lòng cũng chỉ có thể đưa trước tiền chuộc, thật không nghĩ đến này Hỏa Cường Đạo bị một cái dịch cân võ giả hắc đen, bị một tên cũng không để lại giết cái sạch sẽ. Mà bọn hắn lưu ra lại cũng có thể vãn hồi một ít danh dự, dù sao nếu như thật làm cho Thạch Sùng đám người bình yên cầm lấy tiền rời đi, bọn hắn lưu ra sẽ bị cố tình người coi là dê béo, thiếu tiền khả năng còn có thể phát sinh lần thứ hai những chuyện tương tự, phiền toái không ngừng. Bây giờ Thạch Sùng đám người bị giết, bọn hắn hoàn toàn có thể đủ kéo hổ bị kỳ, lại để cho ngoại nhân cho rằng này Hỏa cùng hung cực các cường đạo là bị bọn hắn lưu ra chém giết, hoàn toàn có thể trấn nhiếp ở có dị tâm người, xem như bạn hạnh trong bất hạnh. Chương 37. Kim chuông phá hạ. Chân khí tự sinh. Lục Hạo tự nhiên không biết Lưu Trường Võ đám người ý tưởng. Tại Lưu Trường Võ một đoàn người hiếu kỳ giết chết Thạch Sùng dịch cân võ giả thân phận lúc, Lục Hạo dĩ nhiên là một thân một mình phản hồi Long Sơn Trấn. Bởi vì Lục Hạo một thân một mình, tăng thêm hắn thân pháp khinh công cao minh, chạy đi tốc độ là xa nhanh hơn Lưu Trường Võ đám người, lặng yên không một tiếng động quay trở về Lưu phủ nghỉ tay hơi thở. Cái kia Hỏa bọn cướp đã bị chúng ta Lưu gia hộ vệ đội giải quyết xong, phu nhân, đại tiểu thư bọn hắn tất cả đều bình yên trở về. Mà sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hạo liền đã nghe được tin tức. Lưu gia thật cũng không nói dối, cái kia Hỏa tội phạm đúng là bị hộ vệ đội võ giả giải quyết. Lục Hạo âm thầm im lặng, Lưu gia căn bản không biết được. Giải quyết cái kia Hỏa tội phạm hoàn toàn chính xác thực là Lưu gia hộ vệ đội người làm. Buổi sáng Lục Hạo đi thăm thoáng một phát Hồng Ngọc, xác nhận nàng chẳng qua là bị điểm kinh hãi, cũng không có bị mặt khác tổn thương. Bắt đầu tu hành đi, mau chóng đạt tới đoán cốt viên mãn, mặt khác cái này chú thiết đoán cốt pháp cùng kim trung cháo đều nghiên cứu thoáng một phát. Lưu phủ một lần nữa bình tĩnh lại, Lục Hạo âm thầm phát một số tiền của phi nghĩa, tự nhiên cũng quyết định dùng số tiền kia đến để thăng thực lực. Hắc hổ đoán cốt pháp đã viên mãn, hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ số lượng bạc một viên hổ cốt hoàn, đem có thể rất nhanh phát triển đến đoán cốt viên mãn. Trừ lần đó ra, Lục Hạo cũng muốn tu hành nhiều môn đoán cốt pháp, nếm thử có hay không có thể như luyện nhục như vậy, đạt tới đoán cốt cảnh cực hạn. Cái này chú thiết đoán cốt pháp tu hành độ khó không thấp, nhưng đối với Lục Hạo mà nói tu hành đến nhập môn cũng không phải là việc khó. Lục Hạo chính yếu nhất nghiên cứu nhưng là môn kia kim trung cháo. Lục Hạo bản thân luyện nhục cực hạn lực phòng ngự không thể so với tu hành khổ luyện ngạnh công võ giả trên lệnh, trước đó đối chiến Thạch Sùng lúc cũng có thể chính diện đối chiến mà không rơi hạ phòng, mà này bằng vào chính là thân thể trụ cột lực phòng ngự. Nếu như tu hành một môn khổ luyện ngạnh công, Lục Hạo cảm giác mình lực phòng ngự còn có thể nâng cao một bước. Giống như là lực lượng lớn, tốc độ nhanh, như nắm giữ chiến đấu kỹ xảo, sức chiến đấu có thể thẳng tắp bay lên, mà tu đi khổ luyện ngạnh công thì có thể đem thân thể lực phòng ngự phát huy đến mức tận cùng. Kim Trung Cháo thông qua hành khí thổ nạp, rèn luyện kháng đòn năng lực, rèn luyện nhục thân lực phòng ngự, khi vận dụng lúc cơ bắp căng thẳng, có thể trên diện rộng suy yếu bị công kích, nếu là tu hành đến viên mãn chi cảnh, càng có thể chống tự đao kiếm lợi khí. Lục Hạo cẩn thận nghiên cứu khởi cái này Kim Trung Cháo đến. Kim Trung Cháo, tu hành đứng lên là muốn chịu đau khổ, rèn luyện kháng đòn năng lực, nói trắng ra là chính là bị đánh, phối hợp bí dược bôi lên toàn thân, dần dần đem kháng đòn năng lực tăng lên tới cực hạn, điều này cần đại lượng thời gian đến luyện. Ngạnh công nhất đại ưu điểm chính là chỉ cần thân thể nội tình tốt, tăng thêm khắc khổ, cái kia tu hành đến cao thâm cảnh giới chính là thời gian vấn đề, liền theo rèn luyện giống nhau, luyện thành có thu hoạch. Mà kia khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không có đường tắt có thể đi, muốn ăn người thường không thể ăn khổ, như kia Thạch Sùng, có thể đem ngạnh khí công luyện đến phá hạn cảnh giới, khẳng định cũng là chịu được qua dài dằng dặc thời gian khổ tu. Lục Hạo lại cũng vui vẻ chịu đựng, với hắn mà nói, luyện đến nhập môn có thể chạy suốt viên mãn, điểm ấy khổ đều ăn không vô, còn nói sao bước lên đỉnh cao. Phanh, phanh, phanh. Trong trạch viện, đứng sừng sững một cây thiết cái cọc, kia cuối cùng thật sâu bước vào mặt đất, Lục Hạo thì là trần truồng bộ thân thể, lấy thân thể không ngừng va chạm thiết cái cọc, rèn luyện bản thân kháng đòn năng lực. Khi toàn thân đau nhức, Lục Hạo liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng thuốc mỡ, bôi lên quanh thân, lập tức tu hành khởi kim trung cháo chiêu thức. Hàng long phục hổ, thanh long vẫy đuôi từng cái một phức tạp chiêu thức, động tác đi qua Lục Hạo sử dụng ra, lực cảm giác 10 phần, toàn thân khí huyết đều sống lại giống như, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, làm như độ lên nhàn nhạt màu vàng. Loại này bình tĩnh tu hành thời gian, có thể cảm thụ được chính mình ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Lục Hạo cũng hết sức hưởng thụ. Hai tháng sau, Lục Hạo chú thiết đoán cốt pháp liền tu hành đến nhập môn. Chú thiết đoán cốt pháp, nhập môn, chú thiết đoán cốt pháp tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 17. Phá hạn điểm 57 chú thiết đoán cốt pháp nhập môn được gọi là viên mãn, trong khi viên mãn sau, Lục Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình truyền lại đến càng thêm mãnh liệt khát khao cảm giác, thân thể của hắn hạn mức cao nhất bị kéo cao, hắn đoán cốt viên mãn, ở trên hạn có thể so với bình thường đoán cốt võ giả viên mãn cao hơn gần gấp đôi. Hai môn đoán cốt pháp viên mãn, luyện hóa dược lực hiệu suất gấp bội. Tối đa 1 tháng ta thân thể có thể phát triển đến đoán cốt đại thành, trong 1 năm, đoán cốt viên mãn không thành vấn đề. Lục Hạo trong mắt sáng lên, vì chính mình tốc độ tiến bộ cảm thấy thỏa mãn.
Lại là một tháng sau, Lục Hạo thân thể tại đầy đủ tài nguyên bên dưới, thành công phát triển đến đoán cốt đại thành cấp độ. Mà Lục Hạo Kim Trung Cháo trải qua mấy tháng khổ tu, tăng thêm hắn có hùng hậu thân thể trụ của tại, cũng là thành công nhập môn. Kim Trung Cháo, nhập môn, Kim Trung Cháo tu chỉnh cố định vì viên mãn đạt được phá hạn điểm 8. Phá hạn điểm 65 Kim Trung Cháo nhập môn, bị vững chắc hóa thành viên mãn, giờ khắc này Lục Hạo đại não bù bù, liền giống như khổ tu nhiều năm Kim Trung Cháo, bị đập nện lúc giảm bất lực kỹ xảo, vận kinh kỹ xảo, đều nhớ kỹ trong lòng, biến thành thân thể bản năng giống như. Phanh. Lục Hạo cánh tay phải cơ bắp căng thẳng, tiếp theo lấy tay cánh tay vành kích tại trước mắt thiết cái cột phía trên, tuôn ra một tiếng trầm đục, mà tay hắn cánh tay cơ bắp căng thẳng sẽ thừa nhận lực phản chấn cho hóa giải hơn phân nửa, dùng sức phía dưới cũng không cảm nhận được đập nện cứng rắn kim loại đau đớn. Kháng đòn năng lực quả thật tăng lên một ít, nhưng là không bằng trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Lục Hạo nói thầm, lại đối với này Kim Trung Cháo viên mãn tăng lên cũng không rất hài lòng. Bất quá điều này cũng bình thường, Lục Hạo bản thân chính là luyện nhục cực hạn, thân thể lực phòng ngự đã cực kỳ cường hãn, cái này Kim Trung Cháo tu luyện tới viên mãn, có thể làm cho lực phòng ngự của hắn tại vốn có trên cơ sở có một định tăng lên, trên thực tế cũng đã rất không tồi. Kim Trung Cháo, viên mãn, vậy thử nhìn một chút phá hạn đi. Lục Hạo cũng không có nhu trí, hắn bây giờ tích góp từng tí một phá hạn điểm đạt tới 65 điểm nhiều, có chút giàu có, sung túc, không do dự, tinh thần tập trung ở Kim Trung Cháo đằng sau nhiều gia hảo, trực tiếp đối với vừa đạt tới viên mãn Kim Trung Cháo tiến hành phá hạn. Vâng. Lục Hạo bộ thân thể chấn động, trong đầu nhiều hơn khổ tu Kim Trung Cháo chi nhớ, lấy năm làm đơn vị khổ tu, phong tuyết không trở ngại, chuyên cần luyện không ngừng, vốn dĩ đạt tới viên mãn Kim Trung Cháo, có hoàn toàn mới linh ngộ, không hề đứt đoạn tình tiến, đạt tới viên mãn cực hạn, cũng đụng chạm đến cái kia hoàn toàn mới cảnh giới, phá vỡ cái kia giới hạn. O-O-O-N-G. Lục Hạo cảm giác trong cơ thể cơ bắp, kinh mạch đang rung động, trong cơ thể hắn khí huyết giờ khắc này được tinh luyện bộ phận, hẳn là biến thành nhàn nhạt màu vàng khí thể, dần dần hội tụ ở trong đan điền. Đây là chân khí. Nay lệnh Lục Hạo hai mắt trừng trừng, có chút không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể của hắn vậy mà sinh sôi ra cổ thứ hai chân khí, có thể Kim Trung Cháo không phải khổ luyện ngạnh công sao? Vô luận là ngoại công còn là nội công, kỳ thật đều là hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện nội công luyện đến cao thâm cảnh giới có thể làm được nội công hộ thể, mà tu luyện ngoại công cũng có thể làm được đánh vỡ cực hạn. Chân khí tự sinh Lục Hạo cũng giật mình, này phá hạn nào đó trên trình độ là căn cứ Lục Hạo nhận thức cùng học thức đến tiến hành, dọc theo hắn muốn có chủ cột đến chế tạo cao ốc, cũng không phải là lăng không mà đến. Sở dĩ Lục Hạo Kim Trung Cháo phá hạn sau sẽ sinh sôi chân khí, Lục Hạo cảm thấy cũng cùng bản thân hắn có tu hành hỏa sát công nguyên nhân, hắn sở tu võ công đã thành hắn nội tình, đã thành hắn đối với võ đạo lý giải. Hô chỉ chốc lát thời gian sau, bộ phận khí huyết được tinh luyện vì màu vàng kim nhạt chân khí, lại để cho Lục Hạo có chút suy yếu, cũng may hắn bây giờ thân thể cường hãn, nội tình dày, không bao lâu liền chỉ hoãn đã qua sức lực đến. Thở dài ra một hơi. Kim Trung Cháo, một lần phá hạn, phá hạn kỹ, Kim Trung Trấn, phá hạn điểm, 55 điểm mà giờ khắc này Kim Trung Cháo cũng thành công bước vào hoàn thành phá hạn, mà lại nhiều hơn một cái phá hạn kỹ Kim Trung Trấn. Kim Trung chân khí chẳng những có thể hộ thể, gia tăng ta lực phòng ngự, còn có thể phản chấn địch nhân. Đánh cho càng hung, phản chấn càng mạnh. Lục Hạo đôi mắt có chút sáng lên, cái này tương đương vốn là thể phách cường hóa cái kia hắn còn mặc vào tầng một kim loại áo giáp, mà lại bổ sung phản chấn địch nhân tổn thương hiệu quả, xuất kỳ bất ý dưới tình huống có thể có kỳ hiệu quả. Chương 38. Hỏa sát Kim Trung. Hắc Lộc đại quân, thử nhìn một chút. Lập tức Lục Hạo ý niệm hơi động một chút, thúc dục trong cơ thể Kim Trung chân khí, liền nhìn thấy hắn ra mặt ngoài có nhàn nhạt kim loại sáng bóng hiện lên, làm nổi bật thân thể giống như một tôn kim thân La Hán, tràn ngập không thể phá vỡ cảm giác. Keng, keng. Lục Hạo dụng quyền đầu gõ trước mắt thiết cái cọc, hẳn là bắn ra ra kim loại va chạm thanh âm, giống như Lục Hạo huyết đục chi khu đều biến thành kim loại một dạng. Rồi sau đó Lục Hạo cầm lên một cây trước đó dùng để rèn luyện kháng đòn năng lực côn sắt, duỗi thẳng tay phải, tiếp theo tay trái nắm lấy cánh tay trẻ con thô côn sắt, hung hăng hướng về cánh tay phải dùng sức nện xuống. Keng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm nổ tung, côn sắt nện ở trên cánh tay khoảnh khắc, da mặt ngoài bao phủ màu vàng kim nhạt chân khí tựa như rung động giống như chấn động, tiếp theo một cổ cường hãn lực phản chấn mà quay về, chấn động Lục Hạo nắm côn sắt cánh tay đều có chút run rẩy. Mà kia chừng cánh tay trẻ con thô côn sắt, tức thì bị này cổ lực phản chấn động đã xảy ra rõ ràng ổ lượng. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ta hiện tại coi như đứng bất động, thạch sùng loại cao thủ này nghĩ phá ta phòng ngự đều ngàn vạn khó khăn, cùng cấp bậc đoán cốt cảnh võ giả, sợ là sẽ phải bị chấn động xương cốt đứt gãy. Liên tiếp mấy cây gậy rơi đập trên cánh tay, nhìn xem bị chấn động triệt để bốn lượn không thành hình dạng côn sắt, Lục Hạo cũng không khỏi vui sướng không thôi. Cái này Kim Trung Cháo bị hắn đẩy thăng đến phá hạn cảnh giới, có chất lột xác, với hắn mà nói tuyệt đối là to lớn tăng lên. Mặt khác, có hay không có thể sử dụng hỏa sát chân khí đến thúc dục Kim Trung Cháo đâu? Đồng thời Lục Hạo trong lòng cũng có ý tưởng, Kim Trung chân khí đặc điểm là hộ thể, phản chấn, mà hỏa sát công nhưng là chủ công, cả hai có hay không có thể kết hợp? Nghĩ đến liền làm, Lục Hạo ý niệm khẽ nhúc nhích, tại vận chuyển Kim Trung Cháo đồng thời, thúc dục hỏa sát chân khí nhẹ nhẹ từng sợi hỏa sát chân khí dọc theo kinh mạch vận hành, cùng Kim Trung chân khí đem kết hợp. Hồn hện, cả hai đụng vào khoảnh khắc, như là sinh ra phản ứng hóa học giống nhau, Kim Trung chân khí bị hỏa sát chân khí nhóm lửa, Lục Hạo quanh thân độ bên trên tầng một màu vàng kim nhạt đột nhiên biến thành nhàn nhạt xích kim chi sắc, có một bắp đùi mắt có thể thấy được nóng rực. Thật đúng là đi Lục Hạo đôi mắt sáng rõ, vui sướng không thôi, hai môn công pháp đem kết hợp, chẳng những lại để cho Lục Hạo hộ thể khí kình so với trước càng mạnh hơn nữa bên trên một bậc, hơn nữa Kim Trung cháo phản chấn đặc tính còn kèm theo hỏa sát động, có thể nói công phòng nhất thể. Chính là tiêu hao hơi lớn đồng thời Lục Hạo cũng phát hiện, hai luồng chân khí đem kết hợp, tại lẫn nhau trừ khử,
thiếu đốt, tiêu hao cũng là gấp mấy lần tăng lên. Võ đạo, thật sự là kỳ diệu. Lục Hạo cảm thấy mỹ mãn, đối với võ đạo thăm dò, giống như là không ngừng tại học tập, tiếp xúc đến mới lạ đồ vật, vĩnh viễn sẽ không để cho hắn cảm thấy chán ghét. Lại nắm giữ một môn phá hạn cấp độ võ học, Lục Hạo thời gian trôi qua cực kỳ bình tĩnh. Trừ ra tu hành bên ngoài, Lục Hạo trên đường còn đi một chuyến chợ đen, ủy thác trong chợ đen cái kia buôn bán bí tịch con buồn, lại để cho hắn hỗ trợ lấy vật đổi vật lấy trên tay hắn hai sách đoán cốt cảnh thối thể pháp, đổi lấy người khác trên tay đoán cốt cảnh thối thể pháp, điều này cần nhất định thời gian cùng vật khí. Tại Lục Hạo nơi đây cũng không có cái gì coi trọng của mình ý niệm, lấy công pháp của mình đổi lấy người khác công pháp, cũng không có tổn thất, là cả hai cùng có lợi. Trong chớp mắt đã là tội phạm vơ vét tài sản sự kiện nửa năm sau, Long Sơn trấn khu vực cũng gió êm sóng lặng. Mà ở lại một cái buổi sáng, tại quán trai đường bên trong lúc ăn cơm hắn lại nghe đến một ít tin tức. Nghe nói 3 ngày trước hơn 10 dặm bên ngoài Thanh Khê trấn bị cướp sạch, một đám loạn quân trắng trợn giết chóc cướp bóc, cực kỳ bi thảm. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta dì nhỏ suốt đêm chạy nạn tới nhà của ta tạm lánh, hy vọng chúng ta Long Sơn trấn đừng để bên ngoài nhìn chằm chằm vào đi. Quán trai đường bên trong, ăn cơm Lục Hạo đã nghe được bên cạnh bàn mấy cái hộ vệ ở giữa đàm luận. Loạn quân. Lục Hạo âm thầm nhíu mày, bây giờ đại cản cảnh nội cũng không bình tĩnh, Trường Thanh huyện khu vực cũng là như thế, một cái tên là Hắc Lộc trại thế lực thành hình. Kia trại chủ Lý Thiên Vương mấy lần đánh lui Trường Thanh thành tổ chức bình loạn quân, thanh danh lan truyền lớn, chọc cho Trường Thanh huyện không ít lục lâm nhân sĩ đầu nhập vào, thừa ứng. Mà nghe chúng nhân thuyết pháp, có loạn quân cướp bóc, chu diệt một ít thôn trấn. Bất quá Lục Hạo cũng không có lo lắng quá mức, đến một lần chưa hẳn có loạn quân sẽ nhìn chằm chằm vào Long Sơn trấn, thứ hai lấy thực lực của hắn, tự bảo vệ mình là đủ. Trước đoán cốt viên mãn đi. Lục Hạo thu liễm tâm tình, sau khi cơm nước xong thêm chút sức luyện hóa đoán cốt bí dược, mau chóng lại để cho thân thể phát triển đến hạn mức cao nhất. Nhưng việc này nhưng lại không có đơn giản như vậy. Lưu Nghĩa mất tích, đã 2 ngày không có tin tức của hắn, tất cả mọi người chú ý một chút đi, lưu ý bất luận cái gì động tĩnh. Mấy ngày sau, Lưu gia hộ vệ đội tập kết, gia chủ Lưu Hợp thì là cáo chi mọi người một việc. Lưu Nghĩa đã mất tích 2 ngày. Tiểu tử này không nên tại nơi này khi miệng chơi mất tích, ra mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ngưng trọng thần sắc. Lưu Nghĩa là bọn hắn hộ vệ đội một thành viên, 2 ngày trước ra ngoài làm việc, theo lý thuyết đi sớm về trễ, có thể đến nay không có một điểm tin tức. Lưu Nghĩa bản thân cũng là luyện lục cảnh võ giả, một dạng tiểu mao tặc không nên có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lại liên tưởng gần nhất có loạn quân cướp bóc tin tức, tự nhiên làm cho lòng người bên trong trầm trọng. Mà Long Sơn chấn bầu không khí cũng rõ ràng trở nên ngưng trọng lên, Lục Hạo trên đường phố thời điểm có thể chứng kiến nha môn quan lại tại triệu tập, huấn luyện dân binh. Những này dân binh phần lớn là chút ít bình thường nông dân, ngày bình thường đều là làm ruộng cày ruộng, chỉ có tình huống khẩn cấp lúc sẽ huấn luyện tầm vài ngày, bàn về sức chiến đấu nói là đám ô hợp cũng kém không nhiều lắm. Nếu như Long Sơn chấn thật tao ngộ loạn quân tập kích, ta có thể ra tay giúp một thành đã giúp một thành đi. Đi ở Long Sơn chấn trên đường phố, Lục Hạo nói thầm. Người không phải có cây, Lục Hạo mặc dù là cái xuyên biệt giả, có thể trong ký ức của hắn, này Long Sơn trấn là hắn quê hương, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn quê hương của mình bị tàn sát, đốt lướt. Trời sập xuống có người cao đỡ đòn, rất hiển nhiên Lục Hạo bây giờ tại Long Sơn trấn chính là cái kia người cao. 2 ngày sau ban đêm, trăng sáng sao thưa, thời tiết rất không tồi, mà Long Sơn trấn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từng nhà đều cửa sổ đóng chặt, chỉ thỉnh thoảng có nói mê tiếng vang lên. Mà ở Long Sơn trấn cửa vào, một cái làm bằng gỗ trầm trọng đại môn đóng chặt, bởi vì gần nhất loạn quân làm loạn nguyên nhân, Long Sơn trấn khi trời tối liền đóng cửa. Tại một tòa tháp canh bên trên, có một cái ăn mặc đơn giản miên giáp dân binh gác, cảnh ban đêm thâm trầm, lại để cho hắn có chút buồn ngủ. Trèo lên trèo lên trèo lên. Có thể trong giây lát, mặt đất truyền đến có chút chấn động cảm giác, cái kia dân binh lập tức bị đánh thức, vội vàng hướng về âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, lập tức trong lòng run lên. Trong đêm tối, cảnh ban đêm thấp thoáng bên dưới, từng cái một cưỡi con ngựa cao to, thân xuyên áo giáp kỵ sĩ phóng ngựa bay nhanh mà đến, móng ngựa trà đạp bên trong, bụi đất tung bay, mặt đất đều có chút rung động. Là loạn quân. Loạn quân đột kích. Cái kia dân binh toàn thân run lên, da đầu run lên. Hắn từ xa nhìn lại, những này kỵ sĩ không dưới trăm cỡ nhiều, hắn thì như thế nào có thể không biết là gần nhất huyên náo phụ cận sợ bóng sợ gió loạn quân đột kích, theo dõi bọn hắn Long Sơn trấn. Ken ken ken. Canh gác dân binh không dám có bất kỳ do dự, vội vàng gõ cảnh giới dùng trung đồng, lập tức thanh thúy, du dương tiếng chuông truyền đẩy ra đến, trong đêm tối vang vọng toàn bộ Long Sơn trấn. Loạn quân đột kích, nhanh tập hợp. Dân binh đoàn dân binh cũng bị bừng tỉnh, vội vàng tập hợp. Phá. Một đội thiết giáp kỵ sĩ bay nhanh mà đến, cầm đầu một người mặc màu đen áo giáp, cao lớn uy mãnh nam nhân, thấy được Long Sơn trấn tiến vào đóng chặt đại môn. Hắn nhưng là không ngừng chút nào, ngược lại là đạp một cái bàn đạp, dưới háng tuấn mã chạy như bay, khi tới gần đại môn lúc, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm lên, cả người tại trên lưng ngựa mượn lực nhảy lên dựng lên, giống như một viên như đạn pháo vọt tới đóng chặt đại môn. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang lên, cái tia áo giáp màu đen trắng hắn dường như là có thiên quân lực lượng, toàn lực va chạm phía dưới, sinh sôi đụng bằng gỗ đại môn ầm ầm bạo liệt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cửa cái chốt đứt gãy, toàn bộ rộng mở đến. Này như ma thần giống như kinh khủng một màn, lại để cho sau đại môn trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám binh dân, đều bị kinh hãi gần chết, càng có không tốt người chấn kinh phía dưới đặt mông ngồi ngay đó. Chương 39. Hai họa ngập đầu. Long Sơn chấn động. Một đám kỵ sĩ mỗi cái tản ra hung hãn uy nghiêm. Cái kia cầm đầu áo giáp màu đen trắng hán, quét mắt một vòng cái kia từng cái một nắm giản dị liêm đao, côn đồng, ít có hợp cách binh khí dân binh, trong mắt của hắn lộ ra một tia khinh thường, lập tức trong miệng phát ra một tiếng hét to, ta chính là Hắc Lộc quân bách phu trưởng Quý Phong Sa. Phụ mệnh tiến đến bình loạn. Âm thanh chấn động, tựa như chuông lớn vang vọng mỗi người lỗ tai,
làm cho người ta đại não bù bù, đủ thấy này Hắc Lộc Quân Bách Phu trưởng Quý Phong Sa cũng có chút thâm hậu nội công. Hắc Lộc Quân, Trường Thanh huyện cảnh nội lớn nhất loạn quân, kia thủ lĩnh chính là có Lý Thiên Vương danh xưng Lý Huyền Phách, Hắc Lộc Quân có tranh giành thiên hạ ý. Từng cái một dân binh hàm răng đang run rẩy, nắm tay bên trong liềm đao, cái quốc chờ giản dị binh khí, để cho bọn họ không có chút nào cảm giác an toàn, lại càng không cho rằng có thể đối với điều này có thể một kích nổ nát chắc chắn đại môn, giống như ma thần giống như Quý Phong Sa có nửa phần uy hiếp. Nhưng này Long Sơn trấn là bọn hắn quê hương, nếu để cho này hỏa loạn quân tiến vào, người nhà của bọn hắn cũng sẽ bị uy hiếp. Cái kia Quý Phong Sa lập tức đạm mạc nói, chúng ta Hắc Lộc Quân không giết bình dân chúng, ngược lại là cướp của người giàu chia cho người nghèo, chỉ giết những kia tham quan ô lại, địa chủ ngang ngược, các ngươi bỏ vũ khí xuống, không làm chống cự, quý người nào đó cam đoan ta thủ hạ đối với các ngươi những này bình dân chúng không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội. Lời này vừa nói ra, lại để cho một đám dân binh đều ánh mắt khẽ động, chỉ cần không đối với bọn hắn cùng bọn họ ra nhân động thủ, bọn hắn cần gì vì những cái này địa chủ ngang ngược dốc sức liều mạng, lại chưa cho bọn hắn chỗ tốt. Huống chi trước mắt này Quý Phong Sa cùng với gần trăm tên Hắc Lộc Quân binh sĩ, cũng căn bản không phải là bọn hắn bọn này tạm thời chiêu mộ binh lính, huấn luyện dân binh có thể đối phó. Hy vọng. Giải. Trưởng quan ngươi có thể nói mà có tin lẫn nhau, một cái dân binh buông xuống binh khí trong tay, run rẩy nói. Có cái thứ nhất dẫn đầu, còn lại dân binh cũng đều liên tiếp buông xuống binh khí, lựa chọn từ bỏ chống cự. Nhìn thấy một màn này, Quý Phong Sa ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn, hắn lập tức quay đầu hướng một đám Hắc Lộc Quân binh sĩ ra lệnh một tiếng, lưu một đội người gác ở ra khỏi miệng, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, những người khác theo ta đi. Là một mảnh hòa cùng trong tiếng, Quý Phong Sa xuất lĩnh lấy một đám Hắc Lộc Quân, thẳng vào Long Sơn trấn, mà kia mục tiêu lại đúng là ở vào Long Sơn trấn trung tâm lưu phủ. Hắc Lộc Quân là đập vào khởi nghĩa cờ hiệu loạn quân, quân đội như vậy lớn mạnh cực nhanh, nhưng lại không sự tỉnh sinh sản, đến mức như thế nào nuôi sống nhiều người như vậy, đó là đương nhiên là dựa vào cướp bóc. Còn lần này Quý Phong Sa tập kích Long Sơn trấn, chủ yếu mục tiêu chính là trên thị trấn phú quý người ta, mà trước đó bọn hắn đã sớm bắt được qua một cái đầu lưỡi thông qua tra hỏi đã được biết đến Long Sơn trấn bên trong nhất phú chính là Lưu gia, mà Lưu gia có chừng bao nhiêu võ giả, mạnh nhất cái gì trình độ, những này bọn hắn đều đã biết được. Bởi vậy tiến trấn chi sau bọn hắn thẳng đến Lưu phủ, nhất định phải giết thống khoái hì hì. Hy vọng Lưu gia nhiều một ít nữ quyến, ai cướp được là người đó. Những binh lính này mỗi cái hưng phấn không thôi, không có gì so với mạnh mẽ bắt lấy hảo đoạt đến nhanh, còn đập vào diện trừ ngang ngược danh hảo, có thể tùy ý đốt giết đánh cướp. Thẳng đến chúng ta Lưu phủ đến. Nhanh, lại để cho trong phủ lão nhân nữ quyến trốn đi, chờ an toàn trở ra. Hộ vệ đội chuẩn bị nên địch. Mà Hắc Kỳ quân tiến trấn, Lưu gia người tự nhiên là trước tiên đã được biết đến, đối phương còn thẳng đến Lưu phủ mà đến, Lưu gia gia chủ Lưu Hợp đội vàng chỉ huy mọi người nên địch. Nhanh, mau tránh đứng lên đại lượng lão nhân hải tử hướng về tị nạn trong hầm ngầm bỏ chạy. Loạn quân đến. Trước đó nghe nói Hắc Lộc quân mục tiêu công kích đều là chó gà không tha. Một đám Lưu gia hộ vệ, võ giả, từng cái một khó có thể che giấu sợ hãi, tâm thần bất định, đã từng thế nhưng là nghe nói qua Hắc Lộc quân hung tàn, bọn hắn Lưu gia đã trở thành Hắc Lộc quân mục tiêu, sẽ gặp phải gia tộc sử thượng lớn nhất nguy cơ, thậm chí có lẽ sẽ bị một đêm diệt môn. Đông, đông, đông. Lưu phủ đóng chặt đại môn, liên tiếp truyền đến tiếng nổ lớn, giống như là công thành truy tại va chạm, lập tức một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ngày xưa khí phái phủ đệ đại môn ầm ầm sụp đổ, hiện lộ ra từng tên một thân xuyên áo giáp, khí tức hung hãn binh sĩ đến, đem phủ đệ vây quanh, một cái con rồi cũng không cho để cho chạy. Này chi Hắc Lộc quân đội ngũ thủ lĩnh, thân xuyên áo giáp màu đen, giống như ma thần giống như Quý Phong Sa lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Là kim loại âm vang tiếng nổ lớn, đại lượng Hắc Lộc quân binh sĩ đem Lưu phủ phụ cận khu phố đều phong tỏa. Sau đó Quý Phong Sa xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ, bước dài vào Lưu phủ bên trong, cái kia trầm trọng tiếng bước chân như là dẫm đạp tại mỗi cái người ngược bên trên. Lưu gia chúng hộ vệ đội võ giả, phần lớn cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm ướt, ý thức được tối nay chẳng nguy cơ này việc quan hệ Lưu gia tồn vong. Quý Phong Sa thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, như ngừng lại tướng mạo uy nghiêm Lưu Hợp trên người, hắn khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi chính là Lưu gia gia chủ, ta chính là Hắc Lộc quân Bách Phu trưởng Quý Phong Sa, ta có thể cho ngươi một cơ hội, lập tức đầu hàng, cũng từ nay về sau quy thuận chúng ta Hắc Lộc quân, còn có mạng sống cơ hội. Lưu Hợp mặt hiện sắc mặt giận dữ, hắn nổi giận nói, chúng ta Lưu gia tại Long Sơn trấn từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng nghĩ vào ra thế ức hiếp người vô tội, càng không khả năng cùng các ngươi đám này loạn quân ác phỉ trộn lẫn cùng một chỗ. Thích thì chiến, dù là chết cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng chết. Thân là gia chủ Lưu Hợp, vào lúc này biểu hiện ra trước đó chưa từng có cường ngạnh, bởi vì Lưu Hợp rất rõ ràng, đối phương tiến vào Long Sơn trấn sau trước tiên liền thẳng đến Lưu phủ mà đến, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha với tư cách địa phương gia tộc quyền thế Lưu gia, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, thế thì không bằng bảo trì một phần tôn nghiêm, thể diện, chết cũng muốn đứng chết. Ha ha. Tốt. Có loại, cái kia hôm nay các ngươi Lưu gia liền muốn chó gà không tha. Quý Phong Sa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lập tức trên mặt hiện lên một vòng âm hàn, bên trên. Này chi Hắc Lộc quân đến mục đích chính là cướp bóc, trước xử lý xong Lưu gia, Long Sơn trấn mặt khác nhà giàu cũng đều cần từng cái vào xem, đến mức những cái này bình dân chúng chờ quay đầu lại tiếp quản Long Sơn trấn, cũng giống nhau cần vì Hắc Lộc quân cung cấp lương thực, sức lao động. Giết! Ra lệnh một tiếng, một đám thân xuyên áo giáp Hắc Lộc quân binh sĩ, giống như thủy triều hướng về Lưu gia trận địa sẵn sàng đón quân địch 20-30 tên hộ vệ xung phong liều chết mà đến, đối với bọn hắn mà nói, đã không thể chờ đợi được muốn tùy ý đánh cướp tài vận, giống như một thất thất ác lang, phía sau tiếp trước. các ngươi những ngày tặc tử, mơ tưởng dương ai. Một tiếng gầm lên, Lưu Trường Võ tóc dài tung bay, toàn thân kinh lực bộc phát, giống như một đầu mãng lưu, nên hướng Hắc Lộc Quân, hai đấm huy động ở giữa, mang theo chói hai tiếng rít, phẫn nộ vành tại hai gã Hắc Lộc Quân binh sĩ ngực, đánh cho bọn hắn ngực lõm, bay ngược mà ra. Mà Hắc Lộc Quân một phương, trước đó đã năm Lưu phủ võ giả, tra hỏi ra Lưu gia tin tức, biết được Lưu gia không hề dừng lại một gã đoán cốt cảnh võ giả, bây giờ đột kích, tự nhiên cũng là có đầy đủ cao thủ tại. Đoán cốt cảnh, ta Đinh Cao Nghĩa đến tháo xuống đầu lâu của ngươi. Một cái 30 ra mặt, khổng võ hữu lực Hắc Lộc Quân binh sĩ điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay một cây trường thương quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, dùng sức mãnh liệt, lại để cho nửa trước đoạn thân thương đều vì này mà gãy. Đùng. Lưu Trường Võ trong lòng cả kinh, không dám đón đỡ, lách mình né qua, một phát này đện ở một tòa trang trí dùng nham thạch trên núi giả, lập tức nham sơn vỡ vụn, đá vụn bay ra, rõ ràng là một gã đoán cốt thành công võ giả. Chương 40. Giết chóc dần dần khởi. Hỗn loạn một đêm. Nhị đệ. Lưu Trường Văn bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn từ bên cạnh hiệp trợ Lưu Trường Võ, vây công này Hắc Lộc Quân cao thủ. Ta đến bồi ngươi vui đùa một chút. Nhưng bên cạnh lại có một cái Hắc Kỳ quân cao thủ đánh tới, đem Lưu Trường Văn cản lại, một thanh trường đao hàn mang bùng lên, chạm kim phái thiết, bức Lưu Trường Văn chỉ có thể cất kiếm chống đỡ. Ken ken ken. Thanh thúy tiếng va chạm bên tai không dứt, sao hỏa bắn tung tóe. Nguyên bản bình tĩnh Lưu phủ bên trong, cũng tại trong thời gian ngắn chiến hỏa thiêu đốt, lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Gia chủ. Mà lúc này có Lưu gia người phát ra tiếng kinh hô, nhưng là nhìn thấy cái kia thân xuyên áo giáp màu đen quý phong xa giống như hổ vào bầy dê, hai tay quét qua tầm đó, ngăn trở Lưu gia hộ vệ tựa như phá bao tải tựa như quăng ra ngoài, trực bức Lưu Hợp. Giang giác. Lưu Hợp là Lưu gia gia chủ, bản thân dựa vào tài nguyên xây, cũng có đoán cốt cảnh trình độ, nhưng hầu như không sao cả cùng người động thủ qua, đối mặt vị này thực lực sâu không lường được quý phong xa cơ hồ là không có gì chống cự năng lực, chỉ chính diện một lần va chạm, Lưu Hợp liền cánh tay đứt gãy bay ngược mà ra. Đáng chết. Thiên muốn vong ta Lưu gia sao? Lưu Hợp hai mắt đỏ bừng, dãy rủa lấy từ trên mặt đất bò lên, nhưng trong lòng một mảnh tuyệt vọng, biết Lưu gia cơ nghiệp muốn trên tay hắn đoạt tuyệt. Lưu gia mấy cái đoán cốt cảnh võ giả cũng đều gặp Hắc Lộc quân cao thủ áp chế, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Quý Phong Sa biết được Lưu gia tình huống, tự mình dẫn binh tiến đến, không có khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tất cả dừng tay đi. Nhưng mà lúc này, một cái bình tĩnh, thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm này không lớn, lại đè ép qua này hỗn loạn động tĩnh, vang vọng từng cái Hắc Lộc quân binh sĩ bên hai, giống như người nói chuyện ngay tại bên tai tựa như. Cao thủ. Hắc Lộc quân các cao thủ trong đôi mắt đều lộ ra một tia nghiêm trọng, rất rõ ràng, cái kia lên tiếng người nội công cực kỳ thâm hậu, mới có thể làm được lấy chân khí quyết đại âm thanh, để ép qua ầm ĩ động tĩnh. Quý Phong Sa, Lưu Hợp đám người theo âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một tòa tường viện phía trên, một cái hắc y che mặt nam tử lặng lặng mà ngồi, trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hỗn loạn một màn. Này hắc y nhân tự nhiên chính là Lục Hạo. Loạn quân, thật đúng là đến. Lục Hạo ngầm thở dài, đoạn thời gian trước phụ cận khu vực thì có loạn quân làm loạn, hắn còn lo lắng Long Sơn trấn sẽ gặp bị tập kích, mà này lo lắng không có sai, Hắc Lộc quân đột kích, chẳng những theo dõi Long Sơn trấn, còn thẳng đến Lưu phủ mà đến. Lục Hạo cũng không có ngồi xem Lưu phủ bị Hắc Lộc quân giết chết. Tại Lưu phủ, Lục Hạo chịu qua bị quất, từng bởi vì võ công tiến cảnh quá nhanh, mà bị Lưu Thịnh Võ hiểu lầm, hoan uổng hắn học trộm võ công, xem như cùng hắn có chút ân oán, nhưng trừ lần đó ra, Lưu gia đối với hắn kỳ thật ân lớn hơn qua, từng tiếp nhận hắn bán mình chôn cất phụ, cho hắn một miếng cơm ăn, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, về sau trở thành hộ vệ đội một thành viên, hắn nên lấy được bổng lộc, tu luyện chi pháp cũng không có hà khắc. Lưu gia cũng muốn cho hắn tìm cái phù hợp Lưu gia nữ tử, lại để cho hắn triệt để trở thành Lưu gia người trong nhà. Trước đó Lục Hạo còn âm thầm cầm Lưu gia 3000 lượng bạc, kỳ thật vấn đề này hắn làm cũng không quá địa đạo, dù sao hắn là Lưu gia hộ vệ đội một thành viên, ngày bình thường cầm lấy hộ vệ đội bổng lộc, đãi ngộ là có bảo vệ Lưu gia lợi ích trách nhiệm. Lục Hạo tự cho rằng bản thân chưa tính là người tốt, bất quá lại cũng ân oán rõ ràng, bởi vậy bây giờ Lưu gia gặp phải tai họa ngập đầu, hắn lựa chọn ra tay, xem như trả lại những năm này Lưu gia ân tình. Hắn là ai? Nhìn xem trên tường viện Hắc Y Liễu nhân, Lưu Hợp bọn người trong lòng nghi hoặc, kinh hãi, người này biết rõ là Hắc Lộc Quân, còn dám mở miệng ngăn cản, hiển nhiên không phải bình thường người. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Lý Thiên Vương tọa hạ, Hắc Lộc Quân bách phu trưởng Quý Phong Sa, các hạ tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Quý Phong Sa nheo lại đôi mắt, hắn trầm giọng nói, từ báo lai lịch, trực tiếp hơn chuyển ra thanh danh vang vọng trưởng thanh huyện Lý Thiên Vương tên tuổi. Này Hắc Lộc Quân không tốt trêu chọc, cao thủ rất nhiều, các hạ đừng đem chính mình đáp vào được. Mà Lưu Hợp cũng là vội vàng nói, trước mắt này Hắc Y Liễu nhân hẳn là Long Sơn trấn phụ cận khu vực võ giả, nhưng này một chi Hắc Lộc Quân có hơn trăm tinh nhuệ, trong đó đoán cốt cảnh võ giả đều có mấy tên nhiều, bọn hắn Lưu gia chính là Long Sơn trấn khu vực lớn nhất gia tộc quyền thế đều ứng phó không được, hắn sợ đối phương trượng nghĩa ra tay, không có gì dùng, ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình cũng đáp tiền đến. Lục Hạo không để ý đến, nhìn chằm chằm Quý Phong Sa thản nhiên nói, các ngươi Hắc Lộc Quân tự xưng quân khởi nghĩa, không đi công kích chân chính tham quan ô lại, lại đập vào đại nghĩa cờ hiệu đối với một ít hương trấn, người vô tội trắng trợn đổ sắt đánh cướp, cùng cường đạo thổ phỉ cũng không dị, nếu như ta thấy được, cái kia chính là muốn xem bảo. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, lập tức dẫn người rời đi Long Sơn trấn, nếu không, chết. Lục Hạo âm thanh trầm thấp, bình tĩnh. Lục Hạo uy hiếp lại để cho Quý Phong Sa hai mắt phát lạnh, hắn mang theo một đám tinh nhuệ tới đây, từ không có khả năng bởi vì không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái hắc ý nhân mà từ bỏ. Thứ không biết chết sống, muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Lộc Quân bên trong, một cái lưng cóng đoàn mâu đoán cốt cảnh võ giả dĩ nhiên kềm nén không được, tay hắn một chảo, một cây đoàn mâu bị hắn nắm trong tay, tiếp theo đột nhiên cánh tay phát lực, đem đoàn mâu ném mà ra, hướng về trên tường viện Lục Hạo kích xạ mà đến. Xuy, cái kia một cây đoàn mâu tại ngàn cân toàn lực thêm vào, nhanh đến như là nhanh như điện chớp, đủ để xỏ xuyên qua dải tường. Nhưng mà trên tường viện Lục Hạo đột nhiên di chuyển, một tay một chảo, năm ngón tay chuẩn xác cầm nắm ở mang theo sức lực lớn đoàn mâu, mà ngay cả cánh tay cũng không rung rung thoáng một phát, nhẹ nhàng như thường. Vậy tối nay, liền giết thông quái đi. Lục Hạo đứng dậy, nếu như quyết định ra tay, vậy hắn đêm nay liền muốn đại khai sát giới. Ân. Cái kia ném ra đoàn mâu Hắc Lộc Quân cao thủ đồng tử bỗng nhiên có chút co rụt lại, đã thấy trên tường viện Lục Hạo đột nhiên di chuyển, một bước phóng ra, tựa như bay con ve phá không, tốc độ cực nhanh, có thể nói qua trường, hẳn là một cái lên xuống ở giữa liền vượt qua mấy bước khoảng cách tiếp cận hắn. Lục Hạo trong tay nắm lấy đoàn mâu, trực tiếp lấy nắm chui hướng về này Hắc Lộc Quân võ giả lực chọc đâm mà đi. Mà Hắc Lộc Quân cao thủ cũng là phản ứng nhanh chóng, hắn ăn mặc áo giáp chính là kim loại rèn, không thể phá vỡ, tự kiềm chế có áo giáp hộ thân, mặt lộ vẻ ngon sắc, không né không tránh, đồng thời trở tay rút ra một thanh đoàn mâu, hung hăng đâm về Lục Hạo ngực trái, lấy tổn thương đổi tổn thương. Giang giác. Sau khi đoàn mâu đâm vào ngực một khắc này, này Hắc Lộc Quân cao thủ sắc mặt liền thay đổi, một cổ to lớn kình lực ngưng thành một điểm, mang theo trùng kích xu thế, quả thực nặng như thiên quân, như là mãng như sừng châu chống đối mà đến, bộ ngực hắn trầm trọng kim loại hung giáp lom hạ xuống, làm hắn quăng ra ngoài, đương theo lấy cốt cách bạo liệt thanh âm, xương sườn đứt gãy. Mà càng làm cho hắn kinh hãi thì còn lại là chính mình trở tay đâm vào Lục Hạo ngực đoàn mâu, nhưng lại như là trùng kim thiết, giống như Lục Hạo quần áo bên dưới cũng ăn mặc tầng một đao thương bất nhập bảo giáp, sắc bén đoàn mâu không cách nào đâm vào nửa phần. Phanh. Này Hắc Lộc Quân cao thủ trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, nay cổ ngưng thực kình lực xuyên thấu qua hộ giáp, cơ bắp, xương sườn, bay thẳng tâm mạch, làm hắn phun há mồm nổ ra một miệng lớn máu đến, rốt cuộc khó có thể bỏ lên. Chính là đoán cốt tiểu thành cũng dám đối với ta ra tay. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, nửa năm qua, hắn thân thể đã phát triển đến đoán cốt đại thành, nhưng hai môn đoán cốt pháp viên mãn, tăng thêm luyện đủ cực hạn, bàn về thân thể lực lượng, cùng đoán cốt viên mãn so sánh với cũng kém không có bao nhiêu, chỉ một kích mà thôi, này có đoán cốt tiểu thành tiêu chuẩn Hắc Lộc Quân cao thủ liền hầu như chết. Chương 41. Kim Trung Trấn. Một địch trăm. Một kích sẽ giết một cái đoán cốt cảnh võ giả. Lưu Thịnh Võ có chút kinh hãi nhìn xem một màn này, hắn tại mấy tháng trước cũng tấn thăng đoán cốt cảnh, trở thành Long Sơn chân ít có đoán cốt cảnh võ giả, nhưng trước mắt này không biết thân phận Hắc Y Liệp Nhân, vừa đối mặt liền sẽ cái kia ném đoàn mâu Hắc Lộc Quân cao thủ đánh chết, thực lực sâu không lường được. Giết! Giết hắn! Quý Phong Sa thanh sắc đều lệ gào thét lên tiếng, hắn thân là Hắc Lộc Quân một gã bách phu trưởng, bản thân chính là lục lâm xuất thân, gần đoạn thời gian đến càng là xuất quân chu diệt nhiều cái hương trấn, cũng sẽ không ở loại địa phương này bị đánh nào. Giết! Đại lượng thân xuyên áo giáp Hắc Lộc Quân binh sĩ, đao trong tay kiếm dài thường, tạo thành quân trận, ba tầng trong ba tầng ngoài hướng về Lục Hạo vây giết mà đến. Những này Hắc Lộc Quân binh sĩ đều không phải bình thường thổ phỉ cường đạo, mà là trải qua huấn luyện, đạt được truyền dạy võ công tinh nhuệ, kiêm mà lại trang bị tốt, người mặc áo giáp, cầm trong tay lợi khí, hợp lực phía dưới có thể vây giết vượt xa bản thân thực lực cao thủ. Siêu siêu, chiu u, đao kiếm trường thương từ khác nhau phương hướng đâm tới, phong tỏa Lục Hạo né tránh tất cả không gian, dù là đoán cốt cảnh võ giả, đối mặt này quân trận vây kín, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Nhưng đối mặt từng thanh lợi khí, Lục Hạo cũng không có né tránh cần phải. Phốc phốc phốc, từng thanh sắc bén binh khí hoặc chạm hoặc đâm vào Lục Hạo trên thân thể, trong tưởng tượng huyết nhục vẩy ra tình cảnh cũng không xuất hiện, mà là như trùng kiên mềm dai mềm sợi thô, đâm không vào, chạm không mở. Lục Hạo luyện nhục cực hạn kim cơ liền có thể mềm có thể ứng rắn, có thể ngăn cản lợi khí bổ chém, mà tu luyện ngạnh công kim trùng cháo đạt tới phá hạn hoàn cảnh, hắn thân thể lực phòng ngự so với lúc trước còn mạnh hơn ra rất nhiều, dù là đồng cấp võ giả công kích, cũng rất khó uy hiếp được hắn, chớ nói chi là những này Hắc Lộc quân binh lính, cho hắn gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Lục Hạo hai tay ném ra, thon dài cánh tay có thiên quân lực lượng, trực tiếp nện ở hai cái cách hắn gần nhất binh sĩ trên ngực. Giang giáp, giang giáp, ăn mặc áo giáp, có thể chống cự đao kiếm công kích, đối với quyền cước côn đồng chờ độn khí công kích giống nhau có so sánh mạnh mẽ suy yếu tác dụng, có thể tại Lục Hạo trọng quyền bên dưới, hai cái này binh sĩ ngực ngay tiếp theo áo giáp toàn bộ lom dưới đi, cốt cách, nội tạng vỡ vụn bay ngược mà ra, miệng mũi tràn máu rơi đập trên mặt đất. Giết hắn! Một hồi gấp tiếng hô vang lên, đại lượng Hắc Lộc quân binh sĩ vây giết Lục Hạo một người, bọn hắn cũng là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ, dũng mãnh thiện chiến. Có thể căn bản không dùng. Suy suy suy, vô luận là đao bổ còn là trường thương gai nhọn, rơi vào Lục Hạo trên người đều không thể tạo thành hiệu quả tổn thương. Mà Lục Hạo thì là tà xung hữu đột, quyền cước hữu tay tùy ý một kích, đều có tràn trề sức lực lớn hiện lên, dù là ăn mặc áo giáp, tại đây tốt trọng kích trước mặt, chịu lên thoáng một phát không chết cũng phải trọng thương. Lục Hạo hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đối mặt mấy chục Hắc Lộc quân binh sĩ công kích, cũng chỉ công không tuân thủ, tựa như một tôn sát thần. Chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của hắn, quần áo bên dưới không giống như là ăn mặc áo giáp a, lại có thể đao thương bất nhập. Quý Phong Sa cũng kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn, hắn thấy rõ ràng, có công kích là rơi vào Lục Hạo trần trụi trên cổ, đều vô pháp phá mở ra da của hắn, đây mới thực là đao thương bất nhập. Đồng bị kim cơ, người này là luyện đục cực hạn đồng bị kim cơ, mà kia sử dụng trường thương Hắc Lộc quân đoán cốt võ giả Đinh Cao Nghĩa thì là thấy được Lục Hạo khỏa thân trên da thịt, có nhàn nhạt cực kỳ nội liễm màu vàng, hắn lên tiếng kinh hô, nhận ra Lục Hạo có thể đao thương bất nhập nguyên nhân. Đồng bị kim cơ, chúng ta Hắc Lộc quân bên trong, chỉ thấy qua Lý Thiên Vương triển lộ ra qua bực này thủ đoạn, Quý Phong Sa mặt khác mấy cái phụ tá cũng là kinh hãi không thôi. Muốn đạt tới luyện nhục cực hạn,
chẳng những phải có đầy đủ tài nguyên trèo trống, càng xem thiên phú căn cốt, giống như là có người rèn luyện có thể trở thành đỉnh tiêm vận động viên, có người dù cho dốc sức liều mạng rèn luyện, cũng liền chẳng qua là tập thể hình kẻ yêu thích tiêu chuẩn, đạt tới luyện nhục cực hạn thiên phú có thể nói là vạn người không có một. Bọn hắn Hắc Lộc quân bên trong, thủ lĩnh Lý Thiên Vương chính là thiên phú dị bẩm thiên tài, tu ra đao thương bất nhập đồng bị kim cơ, này Hắc Ý Liễu nhân chẳng lẽ cũng là thiên tài như vậy? Mà so với Hắc Lộc quân mọi người, càng thêm kinh hãi nhưng là Lưu Hợp, Lưu Thịnh võ trở Lưu gia người. Mãng Nhu Quyền. Hắn dùng võ công là Mãng Nhu Quyền. Lưu Thịnh võ trợn tròn trong mắt. Đối mặt mấy chục Hắc Lộc quân binh sĩ vây công, Lục Hạo tả xung hữu đột, có tiến không lui, quyền trưởng đều mang theo một cổ cương mãnh không chủ sức lực lớn, kia chiêu thức, tư thái, rõ ràng chính là bọn họ Lưu gia võ học Mãng Nhu Quyền. Thật, thật là Mãng Nhu Quyền. Chẳng lẽ là hắn? Lưu Trường Văn đám người cũng là trong lòng hoảng sợ, mơ hồ đoán đến người này thân phận. Tại năm gần đây trước, Long Sơn trấn lớn nhất Hắc Hổ bang một đêm bị diệt, bang chủ Vương Hắc Hổ chết thảm tại chỗ, mà giết chết hắn người thân phận thần bí, nghe nói sử dụng võ công rất giống Mãng Nhu Quyền, bọn hắn nguyên bản nghe nói sau cũng chỉ cảm thấy là như mà thôi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến, lại nhận ra căn bản không phải như, mà là đối phương dùng võ công chính là Mãng Nhu Quyền, hơn nữa là luyện được cực kỳ thuần thục, có thể nói đang phong tạo cực Mãng Nhu Quyền. Chẳng lẽ Mãng Nhu Quyền không phải chúng ta Lưu gia độc thuộc sao? Lưu gia mọi người hai mặt nhìn nhau, Mãng Nhu Quyền là bọn hắn Lưu gia tổ tiên truyền thừa võ học, nhưng là không bài trừ là từ địa phương khác lấy được, sẽ Mãng Nhu Quyền không nhất định chỉ có bọn hắn Lưu gia. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến trước mắt Hắc Y Dĩ nhân chính là bọn hắn Lưu gia hộ vệ đội một thành viên. Mà Lục Hạo sở dĩ che giấu tung tích, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lấy hắn thực lực hôm nay kỳ thật đối mặt Lưu gia ẩn không che giấu cũng không có cái gọi là, có thể hắn nếu như lấy thân phận chân thật trắng trợn giết chóc Hắc Lộc quân người, Hắc Lộc quân biết được sau nói không chừng còn có thể quy mô đến báo thù, đến lúc đó gặp nạn nhưng chỉ có toàn bộ Long Sơn trấn. Căn bản không đả thương được hắn trong tràng, mấy chục Hắc Lộc quân binh sĩ vẫn như cũ vây công chạm đất Hạo, có thể tại Lục Hạo một đôi thiết quyền bên dưới, liên tục tử thương hơn 10 người, này không thể tránh né để cho bọn họ trở nên chần chờ, hoảng sợ đứng lên. Lục Hạo nhất quyền nhất cước có thể giết chết bọn hắn, mà trong tay bọn họ binh khí rơi vào Lục Hạo trên người, nhưng căn bản không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương, lại hung hãn không sợ chết cũng đều sẽ sợ hãi. Mà giờ khắc này cái kia Hắc Lộc quân cao thủ Đinh Cao Nghĩa rốt cuộc kềm nén không được, biết tùy ý Lục Hạo tiếp tục giết xuống dưới, đối phương tất nhiên sẽ tan vỡ, mà hắn lựa chọn ra tay. Cẩn thận a. Lưu Trường Võ lớn tiếng nhắc nhở lên tiếng, thấy được Đinh Cao Nghĩa vây quanh Lục Hạo sau lưng. Bá Vương Thương, phá giáp thức. Đinh Cao Nghĩa hai tay nắm lấy bán thương, hai tay nổi gần xanh, cốt cách ken két rung động, kinh lực hội tụ ở trong tay trầm trọng, đen nhánh trường thương phía trên, lại để cho mũi thương đều run nhẹ nhẹ, tiếp theo nhân thương hợp nhất, thế lớn lực chấm nhất thương xé rách không khí, đánh thẳng Lục Hạo lưng. Đinh Cao Nghĩa tự tin, bản thân hắn chẳng những là đoán cốt cảnh võ giả, am hiểu phá vỡ kiên giết địch Bá Vương Thương, trong tay này cán thép dòng trường thương nặng đến mấy chục cân, dù cho Lục Hạo tu ra đồng bị kim cơ, hắn này hội tụ toàn thân kinh lực nhất thương, cũng nhất định có thể phá vỡ Lục Hạo thân thể, đem nhất thương xuyên thủng. Lục Hạo đã nghe được sau lưng có tiếng xé gió đánh tới, dù cho không cần đôi mắt nhìn, hắn nhạy cảm giác cũng cảm giác đến một cổ như vắt trên lưng sắc bén cảm giác, cũng biết là có Hắc Lộc quân bên trong cao thủ hướng hắn tập sát mà đến. Lục Hạo bất động thanh sắc, tựa hồ không có phát giác được sau lưng tập kích, Đinh Cao Nghĩa trên mặt nhe răng cười, vì chính mình một kích này sắp thực hiện được mà hưng phấn. Kim Trung Cháo, Kim Trung Trấn. Nhưng mà tại trường thương trúng mục tiêu Lục Hạo thân thể trước một khắc, Lục Hạo trong đan điển kim trung chân khí lập tức đền bù quanh thân, khiến cho thân thể đều độ lên tầng một màu vàng, làm như một ngụm không thể phá vỡ màu vàng trung lớn. Ken. Tiếp theo trong nháy mắt, Đinh Cao Nghĩa trường thương mang theo một cổ sức lực lớn, phẫn nộ đâm vào Lục Hạo trên sống lưng, có thể đâm trúng quanh khắc, lại bắn ra ra thanh thúy dễ nghe kim loại tiếng va chạm, cái kia căn bản không phải huyết đục chi khu có thể phát ra tiếng vang. Cái gì? Mà Đinh Cao Nghĩa sắc mặt biến, Lục Hạo bên ngoài thân màu vàng rung động nổi lên, kim trung cháo phá hạn sau nắm giữ phá hạn kỹ kim trung trấn dĩ nhiên thúc dục. Tiếp theo trong nháy mắt, dọc theo trường thương, một cổ kinh khủng lực phản chấn mà quay về, Đinh Cao Nghĩa ý thức được không ổn, nghĩ muốn buông tay đã tới đã không kịp. Tạch tạch tạch. Thanh thúy cốt cách tiếng bạo liệt nổ tung, Đinh Cao Nghĩa thê lương kêu rền kêu thảm thiết, nắm trường thương mười ngón bặm mèo, đứt gãy, xương cổ tay đều vỡ vụn chật khớp, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Chương 42. Giết không tha. Chấn nhiếp bầy địch. A a a. Tay của ta. Đinh Cao Nghĩa thê lương kêu thảm thiết. Kim Trung Chấn, đánh cho càng tàn nhẫn bắn ngược lực sát thương cũng liền càng lớn, này Đinh Cao Nghĩa đem khí lực đẩy thăng đến cực hạn một kích, ngược lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Giang giác. Đinh Cao Nghĩa kêu thảm thiết rất nhanh im bặt mà dừng, Lục Hạo quay người, một cái trưởng đao chạm kích tại Đinh Cao Nghĩa trên cổ, lập tức Đinh Cao Nghĩa cái cổ bị chạm đứt gãy, hiện ra quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Phù phù. Đinh Cao Nghĩa hai mắt trừng trừng, lưu lại không cam lòng cùng sợ hãi, thân thể thì không lực ngã xuống đất. Cao Nghĩa. Quý Phong Sa bọn người ra đầu tê dại nhìn xem một màn này. Đinh Cao Nghĩa là Quý Phong Sa phụ tá, bản thân cũng là đoán cốt đại thành trình độ, toàn lực nhất thương rõ ràng đã trúng mục tiêu cái kia Hắc Y Liệp nhân, có thể kết quả lại bị một cổ lực phản chấn động hai tay báo hỏng, vừa đối mặt ở giữa liền chết thảm tại chỗ. Quá, thật là đáng sợ. Người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tựa hồ còn tinh thông khổ luyện mệnh công, so với lúc trước cái kia tội phạm thủ lĩnh Thạch Sùng còn muốn đáng sợ. Lưu Trường Văn, Lưu Thịnh Võ đám người đô đầu ra run lên, hai hùng kiếp vía nhìn xem trong tràng chuyện đã xảy ra, hoảng sợ vô cùng. Lúc trước Thạch Sùng triển lộ ra khổ luyện mệnh công, liền để cho bọn họ Lưu gia cao thủ rất là kiêng kỵ, lựa chọn giao tiền chuộc người, mà này Hắc Y Liệp nhân so với Thạch Sùng càng cường đại hơn, đáng sợ, đánh chết đoán cốt đại thành võ giả,
liền theo bóp chết một cái hài đồng giống như nhẹ nhõm. Có thể phản chấn sát thương địch nhân võ công, hẳn là phá hạn cấp độ võ công, ta có lẽ không phải người này đối thủ. Quý Phong Sa trong lòng cũng theo đó trầm xuống, bản thân hắn là đoán cốt viên mãn cấp độ võ giả, tự tin tại đoán cốt cảnh bên trong ít có địch thủ, nhưng trước mắt này Hắc Y Liễu nhân hiện ra thực lực, thì lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, kiêng kỵ tới cực điểm. Đồng bị kim cơ, đao thương bất nhập, còn có phá hạn cấp độ võ công, có thể nói sâu không lường được. Quý Phong Sa kêu to lên tiếng, dừng tay. Dừng tay. Ta nguyện ý dẫn người bỏ chạy. Tuyệt không quấy rầy nhau. Nếu không chúng ta Hắc Lộc quân sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Phong Sa minh bạch, đối phương căn bản cầm cái vị này cao thủ không có cách nào, tiếp tục đánh xuống đối phương tử thương sẽ thảm hại hơn nặng, việc cấp bách trước tiên là rút lui, lại từ giải thương nghị. Người này giết đối phương nhiều như vậy tinh huệ, còn có đoán cốt võ giả, quyết không thể như vậy từ bỏ. Còn dám uy hiếp? Đã chậm. Lục Hạo giết cao hứng, nghe được Quý Phong Sa ngoài mạnh trong yếu lời nói, hắn trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên, này Quý Phong Sa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhìn thấy tình huống không ổn liền muốn nắm tay giảng hòa, nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy tỉnh. Ken ken ken. Bắt giặc bắt vua, Lục Hạo hướng về Quý Phong Sa đánh giết mà đi, ven đường Hắc Lộc quân binh sĩ đao kiếm bổ chém, đều bị bắn ra, căn bản không cách nào ngăn trở Lục Hạo mảy may. Mẹ kiếp, chết cho ta. Mắt thấy Lục Hạo như một đầu mãng như giống như xung phong liều chết mà đến, Quý Phong Sa vừa sợ vừa giận, giờ phút này đối mặt Lục Hạo, hắn cũng chỉ có lựa chọn ra tay, trong tay một thanh sau lưng chiến đao ra khỏi vỏ, chân khí rót vào, thân đao kêu rung động, miệng lưỡi có mắt thường có thể thấy được sắc bén khí mang lập lòe. Quý Phong Sa bản thân đạt tới đoán cốt viên mãn chi cảnh, cũng tu hành nội công, giờ phút này toàn lực một đao chém ra, giống như một cái ngân long tránh thoát vỏ đao chói buộc, nổi giận chém hướng Lục Hạo cái cổ. Lục Hạo cánh tay phải cơ bắp căng thẳng, kim trung chân khí hội tụ, cả đầu cánh tay đều nhuộm đẫm xích kim chi sắc, vượt qua ngăn cản chặn đường trước người. Ken, một đao kia chạm tại Lục Hạo trên cánh tay, thanh thúy kim loại tiếng va chạm nổ tung, như chạm tại một ngụm kim loại trung lớn phía trên, không thể phá vỡ Lục Hạo phòng ngự, ngược lại một cổ cường hãn chấn động phản chấn mà quay về. Giang giác. Quý Phong Sa trường đao lưới đao đều sụp đổ mở ra một cái lỗ hổng, bản thân càng là lảo đảo lui về phía sau, trong tay trôi đao nắm cầm không được rời tay bay ra. Giết. Trấn Quý Phong Sa nửa người run lên, Lục Hạo đắc thế không buông tha người, cánh tay phải nổi gân xanh, cuồng bạo sức lực lớn hội tụ ở quyền chỉ tầm đó, nhất thức mãng như phẫn nộ anh mà ra, như mọc thành phiến không khí đều bị một quyền này thúc đẩy, cuồng mãnh sức lực lớn gào thét, chấn nhiếp tâm thần. Quý Phong Sa chỉ có thể cắn răng, mạnh mẽ xách một hơi lực, tay trái năm ngón tay khép lại thành trường, nỗ lực đón đánh. Tạch tạch tạch. Quyền trường chạm vào nhau, Quý Phong Sa bộ thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể chống cự sức lực lớn điên cuồng nghiền ép mà đến, dù là hắn đạt tới đoán cốt viên mãn, cốt cách cứng cỏi như sắt, có thể tại đây một cổ sức lực lớn oanh kích bên dưới, cả đầu cánh tay trái cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, toàn bộ đứt gãy và mèo, như bánh vai trèo giống như, huyết dịch bị đè ép vẩy ra mà ra. Bành! Quý Phong Sa bị oanh bay ngược mà ra, đụng vào tường viện phía trên, đụng cao ngất tường viện ầm ầm sụp đổ, thân thể đều bị gạch đá che giấu, liên tục ho ra máu. Quý đại nhân! Từng tiếng kinh hô vang lên, Quý Phong Sa này đoán cốt viên mãn võ giả, đối mặt này Hắc Y Liệp nhân, hẳn là tại mấy cái hô hấp ở giữa liền bị chúng sáng tạo ngã xuống đất không tầm thường. Lục Hạo đi nhanh hướng về Quý Phong Sa tới gần. Quý Phong Sa khó khăn đẩy ra trên người đè ép gạch đá, hắn miệng đầy bọt máu, cắn răng nói: "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Lý Thiên Vương sẽ không bỏ qua ngươi này, Quý Phong Sa còn gửi hy vọng ở Lục Hạo kiêng kỵ Lý Thiên Vương uy danh mà tha hắn một lần, nhưng đối với Lục Hạo mà nói, giết đều giết nhiều như vậy Hắc Lộc quân, làm sao có thể để ý tới Quý Phong Sa uy hiếp? "Ngươi còn là lo lắng chính ngươi đi." Lục Hạo nâng lên một chân trường, đối với còn muốn nói nhiều và vân vân Quý Phong Sa đầu dẫm đạp hạ xuống. Giang giác. Kim loại chế mũ bảo hiểm bị dẫm vặn mèo biến hình, ngay tiếp theo Quý Phong Sa một cái đầu lâu cũng bị đè ép vỡ vụn, máu tươi hỗn hợp có hốc tràn ra, tay chân còn vô ý thức có quắp. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, không lâu còn kiêu ngạo không ai bị nổi, trực tiếp phá tan Long Sơn trấn đại môn, thẳng đến Lưu phủ mà đến, chuẩn bị đổ sát mạnh mẽ lướt một phen Quý Phong Sa, trong chớp mắt liền thê thảm đột tử. Thân xuyên Hắc Y Liễu Lục Hạo, đang lúc mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ như ma thần giống như đáng sợ. Hắc Lộc loạn quân, một cái cũng không thể buông tha. Mà lúc này tại Long Sơn trấn trên đường phố, nhưng là vang lên một tiếng gầm lên. Đã thấy đến tại trên đường phố, có một tên kỵ sĩ bay nhanh mà đến, trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện. Gác tại đầu trấn Hắc Lộc quân binh sĩ thì phát ra tiếng kinh hô, là Trường Thanh quân. Trường Thanh quân đến. Trường Thanh quân, này chính là Trường Thanh thành tinh nhuệ vệ binh. Những này đáng chết loạn vị, cuối cùng bắt được bọn họ. Cầm đầu một người sĩ quan, thần sắc phấn khởi. Trường Thanh huyện bên trong có Hắc Lộc quân làm loạn, đốt giết đánh cướp, Trường Thanh thành bên kia tự nhiên đã chiếm được tin tức, nhưng lại phái tiêu diệt quân đội, vừa lúc có một chi liền trú đóng ở Long Sơn trấn phụ cận. Mà Hắc Lộc quân đột kích, Long Sơn trấn nha môn thả ra truyền thư chim bồ câu, nhận được tin tức Trường Thanh quân liền lập tức chạy đến Long Sơn trấn. Đối với Trường Thanh quân mà nói, chém giết những này Hắc Lộc quân đều là tính toán làm quân công, tự nhiên là mỗi cái thậm chí nghĩ giết địch là công. Trốn a, chạy mau a, quý đại nhân đã chết. Hắc Lộc quân bên này thì triệt để hỏng mất, vốn là bởi vì Lục Hạo một phen đồ sắt mà sĩ khí thấp bị, liền bách phu trưởng Quý Phong Sa cũng làm trận chết thảm, bây giờ càng là biết được Trường Thanh quân đột kích, giống như kiến bò trên chảo nóng, tứ tán chạy trốn. Đừng thả qua bất cứ người nào, dám phản kháng người giết không tha. Thế nhưng chút ít Trường Thanh quân binh sĩ thì cũng không nguyện ý buông tha này Hắc Lộc quân, một phen vòng vây bờ giết. Kỳ quái, không phải nói những này loạn quân hung hãn thiện chiến sao? Như thế nào cùng từng con một dê con tựa như?
mà Trường Thanh quân bọn binh lính càng là kinh dị không thôi, chỉ cảm thấy này hắc lộc loạn quân liền theo dê đợi làm thịt tựa như, chỉ lo chạy thủ mạng, quân lính tăng dã, căn bản không có gì như tốt chống cự. Bọn hắn tự nhiên không biết tại bọn hắn trước khi đến, Lục Hạo cũng đã giết hắc lộc quân gần như hỏng mất. Chương 43. Văn tự bán mình hết hiệu lực. Mưa gió qua đi, đa tạ các hạ trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Lưu Hợp nghe được động tĩnh bên ngoài, trong lòng biết Lưu phủ là an toàn, hắn vội vàng hướng Lục Hạo nói lời cảm tạ. Thuận tay vì này mà thôi. Lục Hạo chẳng qua là liếc mắt hắn liếc mắt, lập tức triển khai thân pháp, nhảy lên dựng lên, bay qua Lưu phủ cao ngất tường viện, biến mất tại trong đêm tối, lưu lại hai mặt nhìn nhau Lưu gia mọi người. Người này chính là trước đó giết chết Vương Hắc Hổ thần bí cao thủ. Chẳng biết tại sao cũng tinh thông mãng lưu quyền, còn không biết hắn gọi tên là gì. Xem ra hắn hẳn là ẩn cư tại Long Sơn trấn khu vực cao nhân. Hơn nữa ghét ác như cừu. Lưu phủ mọi người cái đều suy đoán cái kia Hắc Ý Liễu nhân thân phận. Gần như có thể xác định đối phương chính là Diệt Hắc Hổ bang cao thủ, bây giờ đối mặt Hắc Lộc quân lại trượng nghĩa ra tay, khả năng cao là cái loại này lòng hiệp nghĩa đại hiệp. Vô luận như thế nào, cuối cùng là sống qua này một kiếp, ông trời phù hộ a. Lưu Hợp xoa xoa mồ hôi trên đầu, thở phào nhẹ nhõm. Hắc Lộc quân theo dõi Long Sơn trấn, còn thẳng đến Lưu phủ mà đến, muốn đốt giết đánh cướp, nhưng lại có cao nhân tương trợ, này hoàn toàn là tổ tiên tích đức. Đêm nay Long Sơn trấn đặc biệt hỗn loạn, Trường Thanh quân tại vây giết Hắc Lộc quân, từng nhà cũng không có người chợp mắt, nghe được động tĩnh bên ngoài, tâm thần bất định bất an, mỗi cái đều cửa sổ đóng chặt, kỳ vọng trận này hỗn loạn có thể nhanh lên qua đi. Mà bởi vì Quý Phong Sa chờ thủ lĩnh chết, đối mặt Trường Thanh quân vây quét, Hắc Lộc quân cơ hồ là không có gì như tốt chống cự, liền chết thì chết, đầu hàng, trong tiểu trấn một lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên. Mà rời đi Lục Hạo nhưng là lượn quanh cái vòng tròn luẩn quẩn, từ một phương hướng khác lượn quanh trở về trong phòng của mình, đổi về trước đó quần áo. Lưu gia kiểm kê thương vong thời điểm gặp được Lục Hạo, mặc dù có người nghi hoặc vừa mới tựa hồ không thấy được Lục Hạo bóng người, nhưng vừa mới song phương chém giết quá mức hỗn loạn, khẩn trương, song phương hơn trăm người, cũng căn bản không người chú ý biến mất không thấy gì nữa Lục Hạo. Hẳn là không có bại lộ, dù cho bại lộ, cũng không cần yếu. Lục Hạo trong lòng nói thầm, Lưu gia đoán chừng dù thế nào có thể liên tưởng, cũng không nghĩ ra vậy có thể đủ nhẹ nhõm giết một đội hắc lộc quân tan vỡ thần bí cao thủ là bọn hắn Lưu gia hộ vệ đội một thành viên. Hơn nữa lấy Lục Hạo thực lực hôm nay, có thể nói là Long Sơn trấn khu vực người mạnh nhất, cũng căn bản bất kể thân phận bại lộ, dù cho bại lộ, lại có ai có thể cầm hắn như thế nào? Hắn sớm đã không phải trước đó như vậy nhỏ yếu tùy ý xâm lược. Sắc trời dần dần sáng ngời, một ngày mới đã bắt đầu, Long Sơn trấn mọi người vẫn như cũ sớm rời giường, buổi tối hôm qua hỗn loạn tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua. Buổi tối hôm qua loạn quân đến, nghe nói có hơn trăm cỡi đâu. May mắn Trường Thanh quân Chu thống lĩnh đến kịp lúc, hầu như toàn diện cái này một chi loạn quân, nếu không chúng ta Long Sơn trấn khả năng phải cùng lúc trước Thanh Khê trấn giống nhau, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Động lòng người đám bọn họ trà dư tiểu hậu nói chuyện với nhau, nhưng đều là liên quan tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Lưu phủ bên trong vẫn là lưu lại một cổ mùi máu tươi, dù cho đã quét sạch, vẫn là không hoàn toàn tàn đi, chứng minh tối hôm qua hỗn loạn. Đại đa số người đàm luận đều là tối hôm qua Trường Thanh quân tiêu diệt Hắc Lộc quân sự tình, có thể chỉ có Lưu gia đám người biết, xuất lực lớn nhất, giết Hắc Lộc quân sĩ khí tan vỡ thủ lĩnh chính là vị kia thần bí đại cao thủ. Này Long Sơn trấn quá nhỏ, quay đầu lại ta phải đi thế giới bên ngoài nhìn xem, bây giờ, trước tu luyện tới đoán cốt viên mãn đi. Hắc Lộc quân đột kích tạo thành động tĩnh dần dần dẹp loạn, mà Lục Hạo cũng đưa vào tiếp tục tu luyện bên trong. Long Sơn trấn, bất quá là Trường Thanh huyện một trấn chi mà thôi, Lưu gia ngay tại chỗ xem như địa chủ, nhưng để ở ngoại giới, đoán chừng ngoại nhân liền nghe cũng không có nghe qua có như vậy một cái gia tộc. Mặt khác chính là tài nguyên, Lục Hạo tu hành đến đoán cốt viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn còn cần dịch cân chi pháp, Lưu gia là không có loại này đẳng cấp tối thể pháp. Lục Hạo đã bắt đầu một vòng mới tu hành, thực lực của hắn cũng tại từ từ tiến bộ. Mà ở cách Hắc Lộc quân đột kích mấy ngày sau, một ngày này lại đã xảy ra một kiện lại để cho Lục Hạo kinh ngạc sự tình. Một ngày này đại tiểu thư Lưu Văn làm cho người ta triệu kiến Lục Hạo. Đại tiểu thư. Trong một cái phòng, Lục Hạo gặp được Lưu Văn, hắn lên tiếng chào hỏi. Ngồi đi. Lưu Văn ôn hòa lại để cho Lục Hạo ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lưu Văn mới là thẳng vào chủ đề nói, "Lục hộ vệ, ngươi muốn khôi phục thân tự do sao?" Điều này làm cho Lục Hạo có chút ngu ngơ, "Chủ thân, đây là Lục Hạo vốn là muốn thực hiện mục tiêu, bất quá theo thực lực càng ngày càng mạnh, Lục Hạo đối với cái này ngược lại là không có như vậy bức thiết, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không bị một tờ văn tự bán mình trói buộc. Mà giải trừ thân phận làm nô lệ cũng là rất trọng yếu, tại đại càn nô tịch là không có cách nào tham gia khoa cử thậm chí từ thương lượng, thậm chí còn tiến vào một ít thành thị, đều cần đường dẫn, theo thân gián chờ chứng minh thân phận đồ vật, nếu như bị phát hiện là một mình bên ngoài nô lệ, thậm chí có thể sẽ bị trở thành trốn nô bắt lại. Mà bây giờ Lưu Văn chủ động tìm đến Lục Hạo, bảo hắn biết có hay không nghị khôi phục thân tự do. Lục Hạo hơi trầm ngâm, hắn thản nhiên gật đầu nói, "Đại tiểu thư, ta là có chút này ý tưởng." Lục Hạo cũng không chuẩn bị tại Long Sơn trấn loại địa phương nhỏ này vượt qua cả đời. "Lưu Văn đạo, chúng ta Lưu gia có thể giúp ngươi giải trừ văn tự bán mình." Lục Hạo không nói gì, hắn nhìn xem Lưu Văn, trong lòng rõ ràng Lưu gia chủ động cùng Lục Hạo giải trừ văn tự bán mình, không phải phát hiện hắn ẩn giấu thực lực sự tình, ngay cả có sự tình khác. Quả nhiên, Lưu Văn bổ sung, sang năm mùa xuân là đại càn 3 năm một lần võ khoa, phàm là 30 tuổi phía dưới đều có thể tham gia, gia chủ quyết định để cho chúng ta Lưu gia cũng phải có tiềm lực người có thực lực đi tham gia. Lời này vừa nói ra, lại để cho Lục Hạo có chút kinh ngạc cùng giật mình. Võ khoa, đây là người bình thường cải biến vận mệnh cơ hội, tại đại càn võ khoa là 3 năm một lần, nếu có thể ở võ khoa mà biểu hiện xuất sắc, thi đậu đến công danh, đó là có chỗ tốt rất lớn. Có công danh bên người,
đầu tiên đó là có thể miễn thuế, từ thương lượng cũng có ưu đãi, đi đến quan đồ cũng có thể có ưu thế. Bởi vậy rất nhiều xuất thân bần hàn, địa phương nhỏ bé người tập võ, đều tham gia 3 năm một lần võ khảo thi, chờ mong có thể lý ngư dược long môn. Ngươi rất có tiềm lực, là chúng ta Lưu gia trẻ tuổi ít có, nếu có thể khảo chúng công danh, tương lai có thành tựu, cũng hy vọng ngươi không được quên Lưu gia tài bồi. Lưu Văn nhìn xem Lục Hạo, mở miệng nói, mà Lưu gia sở dĩ sẽ nguyện ý chủ động giải trừ Văn Tự bán mình, kia nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Một mặt là Lưu gia trước đó đã tao ngộ Hắc Lộc quân tập kích, thiếu chút nữa bị diệt môn, sau đó Lưu Hợp liền cảm thấy không ngại lại để cho Lưu gia khai chi tán diệp, không còn câu nệ tại một cái Long Sơn trấn, dạng này dù cho tao ngộ đại nguy cơ, cũng không trở thành bị người tận diệt. Bởi vậy một mực tiên về góc Lưu gia quyết định phái người tham gia lần này võ khoa. Tham gia võ khoa một cái điều kiện, chính là 30 tuổi phía dưới, có tiềm lực người trẻ tuổi, Lục Hạo hiển nhiên là phù hợp yêu cầu này, nhưng phải không phải nô tịch mới có tham gia tư cách. Tiếp theo thì là theo Lục Hạo thực lực tăng cường, nghĩ trông cậy vào một tờ văn tự bán mình đến trói buộc hắn là rất khó khăn, có thực lực bản thân, hay bởi vì hắn không phải Lưu gia bổn gia người, Lưu gia có tài nguyên cũng sẽ ưu tiên cân nhắc người một nhà, lâu dài phía dưới khó tránh khỏi sẽ để cho Lục Hạo cảm thấy trong lòng không cân bằng, cùng lắm thì trực tiếp rời đi, vào rừng làm cướp là giặc. Lưu gia tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, còn Lục Hạo thân tự do, lại để cho kia đi theo Lưu gia đội ngũ, tham gia năm nay võ khoa, nếu như Lục Hạo thật có thể khảo trúng công danh, cũng có thể chính mình lưu lạc, tương lai có thành tựu, cũng cần niệm Lưu gia tình cũ. Trước đó Lưu gia tiểu thiếu gia hạ xuống một đám tội phạm chi thủ, là Lục Hạo xuất thủ cứu trợ, như thế đến xem hắn hẳn là cũng không phải là bạch nhãn lang, còn hắn từ từ chi thân, lại để cho hắn tham gia võ khoa, tiểu xem như là một loại đầu tư. Chương 44. Mã thuật tiến thuật. Thiên tài Lục Hạo. Lục Hạo hoàn toàn chính xác cũng không phải là máu lạnh không niệm tình xương người, bằng không Hắc Lộc quân đột kích hắn cũng sẽ không lựa chọn ra tay. Tại Lưu gia Lục Hạo trừ ra cùng Lưu Thịnh võ mấy năm trước có chút ân oán cá nhân bên ngoài, Lưu gia ngược lại là không có bạc đãi hắn, hắn cũng muốn cùng Lưu gia hòa bình giải quyết văn tự bán mình sự tình. Lưu gia nguyện ý chủ động giải trừ khế ước, Lục Hạo đương nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Hiện tại Lục Hạo đạo, đại tiểu thư kia, ta liền đã cảm ơn, ngươi cùng Lưu gia tài bồi, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi theo Lưu Thịnh võ giáo viên cùng một chỗ học tập, phụ lục đi. Lưu Văn hài lòng gật đầu, đối với Lục Hạo đạo, võ khoa cuộc thi, trong đó hạng nhất là khảo thi kỹ dung kỳ thật chính là tiễn thuật cùng thuật cưỡi ngựa, này đều cần học tập. Cách sang năm võ khoa mở ra khảo thi còn có mấy tháng thời gian, Lục Hạo cũng phải gấp rút học tập. Lục Hạo tất nhiên là đáp ứng, đồng thời hắn đưa ra một điều thỉnh cầu, đại tiểu thư. Ta cảm giác có thể bắt đầu tu hành đoán cốt pháp, ta có thể xin đạt được truyền dạy đoán cốt pháp sao? Lục Hạo cũng không quên đem Lưu gia đoán cốt pháp đoạt tới tay, với hắn mà nói một hai môn đoán cốt pháp cũng không đủ, muốn tận lực hơn đoán cốt pháp, đến lệnh bản thân đạt tới chân chính cực hạn. Bởi vậy Lục Hạo thừa dịp hiện tại hướng Lưu Văn yêu cầu Lưu gia đoán cốt pháp. Chẳng lẽ ngươi đã luyện nhục viên mãn? Lưu Văn trong mắt tinh quang lóe lên, có chút kinh ngạc cùng vui sướng. Lục Hạo thiên phú không tầm thường, nhưng thân là gia nô, mỗi tháng chỉ có thể đạt được trụ cột luyện nhục bí dược, căn cứ Lưu Văn biết, Lục Hạo trước đó cứu Lưu gia tiểu thiếu gia đạt được qua một số khen thưởng, bây giờ có lẽ tối đa luyện nhục đại thành. Có thể Lục Hạo đưa ra muốn đạt được truyền dạy đoán cốt pháp, rất rõ ràng là vì đạt tới luyện nhục viên mãn, cần tiến hành bước tiếp theo tu hành. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực hiển nhiên so với mọi người dự đoán mạnh hơn, vô thanh vô tức liền thành tựu luyện nhục viên mãn. Lúc trước Lục Hạo không biết từ nơi nào học được mãng lưu quyền, thế nhưng là âm thầm đem luyện đến viên mãn, còn bởi vậy đưa tới Lưu Thịnh võ hoài nghi, liền đủ thấy thiên phú của hắn bất phàm. Nhưng Lục Hạo tiềm lực càng bất phàm, càng có cơ hội tại võ khảo chúng thi đậu đến công danh, cái kia Lưu gia đầu tư liền sẽ không uổng phí. Thoáng suy tư, Lưu Văn liền ngẩng đầu đối với Lục Hạo đạo: "Lục hộ vệ, truyền thụ cho ngươi đoán cốt pháp không là vấn đề, mà khác ta sẽ hướng phụ thân xin, cho ngươi đầy đủ đoán cốt bí dược, tận lực để cho ngươi có thể tại võ khảo thi bắt đầu trước tấn thăng đoán cốt chi cảnh. Khi đó ngươi khảo thi đến công danh cơ hội cũng sẽ tăng nhiều." Lục Hạo có chút ngoài ý muốn, Lưu Văn chẳng những trực tiếp đáp ứng truyền hắn đoán cốt pháp, còn chủ động giúp hắn xin Lưu gia tài nguyên nghiêng, trợ giúp hắn tấn thăng đoán cốt cảnh. Lưu Văn tuy là nữ tử, nhưng hoàn toàn chính xác rất biết xem người, cũng rất quả quyết. Mặc dù Lục Hạo trên thực tế sớm đã tấn thăng đoán cốt cảnh, nhưng hắn tự nhiên là không chê tài nguyên nhiều. Hắn muốn đạt tới đoán cốt cực hạn, tiêu phí tài nguyên cũng so với bình thường võ giả tu hành đến đoán cốt viên mãn muốn nhiều ra không ít. Vậy đa tạ đại tiểu thư tài bồi. Hiện tại Lục Hạo cảm kích nói tạ, hắn đối với Lưu Văn thật là cảm kích, lúc trước cũng là Lưu Văn giúp hắn giải vây. Mà Lưu Văn làm việc cũng là quyết định nhanh chóng, xế chiều hôm đó thời gian, Lưu gia quản sự liền đem Lưu gia đoán cốt pháp đưa tới cửa đến, hơn nữa còn lãnh cho hắn một nhóm tu luyện đoán cốt pháp bí dược, trên lý luận mà nói đầy đủ một cái võ giả tu hành đến đoán cốt tiểu thành. Mà khác Văn tự bán mình thì cũng tại địa phương nha môn công chứng bị ổi phế, Lục Hạo xem như khôi phục tự do thân. Thể hiện ra thiên phú, tiềm lực, có đôi khi quả thật có thể đủ đạt được coi trọng. Lục Hạo nói thầm. Niên kỷ của hắn nhẹ nhàng mãng lưu quyền viên mãn, mới lệnh Lưu Văn đối với hắn xem trọng liếc mắt, mà bây giờ hắn hiện ra gia luyện đục viên mãn trình độ, Lưu gia biết được hắn đồng dạng là căn cốt không tầm thường, mới có thể nguyện ý thêm vào đầu tư. Đương nhiên, Lưu gia căn bản không biết Lục Hạo sớm đã đem hai môn đoán cốt pháp luyện đến viên mãn, thân thể khoảng cách phát triển đến đoán cốt viên mãn cũng không xa. Mãng lưu đoán cốt pháp, xem ra cùng mãng lưu quyền là nguyên bộ. Lục Hạo liếc nhìn trên tay mãng lưu đoán cốt pháp hài lòng gật đầu. Hắn kế tiếp cần phải làm là đem đệ tam môn đoán cốt pháp tu hành đến viên mãn. Mặt khác chính là cùng Lưu Thịnh võ học tập tiễn thuật cùng thuật cưỡi ngựa, đây là muốn khảo thi nội dung. Tay muốn ổn, tâm muốn yên tĩnh, chân trước bình chân đứng thẳng, chân sau sau này rời nửa cái chân, bàn chân ra bên ngoài triển khai, thân thể đứng thẳng, hốc bụng ưỡn ngực, đôi mắt nhìn chăm chú mục tiêu tại Lưu phủ một chỗ rộng lớn trên giáo trường, Lưu Thịnh Võ chính giáo đạo mấy cái Lưu gia thanh niên tiến thuật, trong đó Lục Hạo cũng tại bên trong. Cách 3-40 nhiều bước khoảng cách, Lưu Thịnh Võ đem một mũi tên dựng vào dây cung, kéo ra dây cung, hai chân tự nhiên tách ra chỗ đứng, cùng vai cùng rộng, đầu thì nhìn xem 3-40 bước bên ngoài một cây đại thụ, mục tiêu phương hướng, tiếp theo vung lỏng ra dây cung. Ô hay, một tiếng vang nhỏ, mũi tên phá không, ở giữa mục tiêu, mũi tên không có bảo, tiễn vũ còn có chút rung động. Tốt, Lưu giáo viên ngươi không hổ là trước đó võ khoa thiếu chút nữa bên trong tú tài. Lưu giáo viên tốt tiến pháp. Lưu gia tiểu thiếu gia Lưu Phi Vũ nhịn không được vỗ tay bảo hay, còn lại mấy cái thanh niên cũng đều đi theo hít hà một phen. Lưu Thịnh Võ trên mặt cũng không khỏi có một tia nhàn nhạt tự hào, ta năm nay 29 tuổi, vừa bạn có thể tham gia sang năm trong số đó số võ khoa, lần này ta nhất định có thể bên trong đến công danh. Đại Càn 3 năm một lần võ khoa cuộc thi sẽ tại các đại thị trấn trung tâm cử hành, có thể nói là hội tụ địa phương tinh anh, nói là phong vân hội tụ cũng không đủ. Tham gia võ khoa cánh cửa chính là luyện ngũ cảnh, mà muốn khảo trúng công danh, cái kia càng là rất khó. Như là Lưu Thịnh Võ liền đã tham gia lần trước võ khoa, kết quả liên tú mới cũng không có bên trong, có thể thấy được võ khoa độ khó độ cao, chân chính tinh anh mới có khảo thi đến công danh khả năng. Lục Hạo ở một bên không nói gì, chẳng qua là đi theo Lưu Thịnh Võ học tập tiễn thuật. Tiễn thuật, nắm giữ chính xác bắn tên tư thế, sau đó thông qua không ngừng luyện tập, để cao kia chính xác, cần đại lượng thời gian. Đây đối với Lục Hạo mà nói cũng không phải vấn đề gì. Mặt khác hạng nhất thuật cưỡi ngựa, chính là cưỡi ngựa, Đại Càn dùng võ lập quốc, là Đại Càn thái tổ tại trên lưng ngựa đánh ra đến vương triều. Đúng là nghèo văn giàu võ. Chỉ là một thất ngựa tốt phải mấy chục lượng bạc, còn muốn tỉ mỉ nuôi nấng chăm sóc, cũng không phải là một dạng gia đình có thể nuôi nổi. Lúc xế chiều, Lục Hạo thì là luyện tập cưỡi ngựa, hắn cưỡi trên lưng ngựa, nắm dây cương, âm thầm cảm thán. Võ khoa, nói là mỗi người đều có thể tham gia, nhưng trên thực tế chỉ là cứng nhắc điều kiện, liền sàng lọc tuyển chọn mất 9 thành 9 người. Tiễn thuật, thuật cưỡi ngựa, đối với võ công mà nói, quả thật độ khó không cao, vẻn vẹn nửa cái tháng sau, Lục Hạo tiễn thuật cùng thuật cưỡi ngựa liền đã vào cửa. Tiễn thuật tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 2. Thuật cưỡi ngựa tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 2. Phá hạn điểm, 57 điểm 2 môn kỹ năng nhập môn tức viên mãn, Lục Hạo trong đầu hiện ra đại lượng luyện tập, kinh nghiệm, vô luận là thuật cưỡi ngựa còn là tiễn thuật, đều đạt tới một cái người thường cần khổ tu nhiều năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Xem ra càng là đơn giản kỹ năng, viên mãn sau đạt được phá hạn điểm cũng liền càng ít. Lục Hạo trong lòng thầm nghĩ, thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật viên mãn, Lục Hạo thử một cái biến hóa. Lúc chạm vào tối, rộng lớn trên giáo trường, chỉ có Lục Hạo một người, Lục Hạo nhảy lên dựng lên, nhảy tới trên lưng ngựa. Giờ khắc này hắn cảm thấy hoàn toàn bất đồng biến hóa, bây giờ cưỡi trên lưng ngựa, hắn có một loại cùng dưới háng tuấn mã nhân mã hợp nhất ảo giác. Giá, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, tuấn mã tung để phóng nhanh đứng lên, Lục Hạo vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, một chút cũng không có lắc lư cảm giác, thân thể tự nhiên mà vậy điều tiết run run tần suất, thích ứng ngựa phóng nhanh tốc độ. Lục Hạo một bên rủi ngựa bay nhanh, một bên lấy ra lưng con cung tiễn, dương cung cài tên, ngón tay buông ra dây cùng lập tức, mũi tên nổ bắn ra mà ra, hướng về mấy chục bước bên ngoài mục tiêu kích xạ mà đi. Ô hay, mũi tên ở giữa hồng tâm, phát ra nhẹ vang lên âm thanh. Một màn này nếu để cho Lưu Thịnh Võ chứng kiến, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bắn tên, tại bất động dưới tình huống bắn bất động bia ngắm độ khó thấp nhất, mà ngồi tại lắc lư trên lưng ngựa bắn trúng bia ngắm, này độ khó nhưng là đề cao không chỉ mấy lần. Mà võ khảo thi tiến thuật, thuật cưỡi ngựa khảo hạch, chính là cả hai đem kết hợp cưỡi ngựa bắn cùng, độ khó khá cao, cần đại lượng thời gian luyện tập. Lục Hạo lại bèn bèn nửa tháng mà thôi, có thể làm được loại này độ khó cao cưỡi ngựa bắn cùng. Lấy thiên tài cũng khó có thể giải thích. Chương 45. Đoàn cốt viên mãn. Đi đường. Viên mãn tiến thuật cùng thuật cưỡi ngựa như vậy đủ rồi. Xem ra tạm thời không cần phải phá hạn. Lục Hạo liên tiếp mấy mũi tên đều trúng mục tiêu biêm ngắm, hắn hài lòng gật đầu. Phá hạn điểm đã tích góp từng tí tháng 1 năm 57 điểm, Lục Hạo nghĩ tích góp từng tí một càng nhiều nữa phá hạn điểm, nhìn xem có hay không có thể đối với mình thân đã phá hạn võ học tiến hành lần thứ 2 phá hạn. Viên mãn cảnh giới thuật cưỡi ngựa, tiến thuật hẳn là đầy đủ ứng đối võ khoa, bởi vậy hắn không có tiêu hao phá hạn điểm tiến hành phá hạn. Lục Hạo thời gian trôi qua bình tĩnh và phong phú, lặng lặng tu hành, tích góp từng tí một nội tình. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã là ngày xuân tiết, trời tỏa sáng, vạn vật sống lại. Trong không khí vẫn lưu lại một tia rét lạnh, mà lúc này ở vào Ngọa Hổ Sơn sơn lĩnh bên trong, Lục Hạo trong núi phóng nhanh, hồn hện, chạy vội tầm đó, tốc độ cực nhanh càng hơn mãnh hổ, mang theo kình phong sắp thành phiến hoa cỏ đều đẻ ngược gãy. Phía trước xuất hiện một cái rộng vài trượng khe núi, dòng nước trào lên, nếu là hạ xuống khe núi bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Lục Hạo dưới chân bộ pháp nửa bước không ngừng, mượn trùng kích lực lượng, hai chân có chút ổn lượng, gân cốt căng thẳng tầm đó, bắn ra một cổ kinh người lực bộc phát, cả người nhảy lên dựng lên, làm như đằng vân giá vụ, từ khe núi phía trên nhảy qua. Bàn chân giẫm đạp tại bờ bên kia, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm đục, giẫm đạp mặt đất lõm, thổ nhuộm cuộn cuộn. Thuần túy dựa vào thân thể lực bộc phát nhảy qua rộng vài trượng khe núi, bực này bộc phát so với liệp báo mãnh hổ càng lớn. Phía trước dây leo thấp thoáng bên dưới, một khối hơn nửa thước phạm vi thanh thạch ở chỗ này, dài khắp rêu xanh. Lục Hạo thon dài hai tay thò ra, bắt lấy này khối một nửa chôn dưới đất thanh thạch, tiếp theo hai tay phát lực, một cổ làm cho người ta hãi hùng khiếp vía thần lực bộc phát, này khối chừng hơn 1000 cân nặng lượng nham thạch hẳn là bị Lục Hạo sinh sôi rút lên, giơ cao khỏi đầu. Ầm ầm. Lập tức Lục Hạo lấy một cánh tay đỡ đòn tảng đá, khẽ quát một tiếng, cánh tay phát lực, đem này chừng hơn 1000 cân nặng thanh thạch quăng ra hơn 1 trượng xa, thanh thạch rơi đập trên mặt đất, nền mặt đất ẩm ẩm run lên. Bực này thần lực, đủ để cho người ra đầu run lên, khó mà tin được là máu nhục chi thân thể có thể bắn ra suất lực lượng. Đoán cốt viên mãn, kim cơ đồng bì, cốt giống như tinh thiết. Một dạng đoán cốt viên mãn ở trước mặt ta, cùng hài đồng giống như không khác. Lục Hạo tùy ý chuyển động bộ thân thể, toàn thân cốt cách phát ra như giang đậu giòn vàng âm thanh, hắn đối với chính mình tiến bộ hết sức thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này đến, được từ Lưu gia đệ tam môn mãng lưu đoán cốt pháp bị Lục Hạo tu hành đến viên mãn, trên thân thể hạn lại lần nữa cất cao, cũng tại đây đoạn thời gian luyện hóa đầy đủ đoán cốt bí dược, thành công lại để cho thân thể phát triển đến thân thể hạn mức cao nhất, đạt đến đoán cốt viên mãn chi cảnh. Tam môn đoán cốt pháp viên mãn, Lục Hạo cốt cách như tinh thiết giống như kiên cường dẻo dai, lực bộc phát 10 phần, so với cùng cấp bậc đoán cốt viên mãn mạnh mẽ ra không chỉ một bậc, phối hợp một thân đồng bị kim cơ, nói là mình đồng ra sắt cũng không đủ, hắn thân thể mạnh, có thể nói đạt tới một cái làm cho người ta theo không kịp hoàn cảnh. Cùng loại với Quý Phong Sa loại này đoán cốt viên mãn, Lục Hạo không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ là bằng vào này bức thân thể trụ cột lực lượng, tốc độ, có thể đem nhẹ nhõm nghiền giết. Còn có tiến bộ không gian, luyện thêm cái 2-3 cửa đoán cốt pháp, hẳn là có thể đạt tới chân chính đoán cốt cực hạn. Lục Hạo trong núi hoạt động thoáng một phát gân cốt, tâm tình cũng thoải mái không ít. Đi về trước đi. Sau đó Lục Hạo không có trì hoãn, một đường quay trở về Lưu phủ. Bây giờ Lưu phủ bên trong có chút náo nhiệt, vừa qua khỏi hết Tết âm lịch, từng gia phó đều dẫn tới quần áo mới cùng dầu muối giấm chua thịt chờ ban thưởng, toàn bộ Long Sơn trấn đều tràn đầy một cẩu nên xuân bầu không khí. Mà mấy ngày sau, Lưu phủ cửa ra vào thì có một chi đội ngũ tụ tập, chi đội ngũ này chính là Lưu gia phái tham gia võ khoa đội ngũ, trong đó phần lớn là một ít tuổi trẻ có tiềm lực võ giả. A Hạo, đi đường cẩn thận a. Hồng Ngọc nhìn xem Lục Hạo, trong mắt nàng có một tia không muốn. Hồng Ngọc tỷ, có thời gian ta sẽ trở về. Lục Hạo trong mắt cũng có một tia nhu hòa, đối với Hồng Ngọc gật đầu nói, tại Lưu phủ bên trong, cũng chỉ có Hồng Ngọc đối với hắn thập phần quan tâm, hai người như tỷ đệ giống như, mà bây giờ hắn thì muốn đi theo Lưu gia đội ngũ tiến về trước trưởng thành thành tham gia lần này võ khảo thi. Lên đường đi. Đội ngũ thủ lĩnh là Lưu Trường Văn, chuẩn bị hoàn tất sau hắn hạ xuất phát mệnh lệnh. Lục Hạo cưỡi một thất xích ký trên lưng, đội ngũ lên đường. Nhìn xem đội ngũ cùng với Lục Hạo bóng lưng rời đi, Hồng Ngọc có chút tinh thần hoảng hốt, nàng có loại cảm giác, Lục Hạo lần này rời đi, có lẽ thật lâu cũng sẽ không lại trở lại Long Sơn trấn. Cuối cùng phải ly khai Long Sơn trấn, Lục Hạo tâm tình hơi có kích động, hắn từ nhỏ tại Long Sơn trấn lớn lên, dù là xuyên qua mà đến, cũng chưa từng rời xa qua Long Sơn trấn, mà bây giờ cuối cùng có thể tiến về trước thế giới bên ngoài nhìn một chút. Trương Văn Thúc, chờ đến Trường Thanh Thành, trước tiên có thể tại chúng ta Trọng Sơn Võ quán an bài trong khách sạn ở lại. Một chiếc xe ngựa bên trong, Lưu gia tứ tiểu thư Lưu Sảo Sảo thập phần hoạt bát đối với Lưu Trường Văn đạo. "Ân, toàn bộ nghe ngươi an bài." Lưu Trường Văn cười nói. Lưu Sảo Sảo bản thân tuy là nữ tử, nhưng tập võ thiên phú không tầm thường, cho nên từ nhỏ bị Lưu gia đưa đến Trường Thanh Thành Trọng Sơn Võ quán tập võ, bản thân đối với Trường Thanh Thành có thể so sánh những người khác quen thuộc. Hắn cũng tham gia võ khoa. Mà Lưu Sảo Sảo thì tò mò nhìn thoáng qua cưỡi trên lưng ngựa Lục Hạo. Lục Hạo tại trong đội ngũ xem như hết sức đặc thù một cái, mà khác mấy cái người trẻ tuổi đều là Lưu gia bổn gia người, chỉ có Lục Hạo một người vốn là Lưu gia gia nô, nhưng Lưu gia lại bởi vì kia thiên phú cùng tiềm lực giải trừ khế ước, phóng hắn tham gia lần này võ khoa cuộc thi. Bất quá muốn khảo chúng công danh cũng không đơn giản như vậy, Lưu Sảo Sảo nói thầm. Võ khoa khảo chúng công danh độ khó là cực cao, ưu bên trong chọn ưu tú. Lưu Sảo Sảo bản thân từ nhỏ ở Trường Thanh Thành lớn lên, thấy qua quá nhiều ngày phú không tầm thường võ giả, Lục Hạo gia nô xuất thân đặt ở Long Sơn chân có lẽ xem như thiên phú không tồi, nhưng để ở Trường Thanh Thành cái kia đoán chừng thì là bình thường. Giống như là tại trong tiểu trấn trường học có thể đứng đầu trong danh sách, có thể đi trọng điểm trường cấp 3, tụ tập lại tất cả đều là bá, ở trong đó khả năng cũng liền trung hạ du. Lục Hạo tự nhiên không biết Lưu Sảo Sảo ý nghĩ trong lòng, ngồi tại trên lưng ngựa, Lục Hạo thưởng thức ven đường cảnh sắc, cũng là không biết là nhàm chán. Lần này võ khoa, tận lực thi đậu đến công danh đi, cũng có trợ ở ta phát triển. Lục Hạo trong lòng thì nói thầm, đối với có thể hay không thi đậu đến công danh, hắn vẫn có tin tưởng. Liền hắn đều khảo thi không đến công danh nói, chớ nói chi là những người khác. Mà mỗi một giới võ khoa đều có phần bị người chú ý, ở trong đó biểu hiện ưu dị, tất nhiên là có đại thế lực nguyện ý ném ra ngoài cảnh ô lưu, Lục Hạo vì kế tiếp tu hành, cũng quyết định biểu hiện một phen. Một đường không nói chuyện, một nhóm gần 10 người đội ngũ một đường đi về phía trước, đến ngày hôm sau lúc xế chiều, cuối cùng đã tới Trường Thanh Thành bên ngoài. Phong cách cổ xưa, cao ngất tường thành sừng sững trên trăm năm, cửa thành thì có võ trang đầy đủ vệ binh gác, từng cái đều tinh khí thần mười phần, khổng võ hữu lực. Thật nhiều người. Lưu gia tiểu thiếu gia Lưu Phi Vũ cảm thán một tiếng, chú ý tới cửa thành người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Trường Thanh Thành vốn là Trường Thanh huyện trung tâm, phồn hoa nhất chi địa, tăng thêm gần nhất cử hành võ khoa, dòng người tự nhiên là bình thường gấp mấy lần. Đưa ra đường dẫn, theo thân gián. Cửa vệ binh cẩn thận tỉ mỉ phiên trực, kiểm tra vào thành người. Mà Lưu trưởng võ thì cũng sai người lấy ra chuẩn bị kỹ càng đường dẫn trở liên quan chứng minh, thành công qua kiểm tra, tiến vào trong thành. Trong thành đường phố rộng rãi bên trên, ngựa xe như nước. Bên này, mà Lưu Sảo Sảo thì là chỉ dẫn mọi người một đường xuyên qua khu phố, đứng tại một cái khách sạn bên ngoài. Khách điếm này chiều cao tầng 3, hoàn cảnh cũng thập phần trang nhã. Trên tấm bảng là đón khách cư trú 3 chữ to. Cửa khách sạn, có một thanh niên đi ra, thanh niên này hơn 20 tuổi, ăn mặc thanh y điệp, đeo phát quan, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Triệu Sư Minh. Nhìn thấy thanh niên này, Lưu Sảo Sảo hai mắt tỏa sáng, lên tiếng chào hỏi. Lưu sư muội. Thanh niên mỉm cười gật đầu, lập tức đối với Lưu Sảo Sảo sau lưng chúng nhân nói, các vị đường xa mà đến, xin mời trước tiên ở nơi này ở tạm đi, Lưu sư muội trước đó bắt chuyện qua, cho các ngươi đã để lại gian phòng.
Vậy quấy rầy. Lưu Trường Văn khách khí nói.
Tứ muội, vị này Triệu sư huynh thật đúng là sinh tuấn tú lịch sự a. Hắn với ngươi cái gì quan hệ?
Lưu Phi Vũ nhỏ giọng đối với Lưu Sảo Sảo đạo, nháy mắt ra hiệu. Triệu sư huynh là chúng ta Trọng Sơn võ quán quán chủ đệ tử thân truyền, bản thân càng là xuất thân danh môn, cũng không phải là người bình thường có thể với cao.
Lưu Sảo Sảo tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Chương 46. Võ khảo thi khai mạc.
Lực dụng kỹ dũng chiến dũng.
Triệu gia đệ tử Lục Hạo nhưng lại đăm chiêu, trên đường Lục Hạo đã nghe Lưu Sảo Sảo nói về, vị này Triệu sư huynh tên là Triệu Bất Phàm, vì trưởng thành thành đại gia tộc Triệu gia người, có thể vượt qua xa Lưu gia loại này hương trấn gia tộc có thể so sánh. Mà Triệu Bất Phàm tại Trọng Sơn võ quán bên trong cũng thuộc về trung lưu chỉ trụ, là quán chủ đệ tử thân truyền, bản thân đối xử mọi người vui vẻ, cực đắc nhân tâm. Tại đây đón khách cư trú bên trong ở lại, Lục Hạo đám người ngày hôm sau thì là đi Trường Thanh thành công sở báo danh đăng ký, sau đó liền chậm đợi 3 ngày sau võ khoa khai mạc. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, mà một ngày này lúc rạng sáng, toàn bộ Trường Thanh thành liền đã là bầu không khí nghiêm túc, người đi đường trải rộng. Võ khảo thi địa điểm ở vào Trường Thanh thành miếu thành hoàng bên cạnh trên quảng trường, giờ phút này dĩ nhiên kín người hết chỗ, có tham gia võ khoa võ giả, cũng có đến xem náo nhiệt cư dân. Tại Đại Càn Hoàng Triều, nặng võ nhẹ văn, muốn đảm nhiệm chức vị quan trọng, không chỉ có riêng cần nên phương diện năng lực vượt qua thử thách, bình thường cũng đều là thực lực không tầm thường võ giả. Mà so với văn khoa yên lặng, võ thí khoa cử thì náo nhiệt nhiều, cũng cho phép người bên ngoài quan sát.
Triệu sư huynh, lần này khoa cử, ngươi cảm thấy ta có thể bên trong công danh sao?
Miếu thành hoàng bên cạnh quảng trường, Lưu Sảo Sảo lộ ra có chút khẩn trương, hỏi đến trong đội ngũ Triệu Bất Phàm. Trừ ra Triệu Bất Phàm bên ngoài, còn có mặt khác một đám võ giả, hầu như đều là Trọng Sơn võ quán thành viên, bộ phận đều là tới tham gia võ khoa. Không đợi Triệu Bất Phàm trả lời, liền có một cái Trọng Sơn võ quán võ giả ha ha cười nói, "Lưu sư tỷ, ngươi đã thành tựu đoán cốt cảnh, dù thế nào cũng có thể khảo thi cái võ tú tài đi." Lưu Sảo Sảo bản thân tiên phú không tầm thường, tăng thêm phía sau Lưu gia nghiêng tài nguyên tài bồi, tuổi còn trẻ đã thành tựu đoán cốt, dù là đặt ở Trọng Sơn võ quán bên trong, cũng coi như bên trên là tiếng anh. Mà Triệu Bất Phàm lại hơi có vẻ trầm ngâm, hắn đối với Lưu Sảo Sảo đạo, "Võ khoa phân tam trọng của thi, theo thứ tự là lực dũng, kỹ dũng cùng với chiến dũng, cảm thấy đến ngươi có thể tại phía sau kỹ dũng, chiến dũng hai hạng trong khảo hạch thật tốt biểu hiện." Nếu có thể đạt được giám khảo cao phân, xứng đáng cơ hội cao trung. Nay Triệu Bất Phàm rõ ràng có kiến thức hơn, cũng không mở miệng phụ họa, mà là luận sự. Một bên Lưu Trường Văn cũng là đạo, xảo xảo, này lực dũng chính là nâng đá, ngươi tiên tiên yếu hơn một điểm, quả thật cần đằng sau phát lực.
Lục Hạo âm thầm gật đầu, cũng hiểu rõ ba hạng khảo hạch nội dung.
Hạng thứ nhất lực dũng, khảo thí chính là lực lượng, mà lực lượng là không cách nào làm bộ, cái này một hạng hợp cách mới có thể tham gia đệ nhị hạng khảo hạch kỹ dũng cũng chính là thuật cưỡi ngựa, tiến thuật. Đến mức cuối cùng một hạng chiến dũng nhưng là ba hạng trong khảo hạch là tối trọng yếu nhất, bởi vì khảo hạch là thực chiến, mỗi lần tên thí sinh đều cần rút ra đối thủ, lẫn nhau giao thủ, mỗi người tổng cộng 3 trận, phân 3 ngày tiến hành, từ giám khảo căn cứ biểu hiện cho ra cuối cùng cho điểm. Lưu Sảo Sảo là nữ tính, tiên tiên trên lực lượng liền so với nam tính yếu hơn một ít, bởi vậy hạng thứ nhất lực dũng xem như nhược điểm, Triệu Bất Phàm mới nói cho Lưu Sảo Sảo đằng sau hai hạng cuộc thi lại phát lực là được, đằng sau biểu hiện tốt, cũng có thể đền bù phía trước hoàn cảnh xấu. Chu Gia Trấn, Chu Dũng. Trong tràng, phụ trách khảo hạch quan lại đã bắt đầu điểm danh.
Tôi ở đây. Trong đám người, một cái da ngăm đen trắng hán đứng dậy, khuôn mặt hưng phấn. Nơi này có 3 khối khóa đá, theo thứ tự là 700 cân, 1000 cân, 2000 cân, chọn ngươi cho rằng có thể dơ lên khóa đá, dơ cao khỏi đỉnh đầu, kiên trì 3 hơi thở, liền tính toán hợp cách, bắt đầu đi. Quan lại đơn giản hướng hắn, cũng là hướng chung quanh mặt khác thí sinh nói rõ quy tắc. 3 khối khóa đá bày đặt, một khối so với một khối lớn.
Đều xấu. Tráng hán đối với bốn phía chắp tay, tiếp theo đi tới cái kia khối nhỏ nhất khóa đá trước mặt, đối mặt ngăn nắp khóa đá, hắn hít sâu một hơi, thò ra hai tay, bắt được khóa đá bên trên vòng tròn, tiếp theo hai tay phát lực, dùng sức xé túm. Nhưng mà cái kia khóa đá không chút sức mẹ, Tráng Hán sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng cắn răng, cánh tay cơ bắp đô lên, đem bú sữa mẹ lực lượng đều dùng được, khóa đá cũng cuối cùng cách mặt đất dựng lên.
Giang rắc.
Một giây sau, từ Tráng Hán trên người truyền đến thanh thúy tiếng vang, tay hắn buông lỏng, cái kia khóa đá cũng ầm ầm một lần nữa rơi xuống đất.
A a a.
Eo của ta.
Eo của ta. Nhanh, Tráng Hán kia sắc mặt trướng đến đỏ bừng, run rẩy gọi đứng lên, bụng lấy eo khuôn mặt thống khổ, bặm mẹo.
Bốn phía người không khỏi phát ra cười vang. Tráng hán này chỉ xem bề ngoài sinh tứ chi phát triển, có thể liền này nhỏ nhất khóa đá đều nâng không đứng dậy. Có thể càng nhiều nữa người thì là mặt lộ vẻ ngưng trọng, cũng không cười, biết cũng không phải là tráng hán lực lượng nhỏ, mà là khóa đá quá nặng đi. Một cái người trưởng thành một dạng cũng liền chừng 100 cân nặng lượng, mà 700 cân khóa đá tương đương với 5-6 người trưởng thành sức nặng, tráng hán kia trên thực tế cũng có người thể cực hạn tiêu chuẩn, nhưng hẳn là không có tu hành luyện đục pháp, mới nâng không tầm thường này 700 cân khóa đá.
Kế tiếp, Thái Khôn.
Phụ trách khảo hạch quan lại sắc mặt như thường tại tráng hán danh tự bên trên tìm một số. Giờ đến rồi tiếp theo người có tên chữ. Khảo hạch hừng hực khí thế tiến hành, đại đa số người liền 700 cân khóa đá đều nâng không đứng dậy, một phần nhỏ người có thể dơ lên 700 cân khóa đá, đều phát triển qua đỉnh đầu kiên trì 3 hơi thở, những này phần lớn hoặc là võ giả gia tộc, võ quán xuất thân võ giả, đều có luyện đục cảnh trở lên thực lực. Trọng Sơn võ quán trong đội ngũ, cái kia Triệu Bất Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu gia đội ngũ, hắn tò mò đối với Lưu Sảo Sảo hỏi một câu, người tuổi trẻ kia là ai?
Ta xem hắn và các ngươi tựa hồ có chút xa lạ.
Lưu Sảo Sảo theo Triệu Bất Phàm ánh mắt nhìn lại, thấy nhưng là trong đám người Lục Hạo. Lưu gia trong đội ngũ,
Lục Hạo không thể nghi ngờ cực kỳ đặc thù, vốn chỉ là Lưu gia gia nô, cùng với các Lưu gia tử đệ ở giữa bởi vậy lộ ra tương đối xa lạ, mà không như là những người khác lẫn nhau ở giữa cười cười nói nói. Hắn a, hắn gọi Lục Hạo, vốn là chúng ta Lưu gia gia nô. Lưu Sảo Sảo cũng hướng Triệu Bất Phàm giới thiệu một chút. Gia nô xuất thân. Triệu Bất Phàm nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, trong mắt thì hiện lên một tia dị sắc. Triệu Bất Phàm lòng tham mạnh, Lưu gia những người còn lại đối mặt hắn lúc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút câu nệ cùng cung kính, chỉ có Lục Hạo lộ ra không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, hơn nữa căn cứ Triệu Bất Phàm quan sát, vừa mới có người giơ lên ngàn cân cự thạch, Lục Hạo biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, liền giống như cũng không đáng giá hắn tâm tình có cái gì chấn động tựa như. Thật sự không giống như là một cái gia nô xuất thân người. Có thể cùng ta nhiều lời nói chuyện của hắn sao? Triệu Bất Phàm nhiều hứng thú nói. Mặc dù nghi hoặc Triệu Bất Phàm vì sao đối với Lục Hạo như thế cảm thấy hứng thú, nhưng Lưu Sảo Sảo vẫn là nói ra chính mình biết, Lục Hạo vốn là bán mình chôn cất phụ tiến vào chúng ta Lưu gia, về sau bởi vì thiên phú không tồi, nghe nói tại hộ vệ đội tuyển chọn lúc một lần hành động đánh bại mặt khác 4 cái hộ vệ hậu tuyển, bởi vậy gia nhập hộ vệ đội, trước đó không lâu cha ta cảm thấy hắn tiềm lực không sai, cho nên cho hắn khôi phục thân phận, lại để cho hắn tới tham gia võ khoa, nhìn xem có thể hay không đập cái đường ra. Thì ra là thế. Triệu Bất Phàm gật đầu nhẹ, có thể làm cho thân là địa chủ Lưu gia đều yêu quý nhân tài, chủ động cho hắn khôi phục thân phận, lại để cho hắn tới tham gia võ khoa, xem ra thật là một nhân tài. Bất quá dù sao cũng là một cái chấn nhỏ võ giả, hơn nữa nhìn bề ngoài còn là một thiếu niên, đặt ở này tinh anh tụ tập trưởng thanh thành, cũng không nhất định có thể vào này trưởng thanh thành phần đông thế lực pháp nhãn. Chương 47. Ngàn cân thần lực. Lực có thể khiêm đỉnh. Đến ta. Triệu Sư Minh, Trường Văn Húc, ta đi trước. Thời gian trôi qua, Lưu Sảo Sảo lúc này đã nghe được quan lại giờ đến rồi tên của mình, lập tức đối với mọi người lên tiếng chào hỏi, xuyên qua đám người, đi tới đám người vờn quanh quảng trường. Thật xinh đẹp a. Là một thiếu nữ. Thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, cũng tới tham gia võ khoa. Lưu Sảo Sảo xuất hiện, không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tham gia võ khoa chín thành đều là nam tính, như Lưu Sảo Sảo còn trẻ như vậy tịnh lệ thiếu nữ, tương đối hiếm thấy. Trước từ nhẹ nhất bắt đầu đi, Lưu Sảo Sảo đi vào ba khối khóa đá trước, nàng nhớ tới lúc trước Lưu Trường Văn, Triệu Bất Phàm dặn dò, cuối cùng ánh mắt từ cái kia ngàn cân khóa đá bên trên rời, đi tới cái kia 700 cân khóa đá trước mặt. Hô, hết sức nhỏ hữu lực hai tay phát lực, cái kia 700 cân khóa đá lên tiếng dựng lên, bị Lưu Sảo Sảo nâng qua đỉnh đầu, khiến cho hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Ba hơi thở sau, Lưu Sảo Sảo đem khóa đá ném hồi mặt đất, trên mặt thoáng có chút đỏ ửng, hơi chút nghỉ ngơi, liền tới đến đó ngàn cân khóa đá trước mặt. Nhưng này ngàn cân khóa đá Lưu Sảo Sảo lại chỉ có thể đem sách duyệt khởi, nếu muốn nâng qua đỉnh đầu, kiên trì ba hơi thở, nhưng là có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Vô luận là lực lượng còn là tốc độ, đạt tới một cái cực hạn, nghĩ ra tăng một thành, nửa thành đều cực kỳ khó khăn, mà vượt qua bản thân thừa nhận cực hạn, một cân lượng cân đều giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, chớ nói chi là chênh lệch 300 cân. Không thể mạnh mẽ nâng, vạn nhất bị thương đằng sau hai đạo khảo thí thì phiền toái. Cuối cùng Lưu Sảo Sảo chỉ có thể có chút không cam lòng buông lòng ra vòng tròn, lựa chọn từ bỏ. Lưu Sảo Sảo, lực dũng ngất bên dưới, mà phụ trách khảo hạch còn lại, im lặng lặng yên tại danh sách bên trên danh tự đằng sau đánh lên cho điểm. Ngàn cân khóa đá cứ như vậy nặng. Cái kia 2000 cân khóa đá, sợ là được đoán cốt viên mãn võ giả mới có thể dơ lên. Lưu Sảo Sảo xoa xoa thái dương mồ hôi, nhỏ giọng nói thầm, muốn dơ lên 2000 cân khóa đá, tối thiểu được một cánh tay có hơn 1000 cân lực lượng, bực này võ giả đều là đoán cốt viên mãn, đặt ở địa phương nào đều có thể trôi qua rất thoải mái, thậm chí là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Long Sơn Trấn, Lục Hạo. Thời gian đi tới giữa trưa, một mực đứng ngoài quan sát chờ đợi Lục Hạo cũng cuối cùng đã nghe được giám khảo gọi vào tên của mình. Lục hộ vệ, nâng đá không muốn miết cưỡng, vạn nhất bị thương gân cốt thì phiền toái. Lưu Sảo Sảo nhắc nhở Lục Hạo một câu, sợ hãi Lục Hạo thể hiện bị thương, ảnh hưởng đến đằng sau khảo thí. Liền xem tiểu tử này tỷ lệ như thế nào lại để cho đại tiểu thư coi trọng như thế đi. Lưu Thịnh Võ đứng chắp tay, hắn đã thông qua được khảo thí, đều phát triển nổi lên nặng ngàn cân khóa đá. Ân, ta biết. Lục Hạo gật gật đầu, lập tức xuyên qua đám người, hướng về trong tràng đi đến. Thích hợp thể hiện ra nhất định thực lực, càng có thể có được người khác tôn trọng. Trong đám người đi ra, Lục Hạo sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp ổn trọng. Tham gia lần này võ khoa, Lục Hạo muốn là thể hiện ra bản thân giá trị, như thế mới có thể đạt được coi trọng, đạt được càng nhiều nữa tu hành tài nguyên, thậm chí cả dịch cân chi pháp, bởi vậy Lục Hạo chuẩn bị thể hiện ra một ít thực lực, mà không phải như tại Lưu phủ bên trong như vậy còn chưa lớn lên lúc địa thấp. Ân. Giám khảo cùng mọi người chung quanh ánh mắt đều hơi động một chút, có chút kinh dị, đơn giản là Lục Hạo liền nhìn cũng không nhìn 700 cân, 1000 cân khóa đá, mà là trực tiếp đi tới cái kia nhất to lớn. Qua mắt thường đều có thể cảm thụ kia trầm trọng, 2000 cân khóa đá trước mặt. Tiểu tử này điên rồi sao? Nghĩ lấy lòng mọi người sao? Lưu Thịnh Võ nhíu mày, hắn biết Lục Hạo thiên phú không tầm thường, đã lấy được truyền dạy đoán cốt pháp, nhưng lại đưa cho kia có thể tu hành đến đoán cốt tiểu thành tài nguyên, dù là Lục Hạo bây giờ tại ngắn ngủn mấy tháng ở giữa thành công bước vào đoán cốt cảnh, thế nhưng tuyệt đối nâng không tầm thường 2000 cân khóa đá. Lưu Thịnh Võ trước đó nâng 1000 cân khóa đá, cũng đã cực kỳ cố hết sức, dựa theo hắn đoán chừng, đoán cốt viên mãn mới có cơ hội giơ lên này 2000 cân khóa đá. Mà Triệu Bất Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn. Trung quanh hoặc là nghi vấn, hoặc là xem kịch vui, ánh mắt cũng không ảnh hưởng đến Lục Hạo mảy may. Hắn thò ra hai tay, bắt lấy khóa đá bên trên vừa thô vừa to nắm hoàn. Tiếp theo hai tay phát lực, một cổ không thuộc mình giống như lực lượng bộc phát. Tiếp theo trong nháy mắt, to lớn khóa đá cách mặt đất dựng lên, bị Lục Hạo cao cao nâng qua đỉnh đầu. Nguyên bản hơi có vẻ ầm ĩ hiện trường đống nhiên trở nên yên tĩnh lại, một đôi trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin.
Sao? Làm sao có thể Lưu Thịnh Võ trợn tròn trong mắt, hoài nghi mình trước mắt là hay không xuất hiện ảo giác, 2000 cân khóa đá bị Lục Hạo giơ lên. Hắn
có thể giơ lên nặng nhất khóa đá.
Lưu Sảo Sảo chờ Lưu ra người, đô đầu ra run lên nhìn trước mắt một màn này. Lục Hạo là Lưu gia gian ô, ngày bình thường làm cho người ta cảm giác chính là địa thấp, chăm chỉ, hầu như mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa tu hành, chỉ biết là hắn thiên phú không tầm thường, lại hầu như chưa từng trước mặt người khác khoe khoang qua. Dù là biết Lục Hạo thiên phú không tầm thường, có thể hắn thêm vào hộ vệ đội bất quá ngắn ngủn 3 năm, tăng thêm tài nguyên chưa đủ, có thể tu hành đến đoán cốt cảnh đã thuộc về căn cốt xuất chúng tăng thêm Lưu gia trông nom nguyên nhân, có thể hắn lại một lần hành động dơ lên 2000 cân khóa đá. Đây là hoàn toàn không làm được giả dối. Lưu gia mọi người chỉ cảm thấy trong mắt bọn hắn, Lục Hạo trở nên cực kỳ lạ lẫm đứng lên. Xem ra lần này Võ Khoa xuất hiện cái thứ nhất tốt hạt giống. Trung niên kia giám khảo không hề bận tâm trên mặt, cũng là đầu độ nhiều hơn một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, trong tay tập cắn câu đã viết một hồi. Lục Hạo, lực dũng giáp bên trên. Ầm ầm. Duy trì 4 năm hơi thở thời gian, Lục Hạo đem giơ khóa đá bùng, 2000 cân khóa đá rơi xuống đất, lệnh mặt đất kịch liệt run lên, thổ thạch vỡ ra, lại để cho mọi người xung quanh đều có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân có chút rung động, rất nhiều người cũng không tự kiềm chế sợ hai hướng lui về phía sau ra một bước. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, 3 ngày sau nhớ rõ tham gia đợt thứ 2 kỹ dũng." Trung niên giám khảo khó được vẻ mặt ôn hòa đối với Lục Hạo nhắc nhở một câu. "Là." Lục Hạo tất nhiên là gật đầu đáp ứng, lập tức lối ra, ven đường tất cả mọi người vội vàng chủ động nhường ra con đường. Hắn là gọi Lục Hạo. "Long Sơn trấn, đây là địa phương nào, không phải Trường Thanh thành võ đạo gia tộc xuất thân sao? Có lẽ có thể làm cho thủ hạ chính là người tiếp xúc thoáng một phát hắn." Không hề nghi ngờ, rất nhiều người đều đối với người trẻ tuổi này tràn ngập tò mò, càng có một ít chú ý khoa cử thế lực, gia tộc, nghĩ đến có hay không tiếp xúc hắn thoáng một phát. "Lục Hạo, ngươi có thể giơ lên nặng như vậy tảng đá?" Lưu Sảo Sảo chạy ra đón chào, có chút rung động, 700 cân tảng đá, nàng giơ lên cũng đã có chút tốn sức. "Ta trời sinh khí lực liền so với người bình thường lớn hơn một ít." Lục Hạo cười nói. Lưu Trường Văn đám người khỏe miệng có chút co quắp thoáng một phát, đây là trời sinh khí lực so với người thường lớn một chút. Hoàn toàn chính là trời sinh thần lực a. Lưu Thịnh Võ sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhận là mình là Lưu gia trong mọi người có hy vọng nhất thi đậu đến công danh người, có thể Lục Hạo có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Xa xa vượt qua bất luận kẻ nào đó trước. Lục Hạo liếc mắt Lưu Thịnh Võ liếc mắt, hắn bình tĩnh nói, "Lưu giáo viên, ta lúc đầu có thể cũng không có nói láo, chưa bao giờ lén học trộm qua Lưu gia võ công." Chẳng lẽ? Hắn thật Lưu Thịnh Võ vì này khẽ giật mình, trong đầu cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước hộ vệ đội tuyển chọn, Lục Hạo bởi vì biểu hiện quá mức kinh người, bởi vậy Lưu Thịnh Võ kết luận hắn là từ nơi khác sớm học lén mãng lưu quyền, sẽ đối với kia nghiêm thêm thẩm vấn, đại tiểu thư Lưu Văn ra mặt mới phiên thiên việc này, nói xưng là nàng truyền thụ cho Lục Hạo mãng lưu quyền. Có thể Lục Hạo bây giờ nói như thế, rất hiển nhiên sự tình cũng không phải là như thế, Lục Hạo mãng lưu quyền thực sự không phải là Lưu Văn truyền thụ cho. Lưu Thịnh Võ có chút da đầu run lên, trong lòng càng là sợ hãi cả kinh, như Lục Hạo lúc trước không có nói láo, đây chẳng phải là Lục Hạo mãng lưu quyền thật là cùng hắn học tập. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian đem mãng lưu quyền tu hành đến viên mãn chi cảnh. Chương 48. Chiến dũng, bộc lộ tài năng. Nhìn thoáng qua sắc mặt biến ảo không chừng Lưu Thịnh Võ, Lục Hạo nhưng không có nhiều lời. Lúc trước bị Lưu Thịnh Võ hoan uổng, Lục Hạo vô cùng phẫn uất, càng là làm hắn đối với Lưu gia bất luận kẻ nào đều không thể tín nhiệm, ẩn tàng bản thân thiên phú, mà bây giờ đi qua mấy năm, theo thực lực cùng tầm mắt tăng lên, Lục Hạo đối với cái này sự tình cũng không có như vậy canh cánh trong lòng, nếu không sớm tìm cơ hội đem Lưu Thịnh Võ cho âm thầm giải quyết xong. Lục Hạo tại Lưu Thịnh Võ trong mắt trở nên cực kỳ lạ lẫm đứng lên, mà trong lòng của hắn càng mơ hồ có chút hối hận, chính mình có lẽ phạm vào một cái sai lầm thật lớn, một cái lại để cho này thiên tài thiếu niên cùng Lưu gia sinh ra ngăn cách sai lầm. Nếu như dùng một tay giơ lên cái kia khóa đá có chút quá mức đường hoàng, vẫn có ẩn tàng tốt. Không có để ý tới Lưu Thịnh Võ đám người sắc mặt biến hóa, Lục Hạo tiếp tục quan sát trong sân khảo thí, trong lòng của hắn thì suy tư về mặt khác. 2000 cân khóa đá, một dạng được đoán cốt viên mãn mới có thể đem tiến hành khởi, mà Lục Hạo tam môn đoán cốt pháp viên mãn, đồng bị kim cơ, hắn thân thể cường hãn, vượt xa cùng cấp bậc võ giả không chỉ một bậc. Trên thực tế Lục Hạo có lòng tin một cánh tay giơ lên cái kia 2000 cân nặng khóa đá, vốn lấy tính cách của hắn lại sẽ không như vậy đường hoàng, có chỗ giữ lại, mới có thể gặp được nguy hiểm lúc làm cho địch nhân ngộ phán thủ đoạn của mình, từ đó biến nguy thành an. Lục Hạo quan sát xuống, phát hiện này võ khảo thi đúng là tinh anh tụ tập, biểu hiện của hắn ở trong đó thậm chí không thể xem như nhất kinh diễm. Một cái trong đó lưng hùm vai gấu, tóc hai bù xù, giống như một đầu dạ thu giống như thu kịch thanh niên cũng giơ lên 2000 cân khóa đá, nhưng lại đem bước lên hơn 2 thước cao, lại thò tay tiếp được, giống như là đang đùa món đồ chơi một dạng, lộ ra nhẹ nhàng như thường, thật làm cho người hoài nghi người này là một đầu hất lên ra người hung thú. Mà căn cứ những người khác đàm luận, Lục Hạo biết được này thu kịch thanh niên cũng không một dạng, tên là Viên Thông Thiên, là Trường Thanh thành một cái nổi tiếng người làm văn hộ, nghe nói hài nhi lúc bị cha mẹ vứt bỏ tại trong núi sâu, nhưng lại cũng không táng thân trong đó, mà là bị trong núi viên hầu nuôi lớn, trời sinh thể chất đặc dị, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, lĩnh ngộ một bộ huyền ảo bạch viên quyền, tu hành võ công tiến cảnh thần tốc, Trường Thanh huyện bên trong. Không ít tội phạm đã thành hắn thủ hạ vong hồn. Còn một người khác tên là Hoàng Thanh Y Dì, 16-17 tuổi Thanh Y Dì thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng tướng mạo đẹp, lại đồng dạng thành thạo dơ lên cái kia 2000 cân nặng quá đá, mà kia thân phận tựa hồ không giống bình thường, liền dám khảo đối với kia rõ ràng thập phần khách khí, tôn kính.
Nay Trường Thanh thành quả thật không phải một cái Long Sơn trấn có thể so sánh. Một ngày xuống, Lục Hạo coi như là kiến thức không ít người cùng sự tình, lại để cho hắn tầm mắt mở rộng ra, biết cái thế giới này rộng lớn to lớn, thiên tài, yêu nghiệt càng là tầng tầng lớp lớp, yêu ngạo tự mãn chỉ sẽ trở thành một chỉ hết ngồi đáy giếng. Lục huynh đệ, ngươi hôm nay này biểu hiện, sợ là trong thành có không ít gia tộc, thế lực sẽ đến thăm tiếp xúc ngươi rồi. Lúc chạm vào tối, một đoàn người tạm thời rời đi trường thi, trên đường, Lục Hạo lại đã thành đội ngũ tiêu điểm, mà kia Triệu Bất Phàm càng là chủ động cùng Lục Hạo đáp lời, vẻ mặt tươi cười nói: "Lục Hạo hôm nay biểu hiện, đoán chừng sẽ hấp dẫn không ít thế lực đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Vậy phiền phái Triệu công tử giúp đỡ chút, tại võ khoa chấm dứt trước ta không muốn vì bất cứ chuyện gì phiền lòng." Lục Hạo đối với Triệu Bất Phàm đạo: "Tại võ khoa chấm dứt trước, Lục Hạo không muốn gặp một ít kỳ kỳ quái quái người, nhiều gây phiền toái, hết thảy cũng chờ võ khoa sau khi kết thúc nói sau." "Ân, Lục huynh đệ ngươi chuyên tâm võ khảo thi chính là." Triệu Bất Phàm một tiếng đáp ứng xuống, đồng thời trong lòng của hắn cũng bay lên một cỗ khát thượng, có lẽ bọn hắn Triệu gia cũng có thể tranh thủ thoáng một phát. Lục hộ vệ hắn đã thành Triệu sư minh thượng khách mà Lưu Tú Tú trong lòng cũng không hiểu tâm tình hơi có chút phức tạp, này Triệu Bất Phàm đối với người nào đều khách khí có thừa, nhưng hơn nữa là một loại khách khí làm bất hòa, còn đối với Lục Hạo thì rõ ràng thập phần nhiệt tình, đều là bởi vì Lục Hạo thể hiện ra giá trị, đáng giá lại để cho Triệu Bất Phàm chiêu hiền đại sĩ. Trước đó tại Lưu Văn An bài bên dưới, Lưu Tú Tú còn cùng Lục Hạo từng có một lần ngắn ngủi thân cận, chẳng qua là khi đó nàng không cho rằng gia nô thân phận Lục Hạo có thể xứng đôi nàng. Bây giờ xem ra, Lục Hạo khả năng cao là có thể khảo trúng công danh, tiền đồ so với trong tưởng tượng sâu xa. Tất cả mọi người là tâm tư khác nhau, trở lại Triệu gia khách sạn đón khách cư trú, Lục Hạo thì là đóng cửa lặng lặng nghỉ ngơi, chờ đợi 3 ngày sau kỹ dũng khảo hạch. Mà này kỹ dũng khảo hạch đối với Lục Hạo mà nói tự nhiên cũng không phải là khó khăn. Kỹ dũng khảo hạch khảo thi chính là tiễn thuật cùng cưỡi ngựa kỹ thuật đem kết hợp cưỡi ngựa bắn cung, khảo hạch nội dung chính là cưỡi ngựa, tại hạn định trong thời gian vờn quanh võ đài 1 tuần, cũng tại đây trong quá trình liên phát 10 mũi tên, chúng mục tiêu ven đường, cây cỏ cái bia. Lục Hạo tiễn thuật, cưỡi ngựa kỹ thuật đều đã viên mãn, tại đây kỹ dũng trong khảo hạch cũng lấy được 10 bắn 9 bên trong thành tích tốt. Vòng tiếp theo chiến dũng khảo hạch mới là trọng điểm. Lúc ban đêm, Lục Hạo nhìn xem trong tay thẻ bài bính cửu. Một vòng cuối cùng khảo hạch là chiến dũng, tức tham gia võ khảo thi võ giả dựa vào rút ra số hiệu, 22 một đôi giao thủ, thực chiến, từ giám khảo cho ra cho điểm, mỗi người 3 trận. Mà có thể tham gia chiến dũng khảo hạch cũng đã trải qua sàng lọc tuyển chọn, đều là có thể giơ lên 700 cân trở lên quả đá, phần lớn đều có luyện nhục cảnh trở lên tu vi. Lục Hạo cũng không có lo lắng, trái lại, hắn rất muốn cùng những võ giả khác giao giao thủ, chuyển động bên dưới gân cốt. Thời gian đi tới ngày hôm sau, Lục Hạo nếm qua điểm tâm, cùng đội ngũ tụ hợp, đi đến khảo hạch võ đài, cầm lấy rút ra đến số hiệu, đi tới chữ bính số 9 lôi đài, lặng lặng đã chờ đợi một phen. "Là ngươi?" "Ta đây vận khí mà rất nhanh." Lục Hạo đối thủ, đồng dạng rút ra đến chữ bính số 9 số hiệu đối thủ liền tới đến tương ứng lôi đài, khi thấy rõ là Lục Hạo sau, người này lập tức khuôn mặt bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dáng người cao ngất, thon dài, ăn mặc dễ dàng cho chuyển động trang phục, khí độ bất phàm. Lục Hạo không biết thanh niên này, nhưng này thanh niên lại nhận thức Lục Hạo, tại vòng thứ nhất lực dũng khảo hay lúc, Lục Hạo giơ lên 2000 cân quả đá, không ít người đều nhớ kỹ hắn. Thanh niên trong lòng rõ ràng, có thể giơ lên 2000 cân quả đá, bất luận võ kỹ luyện được như thế nào, trên lực lượng liền so với hắn mạnh mẽ ra gấp đôi, tục ngữ nói nhất lực hàng tập hội, có thể cũng không phải là nói ngoa. Chính mình vòng thứ nhất liền gặp được dạng này tinh địch, vận khí quả thật có điểm chênh lệch. Tại hạ thất tinh võ quán Lý Hứa, mong rằng Lục huynh chỉ giáo. Thanh niên thu liễm tâm tình, hắn chắp tay, khách khí tự giới thiệu một câu, trên mặt thì hiện lên một vòng chiến ý, đến tột cùng như thế nào, đánh qua mới biết được. Hắn có thể đi đến cái này một vòng, bản thân cũng là thực lực không tầm thường, vì thất tinh võ quán tinh anh. Lục Hạo, xin chỉ giáo. Lục Hạo cũng đơn giản tự giới thiệu thoáng một phát. Lý sư huynh cố gắng lên. Lý Hứa đồng môn sư đệ ở bên vị kia hò hét trợ uy. Bên lôi đài, cái kia giám khảo đạo, chuẩn bị hoàn tất mà bắt đầu đi, nhớ kỹ, không thể gây thương đối thủ tính mệnh. Cẩn thận rồi. Thanh niên Lý Hứa dĩ nhiên trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân bộ pháp liền đạp, chủ động hướng Lục Hạo bước tới. Xuy, xuy. Lý Hứa trái phải năm ngón tay khép lại bố lượng, khuỷu tay phát lực, mộ tả một hưu hướng Lục Hạo công tới, giống như là hai cây trường đao, mang theo phá không tình phòng, thanh thế bất phàm. Chương 49, Viên Thông Thiên, cuối cùng đối thủ. Lục Hạo cũng không sợ hãi, triển khai mãng như quyền, cùng Lý Hứa chính diện giao thủ. Rầm rầm rầm. Kinh phong bốn phía, tiếng va chạm bên tai không dứt. Thật nhanh động tác lôi đài bốn phía cũng có người vây xem, chỉ thấy trong tràng động tác của hai người nhanh đến quả thực lại để cho người thường mắt thường khó có thể bắt. Cái kia Lý Hứa am hiểu chính là thất tinh đường lang quyền thân pháp linh hoạt, một đôi cánh tay tựa như bọ ngựa đao chân, vừa nhanh lại tàn nhẫn, quyền thế lăng lệ ác liệt, không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Mà Lục Hạo thì giống như một đầu cự thú, sừng sững bất động, lấy thủ vì công, vô luận Lý Hứa quyền pháp như thế nào lăng lệ ác liệt, hung mãnh, cũng khó có thể dung chuyển Lục Hạo nửa phần. Mỗi lần Lý Hứa ra chiêu trước đó, Lục Hạo cũng đã liệu định tiên cơ, tiến hành phủ kín chặn đường, lại để cho Lý Hứa giống như là ham sâu tiến vào vũng bùn bên trong, khắp nơi bị quản chế, động tác cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng Lý Hứa hướng về sau liền lùi lại ra vài bước, đối với Lục Hạo chắp tay, là ta thua, Lục huynh thực lực trên ta xa, tâm phục khẩu phục. Nói trắng ra là song phương chính là luận bàn tỷ thí, điểm đến là dừng, mà này chiến dũng cũng không nhất định không nên chiến thắng đối thủ, chỉ cần bày ra chính mình thực lực, sở học, giám khảo tự sẽ cho kia cho điểm. Mà Lý Hứa đối mặt Lục Hạo cũng đúng là vui lòng phục tùng, Lục Hạo chỉ cần lực lượng tiêu chuẩn liền tại phía xa hắn phía trên, nhưng cùng hắn giao thủ cũng không lấy lực các người, mà là đem lực lượng đặt ở cùng hắn cùng một cái tiêu chuẩn, so đấu kỹ xảo chiêu thức, giống nhau đem hắn áp chế gắt gao. Lục Hạo như thế, đương nhiên cũng là vì hiện ra bản thân thực chiến trình độ, võ kỹ cảnh giới, như trực tiếp lấy lực các người, một kích đánh tan Lý Hứa, ngược lại không đẹp. Đa tạ. Lục Hạo cũng chắp chắp tay. Bên lôi đài giám khảo gật đầu, cầm lấy bút lông trong tay tập bên trên viết xuống chính mình đối với song phương cho điểm. Trận đầu Lục Hạo xem như thắng sạch sẽ xinh đẹp, đã thi xong chính mình một hồi, Lục Hạo cũng nhìn một chút mặt khác lôi đài đối chiến, cũng là xem say sưa ngon lành. Mà lại để cho Lục Hạo kinh ngạc nhưng là tại cùng Lưu gia đội ngũ tụ hợp lúc, hắn lại thấy được Lưu Thịnh Võ nằm ở một tờ trên cáng cứu thương, đùi phải, cánh tay trái đều hiện ra quỷ dị và mẹo, hiển nhiên là đã đoạn, tổn thương không nhẹ. Mà kia sắc mặt một mảnh tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, giống như đã gặp phải đả kích khổng lồ, có chút thất hồn lạc phách, cả người giống như già mua vài tuổi. Tình huống như thế nào? Lục Hạo có chút kinh ngạc đạo, không rõ Lưu Thịnh Võ như thế nào bị thương thành này bức bộ dáng. Một bên Lưu Trường Văn hàm răng cắn khanh khách rung động, có chút tức giận nói, là kia Viên Thông Thiên. Hắn cùng với Lưu Thịnh Võ giao thủ, chẳng qua là trận luận bàn mà thôi, hắn ra tay lại cực kỳ hung ác. Lục Hạo đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Viên Thông Thiên, người này Lục Hạo nhớ rõ, tại kỹ dung khảo thí lúc biểu hiện bình thường, không quá am hiểu thiên thuật, thuật cưỡi ngựa, nhưng ở lực dung khảo thí lúc biểu hiện có thể nói kinh diễm, một lần hành động dơ lên 2000 cân quá đá, cũng đem cao cao vứt lên, thò tay tiếp được, có thể nói là trời sinh cốt cách thanh kỳ. Người này tại trường Thanh Thành đều có nhất định danh khí, từ nhỏ ở Thâm Sơn Biên Hầu nuôi dưỡng bên dưới lớn lên, tự nghĩ ra một bộ quyền pháp, thiên phú hơn người. Mà cũng bởi vậy này Viên Thông Thiên tính cách táo bạo, làm việc bất thường, nhất là động thủ không nhẹ không nặng, không hiểu thu liễm. Lưu Thịnh Võ vận khí thật không tốt, trận đầu liền rút thăm được Viên Thông Thiên, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình khẳng định không phải Viên Thông Thiên đối thủ, vốn dĩ cũng chuẩn bị giao thủ mấy chiêu hiện ra mình một chút thực lực trình độ liền nhận thua. Thật không nghĩ đến này Viên Thông Thiên ra tay vô cùng ác độc, Lưu Thịnh Võ đã cao hô nhận thua, vẫn bị hắn bẻ gãy một chân một tay, nếu không phải giám thị giám khảo ngăn cản, cái kia dã thu giống như Viên Thông Thiên sợ là sẽ phải đem hắn tại chỗ đánh gục mới dừng tay. Mà Lưu Thịnh Võ bị nặng như vậy tổn thương, đằng sau hai trận nhất định là không tham gia được, nói cách khác hắn lần này võ khoa xem như dừng ở đây, tăng thêm hắn đã 29 tuổi, cũng không có cơ hội lần nữa tham gia võ khoa. Không hề nghi ngờ, đây đối với Lưu Thịnh Võ đã kích tương đối to lớn, tại Long Sơn trấn hắn chính là Lưu gia hộ vệ đội giáo viên, mỗi người đối với hắn đều cực kỳ tôn trọng, có thể đến trường Thanh Thành tham gia lần này võ khoa, cũng là bị một cái tuổi so với chính mình còn nhỏ hơn võ giả cho đánh cho thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Có chút hoài nghi mình khổ luyện nhiều năm như vậy võ công có làm được cái gì. Lục Hạo im lặng lắc đầu, này Lưu Thịnh Võ quả thật đủ xui xẻo. Nếu như gặp được mặt khác đối thủ, dù là đối phương mạnh hơn hắn, cũng hơn nửa sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội với người, chẳng qua là luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng phải cái kia giả tính 10 phần Viên Thông Thiên bị thương thành dạng này, coi như dưỡng tốt tổn thương, nói không chừng cũng sẽ lưu lại nương theo cả đời di chứng. Lưu Thịnh Võ thương thế này rất nặng, được tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể xuống giường. Lục Hạo mặc dù không có nhìn có chút hả hê, bất quá cũng là tâm tình thoáng phức tạp. Cho dù là này võ khoa, cũng khả năng lọt vào ngoài ý muốn, giống như Lưu Thịnh Võ như vậy, thực lực không đủ, bị người đánh cái nửa tàn, bất kỳ địa phương nào đều là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ngày thứ hai, Lục Hạo tham gia trận thứ hai chiến dũng khảo hạch, lần này đối thủ là một cái võ đạo gia tộc xuất thân đoán cốt tiểu thành võ giả, kết quả đương nhiên vẫn là lấy Lục Hạo thông dong thủ thắng mà chấm dứt. Chữ giáp số 3. Không biết đối thủ là ai, mà Lục Hạo cũng rút ra đến cuối cùng một hồi số hiệu, chữ giáp số 3. Trở lại đón khách cư trú nghỉ ngơi, chờ đợi cuối cùng một trận khảo hạch đến đây, nhưng lại để cho Lục Hạo kinh ngạc nhưng là lúc chạm vào tối, có người đến thăm bài phóng. Lục tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Hắn tự xưng là đại biểu Viên Thông Thiên mà đến, Lục tiên sinh ngươi muốn gặp hắn sao? Lục Hạo vừa trở lại trong phòng tĩnh tu, khách sạn một cái tiểu nhị liền cẩn thận từng ly từng tí đối với Lục Hạo đạo. Viên Thông Thiên, hắn phái người tới gặp ta. Lục Hạo hơi sững sờ. Đối với cái này lần võ khoa mà biểu hiện kinh người Viên Thông Thiên, Lục Hạo tự nhiên là cũng hơi có chú ý, bất quá hai người làm không cùng xuất hiện, Lục Hạo hiếu kỳ đối phương phái người tới gặp mục đích của hắn. Cái kia lại để cho hắn vào đi. Nghĩ tới đây, Lục Hạo đối với tiểu nhị nói, "Là." Tiểu nhị lập tức đi xuống lầu về đến. Không bao lâu, một cái nam tử đi tới Lục Hạo trong phòng, nam tử này 40 cao thấp, dáng người cao gầy, nhưng hốc mắt đen nhánh, như là thường xuyên thức đêm, tiểu sắc quá độ, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Tự giới thiệu thoáng một phát, "Ta là Trương Đại Hải." Nam tử đối với Lục Hạo tự giới thiệu một câu, "Ân, Viên Thông Thiên để cho ngươi tới gặp ta, là có chuyện gì sao?" Lục Hạo gật gật đầu, thẳng vào chính đề. Trương Đại Hải vội ho một tiếng nói, "Viên Thông Thiên hắn rút ra số hiệu cũng là chữ giáp số 3, cùng Lục huynh đệ ngươi là đối thủ." Lục Hạo thoáng kinh ngạc, cuối cùng này một hồi, đối thủ của hắn là Viên Thông Thiên. "Cái kia không biết hắn để cho ngươi tới là ý gì?" Lục Hạo khẽ nhíu mày. Trương Đại Hải con mắt có chút một chuyện, "Lục huynh đệ, ngươi tiềm lực bất phàm, biểu hiện ưu dị, lần này võ khoa sát suất cao có thể cao trùng, ta có thể cho Viên Thông Thiên hắn phối hợp ngươi, cho ngươi đi chiều, dạng này có thể làm cho Lục huynh đệ ngươi tận lực bày ra chính mình, đạt được giám khảo cao đánh giá." Nghe vậy, Lục Hạo chẳng qua là mắt lạnh nhìn Trương Đại Hải, này Trương Đại Hải tìm đến hắn, Lục Hạo cũng không tin tưởng đối phương chỉ làm mà nói những điều này, tất nhiên còn có mặt khác ý đồ. Quả nhiên, Trương Đại Hải lời nói xoay chuyển, đầy mặt dáng tươi cười nói, "Đương nhiên, chúng ta được thu thập điểm tiền trả nước, chỉ cần 1000 lượng bạc, Viên Thông Thiên sẽ phối hợp ngươi, để cho ngươi đạt được cao đánh giá." "Đi ra ngoài." Lời này vừa nói ra, Lục Hạo chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp chúc khách, lại để cho này Trương Đại Hải rời đi. Này Trương Đại Hải đánh cho bản tính rất tốt, là muốn từ Lục Hạo trên người phát một số tài. Nghe vậy, Trương Đại Hải lập tức vội vàng hiểu lấy lợi và hại nói, "Lục huynh đệ, ngươi nếu như cao trung công danh, tất nhiên có đại thế lực nguyện ý mời chào ngươi, ngàn lượng bạc cũng không nhiều lắm, như ngươi tại cuối cùng một trận trong khảo hạch thua rất khó coi, cái kia giám khảo đối với ngươi đánh giá sẽ sâu sắc giảm xuống, khi đó tiền đồ của ngươi tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, như ngươi cảm thấy 1000 lượng bạc quá nhiều, còn có nói." Trương Đại Hải nhìn như tận tình khuyên bảo. Khuyên giới, kỳ thực là ở uy hiếp. Hiển nhiên tại Trương Đại Hải trong mắt, Viên Thông Thiên thực lực mạnh tại đây một lần võ khảo chúng có thể hoành áp mặt khác tất cả võ giả, Lục Hạo chống lại hắn, tất nhiên là bị nghiền ép cục diện, nếu như ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới bị Viên Thông Thiên nghiền ép thức đánh bại, vậy khẳng định sẽ làm hắn lần này võ khảo thi thành tích cuối cùng giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy Trương Đại Hải lại để cho Lục Hạo ra một khoản tiền, Viên Thông Thiên sẽ vào ngày mai đối chiến bên trong lưu thủ, lại để cho Lục Hạo thể diện hoàn thành cuối cùng một cuộc chiến đấu, đạt được cao phân. Chương 50. Hình người hung thú. Đỉnh phong quyết đấu. Lan. Còn lần này, Lục Hạo thì là không khách khí lạnh giọng trách mắng. Người Trương Đại Hải lập tức sắc mặt đỏ lên, tiểu tử này không biết Viên Thông Thiên hung danh. Phải biết rằng Viên Thông Thiên tại Thanh Thủy Thành khu vực đều là thanh danh không nhỏ, làm qua nha môn người làm văn hộ, không ít hung hãn ác phỉ đều chết ở trong tay hắn, nếu không phải gia tính khó thuần, thường xuyên bởi vì một ít việc nhỏ liền ra tay đả thương người, tất nhiên có đại thế lực, đại gia tộc nguyện ý mời chào hắn. Mà Trương Đại Hải phụ trách Viên Thông Thiên ngày bình thường sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mượn Viên Thông Thiên uy danh, không có mấy người dám đối với hắn như thế bất kính. Lục Hạo thật cho rằng chính hắn một trong tiểu trấn đi ra cái gọi là thiên tài có thể nói hung thú giống như Viên Thông Thiên đánh đồng. Ngươi, chờ xem. Trương Đại Hải cuối cùng cắn răng bứt bỏ một câu, chính là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trương Đại Hải ly khai, Lục Hạo đóng cửa phòng, lắc đầu, hắn cũng sẽ không bởi vì Trương Đại Hải uy hiếp liền ngoan ngoãn trả thù lao, đến mức Viên Thông Thiên, cái kia muốn chiến liền chiến, trên lôi đài thấy rõ ràng. Ken lang lang. Trường Thanh Thành bên trong, một tòa trong trạch viện, vang lên một tiếng ầm ầm nổ mạnh, một cây lấy kim loại chế tạo, có hơn 1000 cân nặng thiết cái cọc bị sức lực lớn oanh kích, còn dựng lên, đổi khóa sắt tùy theo kéo căng thẳng tắp, gần muốn bẻ gãy. Thân cao vượt qua 2m, trên người bộ lông tràn đầy, tóc hai bù xù, mắt to như trung đồng, như giá thu giống như Viên Thông Thiên chán nổi gân xanh khởi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trương Đại Hải, âm thanh khàn khàn, thu kịch, có chút tối nghĩa nói, hắn. Đúng như nói vậy. Trương Đại Hải run rẩy, sợ hãi rụt rè vội vàng nói, đại vương, ta sao dám lừa ngươi? Tên kia vì Lục Hạo tiểu tử nói xưng hắn là săn bắn hảo thủ, chính là trên núi đi ra một cái quái dị. Quái thai, hắn sẽ đem da của ngươi lột bỏ đảm đương chiến lợi phẩm giống. Viên Thông Thiên giận tím mặt, giữa yết hầu tuôn ra điên cuồng gào thét, hai đấm liên tục phẫn nộ bành tại trước mắt lấy khóa sắt treo thiết cái cọc phía trên. Rầm rầm rầm. Nhục quyền cùng thiết cái cọc va chạm, tuôn ra liên tiếp tiếng nổ vang, Viên Thông Thiên một đôi nhục quyền không hư hao chút nào, ngược lại là cái kia thiết cái cọc gặp sức lực lớn oanh kích, biểu hiện ra lõm ra rõ ràng quyền ấn, cả tòa phong ốc đều giống như đang run dậy. Lục Hạo, ngươi tử chỉ là cái gì tiền đồ vô lượng thiên tài, ta muốn hủy ngươi. Trương Đại Hải theo bản năng liền lùi lại vài bước, âm thầm sợ hai thán phục này Viên Thông Thiên quả thực chính là một đầu người hình hung thú, đồng thời trong lòng cười lạnh không thôi. Trương Đại Hải chỉ là bình thường võ giả, cũng nhiều lần tham gia võ khảo thi, có thể nhiều lần đều thi rớt, ngẫu nhiên dựng vào Viên Thông Thiên, biết được Viên Thông Thiên không dành thế sự, liền với tư cách tùy tùng chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mới bởi vậy cải biến vận mệnh, đồng thời hắn cũng hết sức ghen tị những thiên phú kia xuất chúng thiên tài. Không hề nghi ngờ, Lục Hạo lần này võ khảo chúng biểu hiện ưu dị, liền như này tuổi trẻ, Trương Đại Hải trong lòng ghen ghét nảy ra, tại biết được Lục Hạo đối thủ là Viên Thông Thiên sau, mới cố ý đến thăm yêu cầu bạn, sau đó tại Viên Thông Thiên trước mặt thêm mắm thêm muối, lại để cho Viên Thông Thiên đối với Lục Hạo tức giận tăng gọn. Bởi vì còn nhỏ trải qua, cùng với bản thân đặc thù, Viên Thông Thiên thống hận nhất người khác nói hắn là quái thai, con hoàng, cô nhi, lấy Viên Thông Thiên tính cách, ngày mai thi đấu tất nhiên sẽ không lưu thủ, kém nhất đều đem Lục Hạo vô tình nghiền ép, khiến cho hắn lần này võ khảo thi cuối cùng cho điểm giảm mất đi nhiều, thậm chí nói không chừng còn có thể phế đi hắn. Khóa trước võ khảo thi, có người tàn tật thậm chí là chết, đều cũng không phải gì đó ly kỳ sự tình, Trương Đại Hải đã bách bất kỳ đợi muốn nhìn đến một cái võ đạo thiên tài bị phá hủy bộ dáng. Lục Hạo tự nhiên không biết Trương Đại Hải này tiểu nhân ý tưởng cùng châm ngòi, hắn sớm nghỉ ngơi, chờ đợi cuối cùng một trận khảo hạch đến đây. Một ngày mới, thời tiết nắng giáo sáng sủa, miếu thành hoàng bên cạnh võ đài sáng sớm cũng đã đầy ắp người. Đối với bình dân chúng mà nói, 3 năm một lần võ khảo thi, đúng là có thể làm cho người mở rộng tầm mắt. Ân. Bên kia lôi đài là Viên Thông Thiên. Hắn sáng sớm đã tới rồi, này Viên Thông Thiên thế nhưng là cái quái vật, nghe nói đối thủ của hắn đều bị đánh cho tàn phế nhỏ giọng một chút, lại để cho hắn đã nghe được cũng không hay. Mà một chỗ lôi đài thì chật ních rất nhiều người, đơn giản là thân hình cao lớn Viên Thông Thiên ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Hắn dù là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đều lộ ra vô cùng cao lớn, khôi ngô, làm cho người ta hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Rất nhiều người đều gặp Viên Thông Thiên ra tay, biết người này thực lực rất mạnh, hơn nữa tính cách bất thường, động thủ không có nặng nhẹ, từng tại trận đầu thi đấu trung tướng đối thủ đánh cho cái nửa tàn. Mà trận thứ hai thi đấu, đối thủ bởi vì vết xe đổ, đối mặt thực lực xa mạnh hơn chính mình Viên Thông Thiên, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Bây giờ cuối cùng một trận thi đấu, lại để cho mọi người cũng rất chờ mong. Lúc này đám người một hồi bạo động, thấy được một đám người hướng về nơi này lôi đài mà đến. Một cái trong đó thanh niên mặc áo đen bị vây quanh, là Lục Hạo. Đối thủ của hắn là Viên Thông Thiên. Tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Lục Hạo, tại đây một lần võ khoa bên trong mặc dù không bằng Viên Thông Thiên, hoàn thành ý lý ở đám người kinh diễm, nhưng là có phần chịu chú ý, tuổi còn trẻ, tựa hồ bất mãn 20, tại vòng thứ nhất lực dũng trong khảo hạch giơ lên 2000 cân quả đá, đợt thứ 2 kỹ dũng, vòng thứ 3 chiến dũng biểu hiện cũng đáng được khen. Hắn vận khí thật là chiến lệnh, cuối cùng một trận vậy mà gặp Viên Thông Thiên. Hy vọng hắn đừng để bên ngoài đánh xuống lôi đài đi, nếu không tất nhiên ảnh hưởng giám khảo đánh giá. Vây xem những võ giả khác thậm chí cả bình dân đều xì xào bàn tán, bầu không khí trở nên nhiệt liệt, có người cảm thấy Lục Hạo vốn dĩ phía trước biểu hiện đều đầy đủ hoàn mỹ, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng một trận gặp Viên Thông Thiên tên sát tinh này, chỉ sợ phải bị ngăn trở, ảnh hưởng đến cuối cùng cho điểm. Hầu như không có mấy người xem trọng Lục Hạo, so với từ nhỏ trấn vừa đi ra Lục Hạo, Viên Thông Thiên không thể nghi ngờ danh khí lớn rất nhiều. Lục Hạo, một hồi thấy tình huống không ổn ngươi liền trực tiếp nhận thua, không muốn cậy mạnh. Lưu Trường Văn dặn dò, một bên Lưu Sảo Sảo cũng liền gật đầu liên tục phụ họa, Lưu Thịnh Võ thảm trạng nhưng lại tại trước mắt, thất bại cũng liền thất bại, vạn nhất gặp trọng thương, ảnh hưởng đến về sau phát triển thì phiền toái. Ta biết. Lục Hạo gật gật đầu, hướng về trên lôi đài đi đến. Một bên Sử Quả Trượng, cần người nâng Lưu Thịnh Võ cũng tới đến hiện trường, biết được Lục Hạo sẽ đối với chiến Viên Thông Thiên, hắn không để ý quên can đi tới hiện trường, muốn nhìn một chút Lục Hạo đến tột cùng che giấu được nhiều bao nhiêu. Không biết này Lục Hạo có hay không có thể mang đến kinh hỉ. Mặc dù hắn thắng này Viên Thông Thiên sát suất hầu như tại không. Triệu Bất Phàm trong lòng nói thầm, đồng dạng nhìn không tốt Lục Hạo. Dựa theo Triệu Bất Phàm biết, này Viên Thông Thiên từng một thân một mình đem một vài mười người cường đạo đoàn giết cái không còn một mảnh, nghĩ ổn thắng qua Viên Thông Thiên, trừ phi là dịch cân cấp độ võ giả. Lục Hạo cất bước đi lên lôi đài, khi hắn bản chân đạp vào lôi đài trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được một đạo hung ác, lăng lệ ác liệt ánh mắt đã tập trung vào hắn. Là Viên Thông Thiên, hắn tóc thai bù xù, lôi thôi lết thiết, nguyên bản lặng lặng ngồi xếp bằng, giờ phút này một đôi dã thú giống như con người gắt gao đã tập trung vào Lục Hạo, trong mắt ẩn chứa nguyên thủy nhất tu tính, đó là muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ xúc động. Viên Thông Thiên từ nhỏ bị Viên Hầu bảy nuôi lớn, hắn khi còn bé cũng trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, trong núi chém giết hổ lang, dù là trở về xã hội loài người, hắn vẫn như cũ bảo trì viên kia dã thú giống như tâm. Rồi, khanh khách Viên Thông Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hạo, giữa yết hầu phát ra tựa như dã thú giống như nước nợ nghẹn ngào âm thanh, hiển nhiên Trương Đại Hải châm ngòi lại để cho hắn đối trước mắt người thanh niên này hận đến cực hạn, nếu không phải còn bảo trì một phần lý trí, hắn đã không màng tất cả nhào tới. Lục Hạo âm thầm nhíu mày, hắn cảm nhận được Viên Thông Thiên trên người tản mát ra một cổ lạnh như băng khí tức, đó là sát khí. Bất quá là tỉ thí mà thôi, này Viên Thông Thiên đối mặt hắn giống như là đối mặt tử địch giống nhau. Ân, Viên Thông Thiên muốn cùng cái kia Lục Hạo giao thủ. Giữa hai người giằng co, hấp dẫn trên giáo trường rất nhiều người thành viên vây xem, trong đám người, một cái thanh y thiếu nữ cũng bị hấp dẫn tới đây, nàng băng cơ ngọc cốt, đôi mắt linh động, toàn thân đều tràn đầy thiếu nữ chỉ môi hằn co thanh xuân, người xung quanh đối mặt nàng đều có một loại tự ti mặc cảm, tự nhiên làm bất hòa cảm giác. Thanh y thiếu nữ cũng đồng dạng tò mò quan sát trận này chú mục chính là thi đấu. Chương 51, tuyệt đối áp chế, mãng như vô địch. Tư đồ giáo úy, này võ khảo sẽ không ra nhân mạng đi. Dưới trận, một cái quan lại có chút lo lắng đạo, sợ hai cái kia Viên Thông Thiên không biết nặng nhẹ, sát thương đối thủ, gây ra nhân mạng. Tại bên cạnh người, một cái đầu phát hơi bạc, thân hình cao lớn trung niên nam nhân như tùng bách giống như sửng sững. Nghe vậy, hắn thẳng như nói, có ta ở đây, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Này Viên Thông Thiên cũng biết là một không ổn định phân tử, cùng Lục Hạo ở giữa đối chiến, lại để cho chủ trì võ khảo quan lại đều lo lắng sẽ gây ra nhân mạng. Vị này tư đồ giáo úy tự mình trình diện giám sát, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn sẽ ra tay kết thúc. Bên lôi đài, cái kia giám khảo sắc mặt nghiêm túc nói, chàng tỷ đấu này không cho phép tổn thương đối phương tính mệnh. Lời này chủ yếu là cảnh cáo Viên Thông Thiên, hắn biết được này Viên Thông Thiên tính cách cực kỳ bất thường, vạn nhất Viên Thông Thiên không chút nào lưu thủ, tại võ khảo bên trong gây ra nhân mạng, không khỏi sẽ khiến một ít gợn sóng. Chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Giám khảo âm thanh rơi xuống. Giống. Âm thanh rơi xuống lập tức, sớm đã kiểm chế rất lâu Viên Thông Thiên giữa yết hầu tuôn ra một tiếng dã thu giống như gào rú, âm thanh to rõ, quả thực không giống là nhân thể có thể phát ra, làm cho nhiều người đều cảm giác màng thai có chút đau đớn. Vâng. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng gầm gừ bên trong, nguyên bản có chút cuộn mình thân thể Viên Thông Thiên đột nhiên bản chân trên mặt đất đặt mạnh, thân thể kéo một đạo tàn ảnh, nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, giống như là dã thu trùng mồi, có một đùi hung hãn khí tức đập vào mặt. Sử Quải Trượng Lưu Thịnh Võ thân thể khẽ run lên, lúc trước hắn đối mặt Viên Thông Thiên lúc, chính là liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đối phương té nhào vào mà, tay chân đều bị bẻ gãy. Mãng Như Quyền, Mãng Như Đỉnh Giác. Đối mặt đánh tới Viên Thông Thiên, Lục Hạo nắm tay phải kình lực ngưng tụ, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền chỉ ở giữa ngưng tụ khí kình xé rách không khí đều vì nảy tê tê, mà Viên Thông Thiên hẳn là không né không tránh, lấy ngực thừa nhận Lục Hạo này một cái trọng quyền. Phanh! Lục Hạo nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào Viên Thông Thiên trên ngực, một tiếng nặng nề như đánh ra châu cổ tiếng nổ lớn truyền đầy ra đến, mỗi người trong thai đều rõ ràng có thể nghe, có thể thấy được Lục Hạo một quyền này trầm trọng, đủ để đem một mặt vách tường đều đánh sập. Nhưng mà nắm đấm nện rơi vào Viên Thông Thiên trên người, hắn thu kịch trên khuôn mặt nhưng không có nửa phần thống khổ, ngược lại mang theo một tia phấn khởi cùng dữ tợn. Ân, này Viên Thông Thiên thể phách so với tu luyện phá hạn ngạnh khí công thạch sùng còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Lục Hạo có chút giật mình, một quyền này của hắn không núp ních dùng toàn lực, nhưng là có bình thường đoán cốt viên mãn võ giả trình độ, có thể Viên Thông Thiên đã trúng một kích liền theo không có việc gì người tựa như, quả thật như lúc trước tại lực dũng khảo hạch lúc biểu hiện ra như vậy, thể chất khác hẳn với người thường. Viên Thông Thiên tại vượt bảy bên trong lớn lên, hắn từ nhỏ dùng để uống những kia viên hầu sản xuất tiểu thủy, đó cũng không phải bình thường tiểu thủy, mà là viên hầu trong núi thu thập bách thảo, trăm quả chế riêng cho hầu nhi tiểu có cải thiện thể chất, cường cân kiện cốt hiệu quả, này lệnh Viên Thông Thiên khí lực từ từ tăng trưởng, cốt cách thanh kỳ, thân thể cường hãn, có thể tay không tấc sắt chém giết sư tử hổ báo, phía sau bắt đầu tu hành luyện đục pháp, đoán cốt pháp, tiến bộ thần tốc, thân thể cường độ nâng cao một bước. Một dạng đoán cốt võ giả đem hết toàn lực cũng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Cứng rắn chịu ở Lục Hạo một quyền này đồng thời, Viên Thông Thiên hai tay bắt được Lục Hạo bả vai, hạn chế ở hành động của hắn, rồi sau đó mở ra một tờ miệng lớn dính máu, lộ ra miệng đầy so với người thường càng thêm vừa thô vừa to bén nhọn hàm răng, hung dữ cắn hướng Lục Hạo cái cổ. Lục Hạo phản ứng cũng cực nhanh, hắn không chút lựa chọn ngưng tụ khí lực, trực tiếp lấy cái hót hung hăng hướng về Viên Thông Thiên mũi lập tới, bàn về thân thể cường độ, mình đồng ra sát hắn cũng không sợ hai cứng đối cứng. Bành! Đầu nện ở Viên Thông Thiên trên sống mũi, lại để cho Viên Thông Thiên chỉ cảm thấy như là một viên thành thực thiết truy rơi đập tại hắn trên sống mũi, lập tức Viên Thông Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, dù là hắn hung thú tựa như thể phách, cũng cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Mà Lục Hạo thừa cơ bộ thân thể chấn động, một cổ sức lực lớn hiện lên, tránh thoát Viên Thông Thiên bàn tay kiểm chế, hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, còn lần này hắn thì không có tận lực khống chế đo, nắm tay phải trực tiếp ném ra, một cánh tay qua tấn lực lượng tựa như một viên đạn tháo, phẫn nộ banh tại Viên Thông Thiên eo bên cạnh. Bành! Nay trầm trọng đáng sợ một quyền, Viên Thông Thiên chỉ cảm thấy phần eo một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến, cả người bị đánh đến hai chân cách mặt đất bay ngược mà ra, thẳng đến sau lưng đụng vào bên bờ lôi đài vòng bảo hộ phía trên, va chạm khóa sắt đều kéo kẹt rung động, cố định nham trụ bên trên đều hiện lên nhẹ nhẹ khe hở, cả tòa lôi đài vì này rung rung. Cái kia lực lượng kinh người cảm giác, bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hán! Đánh lui Viên Thông Thiên! Giám thị giám khảo, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Viên Thông Thiên, Dịch Cân phía dưới hầu như vô địch thủ, đoán chừng chỉ có nội thành đỉnh tiêm võ đạo gia tộc xuất thân yêu nghiệt mới có cùng hắn đồng cấp một trận chiến năng lực. Mà trước mắt tên này vì Lục Hạo người trẻ tuổi, lại có thể chính diện đánh lui Viên Thông Thiên. Lưu Thịnh Võ mắt thấy một màn này, hoàn hảo tay trái cũng theo đó nắm chặt, quái vật kia giống như Viên Thông Thiên, cũng đồng dạng là huyết đục chi khu. Phần eo đã trúng Lục Hạo một cái trọng quyền, Viên Thông Thiên trên gương mặt hiện lên thống khổ và mẹo, chỉ cảm thấy như là bị một cây thiết truy nện ở phần eo, đây là hắn thật lâu không cảm nhận được đau đớn. Hắn chọc giận Viên Thông Thiên. Dưới đài Trương Đại Hải mắt thấy một màn này, ngoại trừ kinh hãi Lục Hạo vậy mà có thể chính diện đánh lui Viên Thông Thiên bên ngoài, càng là khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, biết Viên Thông Thiên nếu hung tính quá, cần phải đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ, không có ai có thể đủ ngăn trở ở giống. Viên Thông Thiên dựa yết hầu tuân ra một tiếng cuồng nộ gào thét, chán nổi gân xanh khởi, hai mắt đều nhiễm lên tầng một huyết hồng, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, lại lần nữa hướng Lục Hạo điên cuồng phốc mà đến. Tốc độ cực nhanh, so với trước nhanh hơn bên trên mấy thành, không chỉ như thế, thân thể càng là trợn trái trợn phải, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nhìn từ đằng xa đi, trên lôi đài tựa như nhiều hơn mấy cái bóng người giống nhau, từ khác nhau phương vị tiến công Lục Hạo, làm cho người ta khó có thể phân biệt chân thân. Kinh khủng kia tốc độ, liền làm cho người ta thần kinh khó có thể phản ứng. Một đôi thon dài viên tí, càng mang theo sinh xé hổ lang thần lực, từ trái phải sông, ôm mà đến. Xuy. Nhưng mà Viên Thông Thiên hai tay xẹt qua Lục Hạo thân thể, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, tại hắn công kích lâm thể trước đó, Lục Hạo dĩ nhiên phóng ra một bước, liền theo xúc địa thành thốn giống như, sai một ly tránh được Viên Thông Thiên đánh giết, thân ảnh lóe lên tầm đó, dĩ nhiên xuất hiện ở Viên Thông Thiên sau lưng. Tốc độ thật nhanh, thân pháp một màn này lại để cho một cái đầu phát hơi bạc trung niên giám khảo, trong mắt đều hiện lên một vòng kinh dị cùng tán thưởng. Viên Thông Thiên cũng đã nhanh đến như là ác thú chụp mồi, có thể Lục Hạo tốc độ cực nhanh, thân pháp tinh diệu, cũng không tại Viên Thông Thiên phía dưới. Lục Hạo khinh công thân pháp bát bộ cản tiền đã một lần phá hạ, phối hợp hắn mình đồng ra sắc cấp độ thân thể, lập tức buộc phát ra tốc độ vượt qua người thường nhận thức. Để cho ta cho ngươi tiền ngươi liền lưu thủ. Vậy nhìn xem ai mới cần lưu thủ. Lục Hạo tâm tình trở nên thô bạo đứng lên, đối với Viên Thông Thiên đến thăm phái người vơ vét tài sản hắn bạc, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có một cổ tức giận cùng nộ khí, tại lúc này cùng Viên Thông Thiên trong chiến đấu hắn liền muốn đem tiết ra. Mãng Nhu quyền. Mãng Nhu. Lục Hạo lấy tinh diệu thân pháp vây quanh Viên Thông Thiên phía sau ánh mắt góc chết chỗ, trái tim của hắn ra tốc nhảy lên, thúc đẩy quanh thân khí huyết cực tốc vận chuyển, lập tức da đều nổi lên có chút đỏ thẫm, cùng bạo tinh thần cùng lực lượng đem kết hợp, trong chốc lát đem Lục Hạo thân thể cơ năng đẩy thăng đến một cái mới cực hạn.